Thanh âm rơi xuống vậy một cái ngay tức thì, Diệp Phong liền biến mất ở tại chỗ, đột ngột xuất hiện ở mới vừa rồi người kia trước mặt, một quyền xuyên thấu hắn đan điền, xuyên thấu qua sau lưng ra. Đó là trong nháy mắt giết ba. Ở trong một cái chớp mắt này, ba người khác sau lưng nhất thời mồ hôi lạnh đầm địa, hắn không phải Nguyên Anh kỳ, trốn. Câu nói kia mới vừa truyền vào mọi người trong tai, liền hơi ngừng, lại là một cổ thi thể thẳng đơ té xuống. Hai người khác hơi đờ đẫn dưới, lúc này mới tách ra chạy trốn. Muốn chạy trốn? Có hỏi qua ta sao? Một giọng nói giống như phụ cốt chi thư, truyền vào một người trong đó trong tai, ở nghe được cái thanh âm này ngay tức thì, hắn cũng không có bất kỳ huyền niệm gì té xuống, trước mắt cuối cùng một màn là thấy được mình đan điền bị xuyên thấu màu máu lô lớn. Người cuối cùng sớm chạy thục mạng mấy phút sau, nghiêng đầu nhìn sang, muốn biết Diệp Phong có hay không đuổi theo. Sau lưng vậy tấm tràn đầy sát khí mặt, nhưng là đem hắn dọa cái hồn phi phách tán. Trở về nói cho chủ tử các ngươi, ta ghét phiền toái. Chuyện giống vậy, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai. Nếu như lại bị ta đụng phải như vậy sự việc, ta không dám cam đoan, sẽ phát sinh chuyện gì. Diệp Phong thanh âm lạnh lùng truyền vào đối phương trong tai. Diệp Phong thanh âm vừa dứt, một quyền oanh thượng người kia ngực. Quyền kính đạt tới thể ngay tức thì, xương sườn toàn bộ gãy lịa, nội phủ cũng toàn bộ hóa vì một bãi thịt nát. Người nọ ở ngất đi trước, nghe được bên tai truyền tới một thanh âm, đây coi như là cho ngươi một điểm nho nhỏ dạy bảo. Xử lý xong tất cả thi thể sau đó, Diệp Phong trôi giạt rời đi, mới vừa một quyền kia, bất ngờ chính là mình ở võ điển trong học được một chiêu kia quyền pháp. Trải qua như thế ít ngày cẩn thận nghiên cứu, Diệp Phong cuối cùng nắm giữ được liền một chút da lông. Mới vừa rồi một kích kia, đã là hắn công kích mạnh nhất, cộng thêm trung phẩm tiên khí gia trì tác dụng, lực công kích ít nhất có thể so với thông thường độ kiếp kỳ cao thủ một kích, đủ để cho đối phương không dám đánh lại mình chủ ý. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, tên kia đụng phải Diệp Phong quyền kính đánh tên đàn ông kia rốt cuộc sâu kín chuyển tỉnh lại. Do xét một phen mình trong cơ thể loạn thành một đoàn thương thế, lúc này mới khó khăn bỏ dậy thân thể, lảo đảo hướng tự mình tới lúc đi về phía. Cả người là máu trắng trai, suy yếu quỳ xuống trong một cái đại sảnh. Bên trong đại sảnh, một tên thanh niên ngồi ở trước mặt hắn cách đó không xa, hắn bên người ngồi một tên thanh niên mỹ phụ. Trịnh Tường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bị thương thành cái bộ dáng này, những người khác đâu? Chàng trai cho mày, muốn biết chuyện kết quả. Những người khác đều chết hết. Tên kia kêu Trịnh Tường chàng trai nhớ tới tình cảnh lúc ấy, thân thể liền có chút hơi run, ta bị người nọ bị thương thành như vậy. Hắn để cho ta hồi tới báo tin, nói sau này nếu như gặp phải loại chuyện này, hắn cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì. Các người theo dõi Nhạc Minh sau đó, phát hiện người kia. Chàng trai biết loại chuyện này không thể nào là Nhạc Minh làm, hắn còn không có thực lực đó. Ta không phải là cùng các người nói qua, thật tốt cùng hắn thương lượng sao? Làm sao biết biến thành cái bộ dáng này? Chúng ta gặp hắn bất quá là Nguyên Anh kỳ. Cho nên, trong chốc lát nổi lên ngạt độc, muốn đem hắn chiếc nhẫn chữ vật đoạt lại, sau đó buộc hắn nói ra những cái kia hàng hóa từ đầu tới. Kết quả, hắn căn bản cũng không phải là Nguyên Anh kỳ. Mấy người kia đều bị một chiêu đánh chết. Hắn thả ta trở lại, chỉ là vì báo tin Trịnh Tường nói như thế một đại đoạn nói, không nhịn được ho khan hai tiếng, một ngụm máu tươi lên tiếng đáp lại phun ra. Hắn nhìn qua bị thương rất nặng, đối phương hẳn không có công kích hắn Nguyên Anh, mới để cho hắn sống trở về. Ta giúp hắn điều tra một chút thương thế, thông qua đối phương công kích, đại khái có thể biết đối phương thực lực. Tên kia phụ nhân chậm rãi đứng dậy, hướng Trịnh Tường đi tới. Vậy thì phiền toái Lam Di tên thanh niên kia nhíu chặt chân mày rốt cuộc hơi có chút thư triển ra, có thể trong nháy mắt giết phân tâm hậu kỳ cường giả, chí ít chắc cũng là hợp thể hậu kỳ mới đúng. Cũng có thể mạnh hơn. Phải biết tinh cầu A Di cũng không phải là một viên thông thường tinh cầu cấp 3. Nơi này xuất hiện dạng gì cường giả cũng không kỳ quái. Tên kia được gọi làm Lam Di phụ nhân một bên cho đối phương chữa thương, vừa nói. Hồi lâu sau này, phụ nhân kia khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nhìn về phía tên kia người tuổi trẻ. Đối phương lực công kích là độ kiếp sơ kỳ, nhưng là người này hẳn là cường giả đại thừa kỳ. Tại sao như thế nói? Chàng trai có chút không hiểu hỏi. Đối phương không sử dụng toàn lực công kích, là bởi vì công kích có thể ảnh hưởng đến Nguyên Anh, hắn muốn để lại người sống. Phụ nhân chậm rãi giải thích, ta sở dĩ biết hắn là cường giả đại thừa kỳ, là bởi vì hắn công kích lưu lại chân nguyên, có tiên linh lực tính chất. Cùng chúng ta cường giả độ kiếp kỳ không giống nhau, đó là độ kiếp sau này. Toàn thân linh lực chuyển đổi trở thành tiên linh lực hoặc là ma nguyên lực một cái quá trình. Đợi quá trình này sau khi hoàn thành, cường giả đại thừa kỳ liền có thể bay thẳng thăng thiên giới. Dĩ nhiên, nếu như cường giả độ kiếp kỳ cầm tiên khí công kích, cũng có thể sinh ra thứ hiệu quả này. Theo ta biết, trước mắt toàn bộ tu chân giới, tiên khí số lượng còn chưa đủ để 10 kiện, đều là đao kiếm thương các loại đồ sắc bén. nhưng là ngươi xem Trịnh Tường ngực, là quyền kích lưu lại dấu vết. Phụ nhân kia nói tới chỗ này, khẽ nhíu mày. Người nọ mang một đôi tay bộ. Màu bạc trắng Trịnh Tường rõ ràng nhớ cặp kia găng tay lên lóe lên màu bạc sắc bén. Bỏ mặc đối phương là thật đại thừa kỳ cũng tốt, vẫn là cầm tiên khí cường giả cũng tốt, đối phương lực công kích ít nhất là độ kiếp sơ kỳ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lấy ta độ kiếp trung kỳ thực lực, chính diện ứng đối lên cầm tiên khí độ kiếp sơ kỳ cường giả, cũng không có quá lớn phần thắng. Huống chi lấy tay bộ vì vũ khí, nói rõ đối phương năng lực cận chiến so cùng cấp bậc những cường giả khác mạnh hơn. Mạnh lấy là một loại ngu xuẩn biện pháp, cho dù không thể hợp tác, cũng tuyệt đối không thể cho mình dựng đứng loại địch nhân này. Phụ nhân cẩn thận phân tích một phen. Nếu đối phương thả Trịnh Tường trở lại, cũng không có đi theo hắn sau lưng theo dõi tới, vậy nói rõ đối phương cũng không nguyện ý vô cớ dựng đứng kẻ địch, chúng ta cũng không nếu lại đi tìm hắn phiền toái. Nếu như gặp phải, tận lực lấy lễ đối đãi, lôi kéo quan hệ tốt, nói không chừng đến lúc đó sẽ có cơ hội hợp tác. Lam Di nói phải, chuyện này, chúng ta tạm thời để ở một bên đi. Trịnh Tường ngươi trước đem thương thế dưỡng hảo, sau đó vẽ ra người nọ hình dáng, ta phân phó người phía dưới, gặp phải hắn tận lực lấy lễ đối đãi. Nếu như có thể mời về cùng ta cùng Lam Di gặp mặt một lần, vậy cơ hội hợp tác thì sẽ gia tăng thật lớn. Tên thanh niên kia khẽ thở dài một hơi, hắn biết phát sinh chuyện lần này, sau này cơ hội hợp tác cũng có chút mong manh. Chương 48, S khuyên bảo. Trở lại mình trụ sở tạm thời, Diệp Phong nhưng là khẽ nhíu mày, đánh chết vậy ba người mình thu được hơn 100.000 vực trị giá, còn thu lấy bốn người trên tay chức nhận chữ vật. Hắn nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Hắn rất rõ ràng, mình tu vi quá thấp, dù là chẳng qua là một người xuất khiếu kỳ người tu chân đều có thể tùy tiện dò thám biết mình chẳng qua là nguyên anh kỳ. Diệp Phong hôm nay thậm chí có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả, nhưng hắn biểu hiện ra nguyên anh kỳ tu vi, cũng khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít hạng người xấu mơ ước. Phần lớn người cũng tình nguyện tin tưởng mình ánh mắt, ở bọn họ không có chính mắt nhìn thấy Diệp Phong đánh chết phân thần kỳ thậm chí còn hợp thể kỳ cường giả trước, bọn họ càng muốn đi tin tưởng Diệp Phong chẳng qua là một người nguyên anh kỳ tay mơ. Mặc dù cái này cũng là một chuyện thực. Ta phải che lại mình chân thực tu vi, tốt nhất còn có thể đủ có một món đồ có thể làm cho ta ở những người khác trong mắt cho thấy độ kiếp kỳ tu vi. Diệp Phong bước chân vào hư vực trong, muốn phải tìm như vậy một kiện vật phẩm. Vô căn cứ mặt nạ. Có thể tùy ý điều chỉnh đeo người mong muốn tu vi, ước chừng đối với tinh thần lực thấp hơn thiên giới tiêu chuẩn đối tượng sinh ra hiệu quả. Tinh thần lực đến thiên giới tiêu chuẩn, có thể nhìn thấu vô căn cứ, nhận ra được đeo người chân thực tu vi. Bổ sung thêm chức năng, bên ngoài trọng tố. Đeo lên mặt nạ sau đó, có thể tự đi sửa đổi mặt nạ mặt ngoài, đem mình gương mặt biến thành những thứ khác hình dáng. Sử dụng không hạn chế số lần, tùy thời có thể biến đổi thành những thứ khác hình dáng. Lựa chọn hoàn toàn không sửa đổi, mặt nạ thì sẽ cho thấy đeo người vốn là diện mạo. Tinh thần lực đến thiên giới tiêu chuẩn, có thể thấy đeo người chân thực diện mạo. Mua cần 500.000 vực trị giá. Xác nhận mua. Mua thành công, vực trị giá đã khấu trừ. Ai? Vật phẩm cấp 2 chính là vật phẩm cấp 2. Từ thiên giới người xuống, vẫn là có thể tùy tiện nhìn thấu ta tu vi. Diệp Phong thở ra một hơi dài, có chút buồn bực nói, không có biện pháp, cái này dường như đã là hiệu quả tốt nhất. Phá đồ chơi, còn chết đắt. Bây giờ biết thực lực mình không được đi. Phải dựa vào mặt nạ tới che giấu mình tu vi. S không biết bỗng nhiên từ nơi nào nhô ra, tựa hồ hắn vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Ta chỉ là vì giảm thiểu phiền toái, không làm như vậy. Những cái kia xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ người, nhất định sẽ cho rằng ta dễ khi dễ. Huống chi, viên tinh cầu này, cũng đích xác có chút hỗn loạn, mạnh lấy đoạt tiền sự việc, mỗi ngày muốn phát sinh vô số dậy. Diệp Phong lên tiếng giải thích. Nâng cao thực lực đi. Ngươi cũng hẳn biết, hư vực trong có trực tiếp lên cấp đan dược. Ngưng đan kỳ đến kim đan kỳ, cần 12.000 cấp vực trị giá, kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, cần 100.000 cấp 2 vực trị giá, nguyên anh kỳ đến xuất khiếu kỳ, cần triệu cấp 2 vực trị giá. Xuất khiếu kỳ đến phân thần kỳ, cần dù sao cũng cấp 2 vực trị giá. Ngươi bây giờ có hơn 40 triệu cấp 2 vực trị giá, hoàn toàn đủ đem thực lực tăng lên tới phân thần kỳ. Còn nữa, thượng phẩm linh khí khôi giáp cũng quá hàn cầm điểm. Ngươi vậy kiện thu lại nói, mặc dù không nhất định có thể thu lại đến triệu vực trị giá, mấy trăm ngàn vẫn phải có. Sau đó ngươi có thể xài chừng 10 triệu, mua cho mình một kiện cực phẩm linh khí khôi giáp. Đến lúc đó, lấy ngươi chân thực sức chiến đấu. Đánh chết độ kiếp hậu kỳ cường giả nên vấn đề không lớn. Hơn nữa cực phẩm linh khí khôi giáp, không sai biệt lắm có thể giúp ngươi ngăn cản 2-3 lần độ kiếp hậu kỳ cường giả sử dụng thượng phẩm linh khí công kích đi. Ta phát hiện, ngươi thật là một cái có thể tiêu tiền chủ. Diệp Phong nghe S loại này hoạch định, duy nhất liền đủ tiêu hao hết mình hơn 20 triệu điểm cấp 2 vực trị giá. Mình khổ cực kiếm được hơn 40 triệu, cứ như vậy một lần liền có thể phung phí hết một nửa, cái này làm cho Diệp Phong có chút khó mà tiếp nhận. Diệp Phong, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ad chậm rãi dựa vào sau lưng kệ sách ngồi xuống, trên mặt bộ kia trong ngày thường cả nhống diễn cảm thu liễm rất nhiều, hắn chỉ bên cạnh mình. Diệp Phong cũng học hắn ngồi ở một bên, nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ, không biết Ad đây là hát vậy một ra. Từ trước, có một người con nhà nghèo đứa trẻ, thu được hư vực, trở thành một người hư vực trao quyền người. Hắn là một tiết kiệm đứa trẻ, thích góp nhặt vực trị giá. Chỉ ở cần nhất sử dụng lúc này mới sẽ đi hoa vực trị giá mua mình thứ cần. Hắn tích toàn rất nhiều vực trị giá, thu được rất nhiều khen thưởng, hắn cũng đem hư vực mở đến cuối cùng tầng 1. Nhưng mà, ở một lần tranh đấu trong, hắn bỏ mình. Hắn hư vực trong, có hàng ngàn hàng vạn trăm triệu vực trị giá, hắn lại không chịu mua một bộ dáng dấp giống như trang bị, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Mà hắn có vực trị giá, đủ mua nổi mấy chục bộ cực phẩm trang bị, hắn lại không có làm như vậy. Mà giết hắn người kia, cùng hắn thực lực tương đương, chẳng qua là có một kiện cực phẩm vũ khí cùng hơi khá một chút khôi giáp mà thôi. Kiếm lấy vực trị giá, phải có mạng tới hoa mới được, tăng cường mình tu vi và trang bị mới là đạo lý cứng rắn. Không được cho rằng ăn đan dược có được tu vi thì không phải là tu vi, ngươi hôm nay đều đã có thể trong nháy mắt giết hợp thể kỳ cường giả. Ngươi thực lực và ngươi tu vi đã xuất hiện nghiêm trọng không cân đối, cho dù ăn đan dược được ăn hợp thể kỳ, cũng sẽ không xuất hiện thực lực không bằng tu vi hiện tượng. Còn nữa, còn như trang bị, có vực trị giá có thể mua tốt nhất, liền mua tốt nhất, không việc gì có thể do dự. Vực trị giá không có, có thể lại kiếm. Mất mạng, vậy có thể chính là cái đó cũng bị mất. Huống chi, ngươi cho dù mua những thứ này, cũng còn dư lại hơn 20 triệu vực trị giá, đủ ngươi tiến hành ngã mua đi bán lại. Ad đem Diệp Phong khiển trách một phen, hắn lời nói này, để cho Diệp Phong thật là cũng như thể hồ con đính. Diệp Phong luôn là cảm thấy tu vi phải dựa vào tự rèn luyện phải tới, mà trang bị không tốt, cũng có thể đưa đến rèn luyện mình tác dụng, không cần thiết hoa vực trị giá tới tiến hành mua. Đừng quên, vô luận ngươi thực lực đã tới trình độ gì, trang bị tốt đến trình độ nào, vẫn sẽ có người thực lực so ngươi mạnh. Mà những cái kia so ngươi mạnh người, mới là để cho ngươi phấn khởi dường như đổi mục tiêu, mà không phải là ước chừng thỏa mãn với có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả. Ngươi ăn đan dược, sau đó đổi lại trang bị, ngươi lực công kích cũng chỉ có thể cùng đại thừa sơ kỳ cường giả tương đương. Cùng cường giả đại thừa kỳ gặp, ngươi cơ hồ không có phần thắng. So ngươi mạnh trừ những cái kia cường giả đại thừa kỳ, còn có những cái kia tán tiên, tán ma. Đến lúc đó, những người này liền trở thành ngươi mục tiêu. S, tại sao ngươi cho rằng, ta trở nên mạnh mẽ sau đó, không cách nào đánh chết cường giả đại thừa kỳ đâu? Phải biết, ta bây giờ là có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả. Diệp Phong nghe S như thế nói, có chút nghi ngờ. Nguyên nhân chủ yếu có 3 cái. Thứ nhất, cường giả đại thừa kỳ đều là trải qua thiên kiếp tẩy rửa, thân thể của bọn họ trình độ cường hãn xa phi không có độ kiếp người có thể so sánh. Có thể nói, sẽ bị mấy chục lần tăng cường. Thậm chí một ít tu luyện công pháp đặc thù người, có thể đạt được trên 100 lần tăng cường. Thứ hai, cường giả đại thừa kỳ thân thể thuộc về bán tiên thân thể, bọn họ linh lực trong cơ thể đang không ngừng chuyển đổi trở thành tiên linh lực, hoặc là ma nguyên lực. Loại năng lượng này so với tu chân giới linh lực năng lượng cấp bậc cao hơn, bọn họ nguyên anh cũng biết sinh ra biến chất. So sánh với linh lực, tiên linh lực cùng ma nguyên lực cái này hai loại đồng đẳng cấp năng lượng, sẽ dễ dàng hơn thương tổn tới bọn họ. Thứ ba, cường giả đại thừa kỳ, là tu chân giới cường giả đỉnh phong, bọn họ đại đa số trải qua thời gian dài 5 tháng tu luyện, của cải phong trần bóng, trang bị tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Có cực phẩm linh khí cũng không phải số ít, thậm chí cũng có người có tiên khí cùng ma khí. Người tại trang bị lên, không chiếm được tiện nghi gì. Cho nên, người đánh lén cho dù có vượt qua đại thừa sơ kỳ lực công kích, cũng rất khó giết chết một người đại thừa sơ kỳ cường giả. Ta hiểu ý. Cùng ta ngày mai đưa tay lên cái nhóm này hàng giao cho Nhạc Minh sau đó, ta liền tìm một chỗ ăn 2 viên đan dược tiến hành bế quan. Cùng đột phá đến phân thần kỳ, ta ra lại quan. Đến lúc đó thay cả người cực phẩm khôi giáp, đem mặt nạ điều chỉnh đến độ kiếp hậu kỳ tu vi lần nữa xuất hiện ở nơi này. Diệp Phong nặng nề gật đầu một cái. Chương 49, mới mua bán. Đem vậy 4 viên chiếc nhẫn chứa vật bên trong tất cả mọi thứ xử lý xong sau đó, cộng lại, không sai biệt lắm đổi 1 triệu cấp 2 vực trị giá. Diệp Phong thuận liền lợi dụng thu lại đặc quyền, đem trước đặt ở trong quầy chứa vật một ít đồ vô dụng tiến hành một phen dọn dẹp, mặc dù không đạt được nhiều ít vực trị giá, tủ chứa đồ nhưng là nhiều hơn không thiếu chỗ trống. Đúng như cùng Ad nói, mình mới sử dụng 2 lần thu lại đặc quyền, cảm thấy chức năng này thật sự là quá dễ dàng. Tất cả dùng xong đồ không cần, toàn bộ đều có thể trở về tịch thu, nhất định chính là một cái vạn năng thùng rác. Xử lý xong một ít vặt vãnh sự việc sau đó, Diệp Phong đem Nhạc Minh trước liệt ra danh sách lấy ra. Vạn năm vẫn thiết. để cho ta xem. Vạn năm vẫn thiết, mỗi 0.5kg 1.000 điểm cấp 2 vực trị giá. 0.5kg 1.000 điểm, 150kg, cũng chính là 300.000 điểm vực trị giá. Diệp Phong thấy được vạn năm vẫn thiết đề giá. Vật này, bán 300 cái trung phẩm linh tinh hẳn không có vấn đề chứ, giá cả lật 10 lần, dù sao cũng vật phẩm hiếm có. Diệp Phong đem mình tâm lý giá viết ở danh sách lên vật phẩm danh xương phía sau, giá cả lật 10 lần, cũng chưa tính là đòi hỏi nhiều. Phải biết trước có được hơn 40 triệu vực trị giá, nhưng mà chưa dùng tới 2 triệu vực trị giá đổi lấy. Cỏ long thiệt, 20.000 điểm vực trị giá một bụi. Cần số lượng 50 bụi cây. Cần vực trị giá 1 triệu. Cái này cũng có thể bán 1.500 viên trung phẩm linh tinh. Khớp huyết thạch, một khối 30.000 điểm vực trị giá. 30 khối chính là 900.000 vực trị giá. Nghe nói loại vật này tương đương thưa thớt, giá cả lật 20 lần đi, 1.800 viên trung phẩm linh tinh. Long diên hương, 50.000 vực trị giá một giọt. 10 giọt 500.000 vực trị giá. Cái này nghe nói rất khó lấy được, lật 20 lần, 1.000 viên trung phẩm linh tinh. Theo sau một ít vật phẩm cũng chỉ là một ít nhóc, mặc dù khó tìm, nhưng là cũng không phải là rất vật chân quý. Diệp Phong đem tất cả vật phẩm tập hợp đông đủ sau đó, tính toán một phen, lấy hắn mở ra giá cả, tổng cộng lại không sai biệt lắm có thể đổi hơn 50 triệu điểm cấp 2 vực trị giá. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Phong đeo lên vô căn cứ mặt nạ, ẩn nút mình tu vi, tìm được Nhạc Minh. Ta đem chính ta yêu cầu mục tiêu giá cả viết ở phía trên, đồ ta cũng đều đã mang tới. Diệp Phong cầm trong tay vậy tấm danh sách đưa trả cho liền Nhạc Minh, sau đó đem tất cả hàng hóa cũng bày đặt ở trên bàn. Nhạc Minh nhìn một chút danh sách, sau đó lắc đầu một cái, Đao Phong tiên sinh, ngài quá nhân từ, 150kg vạn năm vẫn thiết, bán 1.000 viên trung phẩm linh tinh cũng sẽ có người muốn cướp. Những vật khác, giá cả ngược lại là kém không phải quá xa. Vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Nhạc Minh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Phong nếu đã quyết định chủ ý phải nhanh một chút tiến hành bế quan, hắn biết ngắn hạn bên trong mình chỉ sợ là không cách nào cùng Nhạc Minh liên lạc. Là cái gì? Ta phải rời khỏi một trận. Diệp Phong cũng không có nói ra sự thật, tạm thời có chút việc. Đi nơi nào? Làm gì? Muốn thời gian bao lâu mới có thể trở về? Nhạc Minh chính là có chút bận tâm Diệp Phong cái này ông thần tài đi mất. Cái này ta không thể nói cho ngươi, mình một chút chuyện riêng tạm thời cần xử lý một chút. Còn như muốn thời gian bao lâu mới có thể trở về, đánh ngươi không nói rõ ràng. Phải xem tình huống đi. Diệp Phong cũng không có dự định đem chuyện của mình nói ra, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ trở lại. Đừng quên, cái nhóm này hàng ta còn không có nhận được tiền đâu. 5-6 ngàn quả trung phẩm linh tinh, cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Nhạc Minh trong lòng nhất thời thực tế lại. Dẫu sao, 5-6 ngàn quả trung phẩm linh tinh, đúng là không phải là một số tiền nhỏ. Ngươi nhận được tiền hàng chuyển khoản sau đó, tự cầm đi thuộc về chính ngươi vậy một phần, sau đó còn lại giữ cho ta là được. Đến lúc đó ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đừng nghĩ quân khoản lẹn trốn, ta sẽ đuổi giết ngươi. Diệp Phong nói đùa. Yên tâm đi, ta Nhạc Minh còn biết giết gà lấy trứng câu chuyện này. Còn chưa đến nỗi ánh mắt như vậy thiện cận. Cùng ngươi thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, một năm qua ta kiếm 10.000 viên trung phẩm linh tinh cũng không có vấn đề quá lớn. Ngươi cho rằng ta sẽ tham đồ trước mắt cái này 5-6 ngàn sao? Nhạc Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn có một việc, đánh ngươi phải nói cho ngươi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Nhạc Minh nhìn hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói. Là cái gì? Ngày hôm qua, ta cùng ngươi gặp mặt sau đó, ta gặp phải 4 tên phân thần kỳ người tu chân chặn đánh. Bị ta tại chỗ giết 3 cái, giữ lại 1 cái trở về báo tin. Diệp Phong đem mình gặp sự việc nói ra. Có người theo dõi ngươi. Nhạc Minh còn chưa ý thức được là mình dẫn tới kẻ địch. Không có ai theo dõi ta. Diệp Phong lắc đầu một cái, vấn đề ra ở ngươi trên mình. Bọn họ theo dõi ngươi, mới tìm được ta. Diệp Phong cảm thấy loại chuyện này phải cùng Nhạc Minh nói rõ ràng, như vậy, lần sau hắn thì sẽ đối với loại chuyện này cẩn thận một chút. Ta lần sau ra cửa sẽ càng chú ý một ít. Nhạc Minh khẽ nhíu mày, xin lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi cũng không cần tự trách, bọn họ ẩn nút thân pháp xác thực rất cao minh. Diệp Phong lắc đầu cười nói, cũng không trách ngươi được. Ngươi lần này rời đi, cùng chuyện này có liên quan. Nhạc Minh lên tiếng suy đoán nói. Không phải, chuyện này ta đã giải quyết. Bọn họ nếu như không đốc, hẳn sẽ không lại tới tìm ta phiền toái. Diệp Phong nhìn một cái Nhạc Minh, cảm thấy hắn năng lực liên tưởng thật vẫn là không kém, hai chuyện này tình cũng có thể trở tới một chỗ. Ô hát Nhạc Minh gặp Diệp Phong vẫn là chút nào cũng không có muốn nói ra được ý, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp một tiếng. Nói cho ngươi chuyện này, chỉ là vì để cho ngươi thời khắc giữ cảnh giác. Đồng thời, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Những thứ này hàng hóa, tại chưa có bán đi trước, ngươi tìm một cái nơi an toàn đặt vào, chỗ đó tốt nhất không cần nói cho bất kỳ người nào khác, ngươi tự mình một người biết ở nơi nào là được. Tại tất cả hàng hóa cũng buôn bán sau khi đi ra ngoài, những cái kia linh tinh tốt nhất cũng không muốn mang theo người. Diệp Phong đưa ra mấy giờ cho Nhạc Minh đề nghị. Ta ở viên tinh cầu này đợi nhiều năm như vậy, những chuyện này ta cũng cân nhắc đến. Yên tâm đi, ngươi đi làm ngươi chuyện của mình đi. Bên này, ta một người có thể đối phó phải tới. Nhạc Minh hiển nhiên cũng không phải là mình là cần loại này dạy dỗ đứa bé, hắn cho rằng mình trước bị người theo dõi, chẳng qua là tạm thời sơ sót. Vậy, ta liền tạm thời rời đi một trận. Chờ thêm thời cơ chín muồi, ta biết chủ động tìm tới ngươi. Đến lúc đó phải về ta tiền hàng chuyển khoản là ta thứ nhất kiện phải làm sự việc. Diệp Phong vỗ một cái Nhạc Minh bả vai, xoay người rời đi. Rời đi Nhạc Minh phủ đệ, Diệp Phong đổi nở mặt, tìm một nhà cung cấp phòng bế quan lữ điếm ở hắn đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tâm tư tới tiến hành lần này tăng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đến xuất khiếu kỳ. Phòng bế quan loại phục vụ này, vậy chỉ có cao cấp lữ điếm mới có thể có. Bởi vì phòng bế quan chế tạo, liên quan đến rất nhiều thứ, vậy dưới tình huống, một cái tránh quy phòng bế quan bên trong phải có tụ linh trận pháp, cô lập trận pháp phòng ngự. Tụ linh trận pháp, danh như ý nghĩa, là vì tụ tập linh khí, để cho người sử dụng có thể mau hơn đạt được đột phá. Cô lập trận pháp, có rất nhiều loại, nhưng là đưa đến công hiệu chính là cô lập thực lực tấn thăng thời điểm sinh ra linh lực chập chờn, phòng ngừa ngoại giới phát hiện. Đồng thời cũng cô lập người sử dụng cùng ngoại giới thanh âm hòa khí tức, để cho người sử dụng đạt được không bị quấy nhiễu tu luyện hoàn cảnh. Còn như trận pháp phòng ngự, cũng có rất nhiều loại hình, mục đích chủ yếu vì để cho người sử dụng tốt hơn tu luyện, đem toàn bộ phòng bế quan bọc trong đó, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu trận pháp. Loại trận pháp này thiết lập, vậy cũng xuất xứ từ với chuyên nghiệp trận pháp đại sư, bố trí trận pháp, chi phí không rẻ. Vì vậy sử dụng phòng bế quan, chi phí cũng không thấp, Diệp Phong sử dụng cái này phòng bế quan, mỗi ngày một viên hạ phẩm linh tinh. Cái này có thể không phải là người tầm thường có thể sử dụng nổi. Diệp Phong chỗ ở cái này phòng bế quan, mặc dù bên trong nhìn như chưa ra hình dáng gì, toàn bộ gian phòng đều là đen thui đá xơi. Ước chừng ở gian phòng chính giữa ở giữa có một phe màu trắng thạch đài, phía trên đỉnh đầu một viên màu trắng dạ minh châu là gian phòng này duy nhất nguồn sáng. Nói là phòng bế quan, thật ra thì, so phòng giam điều kiện còn muốn gian khổ không thiếu. Cả căn phòng diện tích chỉ có 10m2 cỡ đó. Bốn phía vách tường thậm chí còn trần nhà toàn bộ đều là bịt kín, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa. Gian phòng diện tích nhỏ, vận hành trận pháp liền có thể được thu nhỏ lại, tiết kiệm bố trí trận pháp và trận pháp vận hành chi phí. Mà bịt kín gian phòng cùng đơn điệu bố trí, để cho người sử dụng chỉ có thể đem tập trung tinh lực ở phương diện tu luyện, bởi vì trừ đen thui vách tường cùng trần nhà, trong cả căn phòng cũng chỉ có một viên dạ minh châu có thể chú ý. Diệp Phong vây quanh gian phòng bốn phía đi một vòng, thoáng quen thuộc một chút hoàn cảnh. Lúc này mới bước lên cái đó một thước vuông thạch đài. Thạch đài bên cạnh, có một cái công tắc, là mở tụ linh trận. Vào sáng sớm Diệp Phong đi vào cái gian phòng này trước, lữ điếm tương quan người phụ trách cũng đã đem tất cả sử dụng phòng bế quan công việc tương quan toàn bộ đều cho biết liền Diệp Phong. Trên thực tế, toàn bộ phòng bế quan bên trong, cũng chỉ có một cái như vậy công tắc là cần người sử dụng tự đi mở ra, đây cũng là duy nhất một kiện sử dụng phòng bế quan cần phải chú ý công việc. Diệp Phong đem tinh thần lực do nhập hư vực trong. Tìm kiếm trước S nói trực tiếp tăng lên thực lực đan dược. 3 cấp thăng linh đan, cần cấp 2 vực trị giá 1 triệu điểm. Sau khi uống, có thể làm cho nguyên anh kỳ người tu chân ở ngắn hạn bên trong trực tiếp đột phá đến xuất khiếu kỳ. Xác nhận mua. Mua thành công, khấu trừ cấp 2 vực trị giá, 1 triệu điểm. Diệp Phong nhìn trong tay cỡ trứng cút màu vàng viên thuốc, cười khổ lắc đầu một cái, dùng đan dược đúng là thăng cấp nhanh nhất đường tắt, mà ta bây giờ cũng đích sắc cần đem thực lực tăng lên. Diệp Phong tay trái ấn xuống phương chiếc mặt bên nút ấn, mở ra tụ linh trận pháp, tay phải đem đan dược bỏ vào trong miệng. Màu vàng kim đan dược nhập miệng tức hóa, theo lưỡi cây không có vào cổ họng, sau đó theo thực quản chảy vào trong bụng. Chẳng qua là chốc lát, Diệp Phong liền cảm giác được một dòng nước gấm từ trong bụng chuyển tới, chậm rãi truyền khắp toàn thân. Diệp Phong không dám có chút lạnh nhạt, lập tức đem vậy dòng nước gấm tụ tập lại, dựa theo mình trong cơ thể vận hành lộ tuyến vận chuyển. Nếu là người ngoài ở chỗ này, nhất định có người có thể đủ thấy. Diệp Phong giờ phút này cả người lóe lên màu vàng kim lưu quang. Những năng lượng kia ở trong người quý tích vận hành lại thông qua những cái kia lưu quang, rõ ràng có thể gặp. Mà giờ khắc này Diệp Phong chính là cẩn thận khống chế trong cơ thể linh lực vận hành, không dám chút nào bất ngờ. Uống thăng linh đan cố nhiên có thể tăng lên một cấp bậc tu vi, nhưng là cũng có tỷ lệ nhất định sẽ đưa đến tu vi hủy hết. giống như cái này một loại cưỡng ép tăng lên tu vi đan dược dược liệu đều rất bá đạo, cái này Diệp Phong sớm đã có nơi biết rõ. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không dám chút nào buông lỏng. Diệp Phong dè dặt khống chế đan dược tản mát ra linh lực ở mình trong cơ thể điên cuồng vận hành, sau đó không có vào trong đan điền của mình. Ở đan điền bên trong linh lực kích thích dưới, Diệp Phong trong cơ thể Nguyên Anh cũng bắt đầu xuất hiện mắt thường có thể thấy được trưởng thành, nguyên bản lớn chừng bàn tay Nguyên Anh bắt đầu chậm rãi lớn lên. Cũng không biết vận hành nhiều ít cái chu thiên, Nguyên Anh trên bỗng nhiên chuyển tới một hồi thứ gì thanh âm tan vỡ. Thanh âm này để cho Diệp Phong sợ hết hồn, hôm nay Diệp Phong Nguyên Anh đã tới cao tới một thước, mà vậy thanh âm tan vỡ nhưng là xuất xứ từ với Nguyên Anh đỉnh đầu. Diệp Phong phân ra một tia tinh thần lực dò xét đã qua, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tinh thần lực tại mới vừa do đạt tới Nguyên Anh vậy một cái ngay tức thì, một đạo ánh sáng màu vàng từ Nguyên Anh đỉnh đầu soi ra, chỉ ở một cái hô hấp ở giữa, liền từ trên xuống dưới chuyển tới toàn bộ Nguyên Anh. Đợi Diệp Phong tinh thần lực lần nữa dò lên Nguyên Anh lúc này nguyên bản trẻ sơ sinh trạng thái đứa nhỏ, lại biến thành 3 tuổi trẻ em hình dáng, đang lườm một đôi mắt to nhìn mình. Diệp Phong biết, Nguyên Anh hình thái biến hóa, ý nghĩa mình đã đột phá đến xuất khiếu thời kỳ. Nhưng là, Nguyên Anh trưởng thành cũng không có vì vậy mà kết thúc, mà là ở tiếp tục. Chẳng qua là mấy hơi thở lúc nhưng hình dáng nhưng là ở lớn lên. Diệp Phong ý thức được, vậy hiệu quả của đan dược vẫn chưa có hoàn toàn thối lui, hắn lập tức nhớ tới, uống thăng linh đan biến hóa, sẽ là ngay ngắn một cái cảnh giới tăng lên. Nói cách khác, nguyên bản Nguyên Anh trung kỳ mình, sẽ bị tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ, dược liệu mới có thể kết thúc. Mà giờ khắc này mình chẳng qua là xuất khiếu sơ kỳ mà thôi. Muốn đến nơi này, Diệp Phong lần nữa thu liễm tâm thần, lần nữa nắm trong tay dậy trong cơ thể linh lực lưu động. Làm trong bụng vậy cổ nhiệt lưu dần dần tàn đi, Diệp Phong biết, dược liệu không sai biệt lắm đã kết thúc. Hắn chậm rãi chịu ly ra tinh thần lực, hướng mình Nguyên Anh tìm kiếm. Hôm nay mình trong cơ thể Nguyên Anh, đã là 7-8 tuổi trẻ em bộ dáng, Diệp Phong rất rõ ràng, mình đã đến xuất khiếu trung kỳ. Cái này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho tụ linh trận dẫn dắt linh khí tiến vào mình thân thể, để cho linh lực trong cơ thể tự đi vận chuyển. Diệp Phong cũng không có lập tức ăn vào tứ phẩm thăng linh đan, bởi vì hắn tu vi mới vừa tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ, như cũ cần một ít thời gian tới tiến hành củng cố. Ngay tại Diệp Phong nhắm hai mắt lại không bao lâu, một đạo kim quang từ trong óc võ điển truyền lên tới. Diệp Phong trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, võ điển trên xuất hiện mới nội dung. Hắn lập tức đem tinh thần lực dò xét đi lên. Đó là một bức mới năng lượng vận hành kỳ ý đồ, mới năng lượng quy tích vận hành so với chi mình trước khi vận hành lộ tuyến lại phức tạp liền không chỉ gấp mấy lần. Diệp Phong đối với lần này nhưng là có chút nhao nhao muốn thử, mỗi một lần trong cơ thể vận hành lộ tuyến biến hóa, cũng có thể rõ ràng để cho hắn cảm giác được mình biến hóa. Không chỉ là hấp thu năng lượng tốc độ đạt được gấp bội nâng cao, thậm chí lực công kích cũng biết gấp bội lên cao. So sánh với những cái kia chiêu thức kỹ xảo, đạt được mới năng lượng vận hành lộ tuyến, mới là Diệp Phong càng vì mong đợi sự việc. Chương 51, luyện vực bên trong trò chơi. Diệp Phong không biết xài thời gian bao lâu mới đưa vậy bộ mới năng lượng vận hành lộ tuyến vận hành lưu loát, để cho Diệp Phong có chút kỳ quái là võ điển mỗi lần cung cấp cho mình mới năng lượng vận hành lộ tuyến, tổng là có thể đem trước khi vận hành lộ tuyến thâu tóm trong đó. Nói cho đúng tới, mỗi một lần mới năng lượng vận hành lộ tuyến, đều là ở ra vận hành lộ tuyến lên phát triển đi ra ngoài, chẳng qua là hơn nữa phức tạp, uy lực mạnh hơn. Khi có chút tối tăm năng lượng tự động lưu chuyển ở trong người mới vận hành lộ tuyến sau đó, Diệp Phong rốt cuộc ngưng tiếp tục chủ động dẫn dắt, thu hồi mình tinh thần lực. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn lại đang trong lúc vô tình đột phá đến xuất khiếu hậu kỳ. Mới vận hành lộ tuyến mang tới mới năng lượng hấp thu phương thức, ở tụ linh trận dưới sự giúp đỡ, thúc đẩy trong cơ thể Nguyên Anh thành tăng đến 11-12 tuổi hình dáng. Đây là xuất khiếu hậu kỳ mới phải xuất hiện sự việc. Diệp Phong dò xét một chút thời gian, hôm nay mình lại đã đợi đang bế quan thất bên trong dòng dã 63 ngày. Phải biết hắn ăn 3 cấp thăng linh đan tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ mới xài 14 thiên thời ở giữa. Cũng thì đồng nghĩa với, mình xài liền 49 ngày thời gian mới cơ bản quen thuộc mới năng lượng vận hành lộ tuyến. Dĩ nhiên, lấy được chỗ tốt chính là mình không chỉ có củng cố xuất khiếu trung kỳ tu vi, còn nghĩ mình tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Chẳng qua là mình nhiều hao tốn không ít thời gian. Diệp Phong trước cho rằng, ăn 2 viên đan dược mà thôi, như thế nào đi nữa cũng không khả năng hoa 100 ngày thời gian. Ở đặt trước gian phòng này lúc này chỉ trả 10 viên trung phẩm linh tinh, 100 ngày chi phí. Nguyên bản còn lấy vì, đi ra lúc này dư thừa chi phí sẽ bị lui về. Bây giờ nhìn lại, có thể lần này đi ra ngoài, còn phải bổ đóng một khoản chi phí. Bất đắc dĩ mở ra hai tay, tốt lắm, phía dưới sẽ tới đánh vào phân thần kỳ. Lần nữa đem tinh thần lực dò nhập hư vực trong. Tứ phẩm thăng linh đan, cần cấp 2 vực trị giá 10 triệu điểm. Sau khi uống, có thể làm cho xuất khiếu kỳ người tu chân ở ngắn hạn bên trong trực tiếp đột phá đến phân thần kỳ. Xác nhận mua. Mua thành công, khấu trừ cấp 2 vực trị giá, 10 triệu điểm. Diệp Phong trong tay cầm viên kia như cũ vẫn là trứng chim cút vậy lớn nhỏ màu vàng đang ăn dược, cẩn thận quan sát một phen, cũng nhìn không ra cùng 3 cấp thăng linh đan có cái gì quá lớn khác biệt, nói cho đúng tới, bên ngoài hình tượng, thật là giống nhau như lúc. Hít một hơi thật sâu, Diệp Phong đem tứ phẩm thăng linh đan cũng bỏ vào mình trong miệng. Ngay tại Diệp Phong tu luyện ở vào như dầu sôi lửa bỏng trạng thái lúc này, luyện vực trong hai tên nhóc đang liên thủ khiêu khích một cái độ kiếp sơ kỳ mọi người. Diệp Phong vào sáng sớm mình tĩnh tu trước, liền đem luyện vực điều chỉnh trở thành trí năng tiểu mẫu. Luyện vực sẽ tự động căn cứ hai tên nhóc tu luyện tình trạng, tự đi điều chỉnh tu luyện hoàn cảnh biến hóa. Bao gồm ma thú toàn thể thực lực, mạnh nhất ma thú thực lực, ma thú dày đặc trình độ. Trí năng tiểu mẫu, trên thực tế là một loại tàn khốc tiểu mẫu. Bởi vì luyện vực rất rõ ràng người tu luyện đã tới dạng gì trình độ. Nó sẽ tự động chế tạo các loại chuyện kiện, để cho những người tu luyện kia thường xuyên đụng phải khó giải quyết đối thủ. Mà không phải là Diệp Phong trước thiết định, lưu lại một ít thực lực không mạnh người thành tiểu thức ăn tồn tại, phòng ngừa hai tên nhóc đói bụng. Khá tốt hai tên nhóc cũng rất nhanh liền phát giác loại biến hóa này, hơn nữa, thú loại bản năng khiến cho bọn họ rất nhanh liền thích hướng loại biến hóa này. Mà ngày này, Bẹt Nạt mới vừa giải quyết hết một cái hợp thể sơ kỳ đất đai chi gấu đang một mảnh nước hồ trong suốt trong tắm. Tiểu Vũ cũng là mới vừa giải quyết hết một cái hợp thể trung kỳ hoa ban ma mãng, đứng cách Bẹt Nạt cách đó không xa trên nhánh cây trải chuốt mình lông chim. Đột nhiên bây giờ, nguyên bản hai tên nhóc chỗ ở hoàn cảnh xảy ra dị thường biến hóa, vốn là trùng chim tiếng hót đều đột nhiên ở giữa biến mất không gặp, chung quanh hết thể yên tĩnh dị thường. Loại này triệu chứng, ý nghĩa có cường đại gì đồ đang đến gần nơi này. Tiểu Vũ có chút cảnh giác nghiêng liền đầu, hướng bốn phía quan sát đã qua. Bẹt Nạt cũng ngưng lịch nước, một bên chậm rãi hướng bên bờ lướt đi qua, một bên dè dặt lóng thai lắng nghe cái gì. Đột nhiên bây giờ, một tiếng chấn nhiếp đúng mảnh dãy núi kêu gào từ trong hồ nước truyền ra tới, ngay sau đó Tiểu Vũ cùng Bẹt Nạt đều cảm giác được đúng mảnh dãy núi mặt đất tựa hồ đang run rẩy. Bẹt Nạt nhanh chóng chạy trốn tới bên bờ, Tiểu Vũ rơi vào nó bả vai trên. Hôm nay Bẹt Nạt đã có 2m tới cao. Mà Tiểu Vũ như cũ vẫn là lớn chừng bàn tay một chút, chẳng qua là lông chim màu sắc hơn nữa tươi đẹp. Hai tuổi nó cũng không có thoát đi khu vực này, ngược lại là có chút mong đợi hướng mặt hồ nhìn sang. Gần 200 năm tu luyện, khiến cho hai người có chắc tuyệt ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Hợp thể kỳ ma thú, đối với bọn họ mà nói, đã không tính là một loại khiêu chiến. Hai tuổi nó đã hoàn toàn có thể săn giết hợp thể kỳ ma thú thành tiểu thức ăn. Mà trước mắt cái này một cái, chỉ cần nghe được tiếng kia chấn nhiếp khắp khu vực kêu gào. Chúng liền cũng biết, cái này chắc là khu vực này hôm nay vương giả. Cách mỗi một đoạn thời gian, nơi này ma thú cũng biết theo mình tiến bộ mà vào bước. Mỗi chiến thắng một lần nơi này vương giả, nơi này ma thú thực lực sẽ được toàn thể tăng lên, hơn nữa nghênh đón một cái càng cường đại hơn vương giả. Đây đối với hai thú mà nói, giống như là một trận không ngừng thăng cấp trò chơi. Hai thú lạnh lùng nhìn chăm chú vào mặt hồ, trong ánh mắt trừ khẩn trương, còn có tí ti hưng phấn cùng tung tăng. Tiểu Vũ, xem ra lần này, có cần phải liên thủ, đối phương có thể là một không phải người đâu. Bẹt Nạt trong miệng phát ra trẻ tuổi thanh âm kia nghe vào giống như là chừng 10 tuổi chú bé. Tiểu Vũ chính là bên qua đầu nhìn nó một cái, sau đó hướng về phía nó kêu lên hai tiếng, chít 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 chít. Được rồi, liền giữ ngươi nói, ta khoảng cách xa dùng các loại thuật pháp kéo nó, ngươi tới tiến hành công kích. Bẹt Nạt bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó gãi gãi đầu, ngươi rõ ràng sớm hơn ta ra đời. Tại sao ta hơn 10 năm trước liền tiến vào thành trường kỳ, ngươi vẫn còn là non nớt sinh kỳ đâu? Với lúc đó nước hồ bắt đầu trào động lực, Bẹt Nạt chậm rãi bay đến không trung, lấy phòng ngừa bị đối phương kéo nhập trong đó, tiến hành sân nhà tác chiến. Mặc dù nó cũng từ mẹ mình nơi đó thừa kế thủy thuộc tính thể chất. Nhưng là, đối mặt với thực lực so mình cường đại thủy thuộc tính cường giả, bị quăng vào đối phương sân nhà hoàn cảnh, vậy là không lý trí được vì. Ở nước hồ phía trên, Bẹt Nạt cùng Tiểu Vũ rốt cuộc xem cho tới bây giờ tình huống. Một cái to lớn bóng đen, đang từ đáy hồ lên, cao đi lên. Mặc dù không thấy rõ đối thủ hình dáng, nhưng là hai thú nhưng là có thể rõ ràng phân biệt ra, đạo hắc ảnh kia đầu lớn tổng thể có một cái sân đá banh vậy lớn nhỏ. Đối đại nó sắp lên tới mặt nước lúc này đột nhiên một cái lặn xuống, to lớn màu đen cái đuôi ngay sau đó dơ lên vỗ nổi lên một đạo kinh thiên sóng lớn, trực thủ Bẹt Nạt cùng Tiểu Vũ. Chương 52, liên thủ có được thắng lợi. Làm tức giận gầm thét đầu sóng hướng hai thú đánh tới ngay tức thì. Tiểu Vũ đột nhiên hai cánh rung lên, thoát khỏi Bẹt Nạt bả vai. Hướng về phía kinh khủng kia đầu sóng đột nhiên chớp động cặp kia vẫn chưa tới người trưởng thành ngón tay dài cánh, một trận cuồng phong từ hai cánh bây giờ truyền ra, cùng vậy sóng lớn đánh vào nhau, phát ra nổ thật to tiếng. chẳng qua là chốc lát, vậy sóng lớn rốt cuộc bị dừng lại đi tới tình thế, dần dần tiêu tán đi xuống. Liên vào giờ khắc này, một cái bóng đen từ bẹt nạt dưới người đột nhiên thoát ra, vang lên to lớn đợt sóng. Một bản mang mùi hôi thối miệng to như chậu máu hướng bẹt nạt cắn. À! Bẹt nạt ở bóng đen đến gần ngay tức thì kịp phản ứng, phát ra một tiếng quát lên. Hai cái to lớn tay gấu đột nhiên vô về phía con cự thú kia lên ngạc, hai người đụng lại phát ra to lớn ầm vang lớn. Mà bẹt nạt cũng mượn thế hướng bầu trời đạn bắn ra. Vậy chỉ to lớn đầu ở bẹt nạt hai trưởng dưới mặc dù không có bị tổn thương gì, nhưng cũng bị dừng lại công kích tình thế. Lần này nó không có lại tiến hành ẩn nút đánh lén, mà là lộ ra nửa đoạn thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai cái ở mình xem ra là điểm không nhỏ hai cái nhóc. Mà hai thú cũng rốt cuộc thấy rõ cái này đồ chân chính khuôn mặt, đó là một cái to lớn hắc dao, thân dài sợ rằng có mấy ngàn mét, chỉ là một cái to lớn đầu thì có sân đá banh vậy lớn nhỏ. Dao long thuộc về long tộc một loại, chuẩn xác hơn mà nói, là á rồng chồng ma thú, bọn họ cùng chánh tông long tộc có cận thân quan hệ. Hơn nữa, chính là bởi vì làm cho này loại cận thân quan hệ, khiến cho huyết mạch của bọn họ ở trên trời cướp tẩy dưới, sẽ hơn nữa đến gần long tộc. Không thiếu dao ở vượt qua thiên kiếp sau đó, sẽ hóa thân là long, cũng là bởi vì thiên kiếp cải thiện bọn họ gen tình trạng, để cho chúng hướng tốt hơn phương hướng tiến hóa cùng phát triển. Mẹ kiếp, lại dám cắn ta. Tiểu vũ, giúp ta đánh nó ba. Bẹt nạt chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống, xa xa liền hướng về phía tiểu vũ hô. Thủy thuộc tính pháp thuật. Mặc dù không đả thương được ngươi, vây khốn ngươi một hồi lâu vẫn là có thể. Bẹt nạt vừa nói chậm rãi đáp xuống mặt nước, đứng cách giao long chỗ không xa, hướng về phía nó hô, không được cho rằng chỉ có ngươi mới có thể nghịch nước, đánh ngươi sẽ. Vừa nói, nó chậm rãi ngồi xuống thân thể, đem một cái tay gấu dò nhập trong hồ nước, tuyệt đối đóng băng ba. Vừa dứt lời, lấy hắn tay gấu vì mới mặt nước bắt đầu nhanh chóng đóng băng, chẳng qua là chớp mắt một cái, liền đóng kết toàn bộ mặt hồ. Mà vậy chỉ ma giao ở trong nước vậy nửa đoạn thân thể cũng hoàn toàn bị đông. Khi nó phát hiện đến giờ phút này, đã muộn. Ma giao muốn từ đóng băng trong rễ rùa đi ra, toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bẹt nạt trong mắt lóe lên vẻ hung quang, rút ra mình tay gấu, lại lần nữa vô về phía mặt băng, vạn dặm phong cương ba. Bốn cái cực kỳ đơn giản chữ nhẹ nhàng khạc ra sau đó, toàn bộ mặt băng bắt đầu nhanh chóng bị che phủ một tầng thật dày đất bùn. Ma giao rễ rùa đưa đến chấn động chậm rãi dịu xuống một chút đi. Nửa đoạn thân thể bị vùi vào trong đất, nó dùng đầu dùng sức đập vào mặt đất, muốn đi ra ngoài, nhưng là bị bẹt nạt đồng thời trói buộc ở nửa đoạn thân thể, nhưng là một hồi lâu khó mà tránh thoát được. Tiểu vũ, thủ tiêu nó ba. Bẹt nạt đang hoàn thành cái này một loạt hành động sau đó, ngẩng đầu lên, hướng trong bầu trời kêu đã qua. Chít chít, tiểu vũ phát ra một tiếng chói tai rẽ dài, đập cánh trên thân thể phương, lại nổi lên một con chim loại hình thái to lớn hư ảnh. Vậy dáng người, cùng vậy chỉ giao long lại cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Lại là một tiếng thét dài vang lên, vậy đạo hư ảnh tựa như lấy được ra lệnh vậy hướng giao long chô ở vị trí đáp xuống, vậy chỉ đồ sộ mỏ hung hãn cùng giao long đầu đánh vào nhau. Đụng sinh ra dư âm đem cách đó không xa bẹt nạt tung bay ra ngoài, trên mặt đất càng bị đụng đánh ra một cái đường kính gần ngàn thước hố to tới. Làm bẹt nạt có chút chật vật bay trở về, lúc này mới nhìn thấy vậy chỉ giao đã không còn hơi thở. Mới vừa rồi vậy một chút đụng, sợ rằng có thể so với độ kiếp hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Vậy con giao long độ kiếp sơ kỳ, ở một kích này dưới, ngay tức thì ngã lăn. Mới vừa rồi chiêu đó là cái gì? Công kích này lực cũng cường hắn đi. Bẹt nạt nhớ tới mới vừa rồi một màn kia còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, ước chừng chỉ là công kích dư âm liền đem mình chấn động bay ra ngoài, nếu là thật trúng một chiêu này, kết quả có thể tưởng tượng được. Chít 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 chít, tiểu vũ chậm rãi đáp xuống, rơi vào bẹt nạt trên bả vai, hướng nó kêu lên mấy tiếng. Cái gì? Têu gọi tu vi so mình cao hơn một cảnh giới chiến hồn vì mình chiến đấu. Bẹt nạt nghe tiểu vũ giải thích, cái này mới rõ ràng mới vừa rồi nó chiêu đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi mới vừa nói, bây giờ ngươi tối đa chỉ có thể nắm trong tay một cái chiến hồn một phút. Nói cách khác, đi qua luyện tập, ngươi cũng có thể nắm trong tay càng nhiều hơn chiến hồn, dài hơn thời gian. Chiêu này thật là quá huyễn, tại sao ta truyền thừa trong trí nhớ cũng chưa có đồ tốt như vậy đâu. Bẹt nạt mặt đầy hâm mộ nhìn về phía tiểu vũ. Tiểu vũ chính là không để ý đến bẹt nạt, phát lăng liền hai cái cánh, rơi vào vậy chỉ ma dao trên thi thể, hướng chỗ bảy tấc, mổ đi xuống. Bọn họ đan điền ở chỗ đó, Nguyên Anh cũng ẩn nút trong đó. Nhìn bên trong đan điền một đen một xanh hai cái Nguyên Anh, tiểu vũ chẳng qua là thử ra chốc lát, liền cắn một cái ở cái đó màu đen Nguyên Anh, đem đã mất đi ý thức Nguyên Anh từ trong đan điền kéo lôi ra ngoài. Và, cái này lại là hắc ám thuộc tính cùng thủy thuộc tính hai thuộc tính ma thú đâu. Đáng tiếc, pháp thuật đều vô dụng. Đã bị giết chết. Bẹt nạt cũng tiến lên lấy ra vậy chỉ màu xanh da trời Nguyên Anh, sau đó xoay người hướng Tiểu Vũ hô, Tiểu Vũ, hắc ám thuộc tính Nguyên Anh ngươi có thể hấp thu sao?
Không được, ta cùng ngươi đổi một cái đi, thủy thuộc tính sẽ ôn hòa một chút.
Lần này hai cái Nguyên Anh ta tùy tiện chọn cái nào đều có thể.
Chít 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 chít, Tiểu Vũ xoay đầu lại kêu lên hai tiếng, liền không để ý tới nữa Bẹt nạt.
Được rồi, những năm gần đây, ngươi đúng là không có thứ gì là không thể hấp thu.
Ta chẳng qua là nhớ ngươi trước kia cho tới bây giờ không có hấp thu qua hắc ám thuộc tính Nguyên Anh, cho nên có chút bận tâm mà thôi.
Bẹt nạt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu ngươi có thể hấp thu cái đó, vậy ta liền chọn thủy thuộc tính tốt.
Những năm này tới nay, hai thú săn ăn Nguyên Anh không phải số ít.
Mà có chút lúc này bẹt nạt cũng sẽ gặp lùng giết con mồi thuộc tính cùng thuộc tính của mình không hợp, nó thì sẽ đem Nguyên Anh mang về cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cơ hồ cái gì thuộc tính Nguyên Anh đều có thể hấp thu hết, sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ.
Hơn nữa còn có một việc cũng để cho bẹt nạt nghi ngờ rất lâu, mình mỗi ngày tối đa chỉ có thể hấp thu hết một cái cùng thực lực mình tương đương Nguyên Anh, thì sẽ phơi bày ra trong cơ thể linh lực trạng thái bão hòa.
Mà Tiểu Vũ một ngày hấp thu 10 cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng.
Những năm này tới nay, Tiểu Vũ hấp thu hết Nguyên Anh số lượng nhưng mà so bẹt nạt muốn nhiều hơn.
Mang các loại nghi ngờ, nó cũng bắt đầu chậm rãi hấp thu khởi thủ trong Nguyên Anh năng lượng.
Chương 53, bế quan kết thúc.
Phòng bế quan trong, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, dài dài thở ra một hơi tới, sau đó dò xét mình một chút tu luyện thời gian.
Ở nơi này bịt kín trong phòng, không thấy được hàng tinh lên xuống, nếu như không có một cái đồng hồ, Diệp Phong căn bản là không thể nào có mình kết quả tu luyện thời gian bao lâu.
Tinh cầu ạ gì mặc dù có trái đất trên 100 lần lớn nhỏ, nhưng là cả tinh cầu một lần tự chuyển cùng trái đất nhưng là giống nhau như lúc, cũng là 24 giờ.
Ở một trình độ nào đó mà nói, loại chuyện này phát sinh rất ít gặp, hẳn chẳng qua là một loại trùng hợp.
Lần này xài 49 ngày thời gian, dùng 13 ngày mới từ xuất khiếu hậu kỳ đột phá đến phân tâm hậu kỳ, sau đó dùng liền 36 ngày qua đem củng cố tu vi tốt.
Diệp Phong nhìn một chút vậy kiện dùng để ghi chép thời gian đồ chơi nhỏ.
49 ngày thêm tiến về phía trước 63 trời, bây giờ đã qua 112 thiên.
Diệp Phong lúc này mới phát giác, nguyên lai mình ở trong gian phòng nhỏ này đã đợi hơn 100 ngày.
Hai tên nhóc vào sáng sớm ta bế quan trước 12 ngày liền bị ném vào luyện vực bên trong, nói cách khác ngày mai sẽ là thứ 125 trời, bọn chúng tu luyện hẳn liền kết thúc.
Diệp Phong vừa nói, đem tinh thần lực dò vào luyện vực trong, điều tra nổi lên hai tên nhóc tình trạng.
Bẹt nạt dáng người đã bạo tăng đến hơn một trượng. Giờ phút này nó đang cùng một cái độ kiếp hậu kỳ màu đen con hổ chiến đấu làm một đoàn, mặc dù tạm thời ở vào hạ phong, nhưng là ứng đối ngược lại cũng không gặp làm sao cố hết sức.
Mà Tiểu Vũ vẫn là bộ kia lớn chừng bàn tay hình dáng, giờ phút này nhưng là cùng một chỉ độ kiếp kỳ tột cùng hắc giao kịch chiến, vậy thân thể nho nhỏ lại vẫn ở trong chiến đấu chiếm thượng phong, cái này làm cho Diệp Phong quả thực lấy làm kinh hãi.
Phải biết, hắc giao loại này ma thú thuộc về rồng loại, bọn họ thực lực ở đồng đẳng cấp ma thú trong đứng hàng tuyệt đối ở phía trước 10.
Gặp hai tên nhóc hôm nay cường đại như tư, Diệp Phong cũng rốt cuộc yên tâm xuống, chậm rãi bước lui ra tinh thần lực.
Trên dưới quan sát một phen mình sau đó, Diệp Phong đưa mắt rơi vào trên người vậy kiện thượng phẩm linh khí khôi giáp trên, cũng là thời điểm đổi bộ cực phẩm linh khí khôi giáp.
Thời ra khôi giáp, Diệp Phong khởi động thu lại đặc quyền.
Thượng phẩm linh khí khôi giáp, chiết cựu 5%, có thể đổi cấp 2 vực trị giá, 950.000 điểm.
Phải chăng cần phải tiến hành thu lại?
Xác nhận thu lại.
Đạt được cấp 2 vực trị giá 950.000 điểm.
1 triệu một món đồ, thu lại sau đó lại có thể được 950k, cái này thu lại chức năng thật vẫn cho người không thiếu ngạc nhiên mừng rỡ đâu.
Diệp Phong không nhịn được cười nói.
Đem thượng phẩm linh khí khôi giáp thu lại sau đó, Diệp Phong lần nữa đem tinh thần lực dò nhập hư vực trong.
Ta cần một kiện cực phẩm linh khí khôi giáp, những thứ khác chi nhánh chức năng có thể không có, muốn lực phòng ngự mạnh nhất.
Diệp Phong đưa ra mình tìm kiếm điều kiện.
Huyền linh giáp, cần vực trị giá 30 triệu điểm.
Diệp Phong bị cái giá cả này sợ hết hồn, loại này khôi giáp giá cả lại là vậy cực phẩm linh khí khôi giáp 3 lần cao, đây là hắn đoán trước không có dự liệu đến.
Huyền linh giáp, cũng không phải là toàn bộ trong tu chân giới lực phòng ngự cao nhất khôi giáp.
Bất quá, nhưng là tính giá cả cao nhất.
Ở cực phẩm linh khí khôi giáp trong, phòng ngự của nó lực có thể đứng vào trước 5.
Nhưng là bởi vì chế tạo cực kỳ khó khăn, hơn nữa chi nhánh chức năng quá thiếu, cho nên bây giờ dùng loại này khôi giáp người thật không nhiều lắm.
Huyền linh giáp, luyện chế chủ yếu nguyên liệu là tu luyện trên 1 triệu năm huyền quy vỏ rùa, loại này vỏ rùa rất khó được đến.
Tu luyện trên 1 triệu năm huyền quy, lớn cũng có độ kiếp kỳ tu vi.
Mà phần lớn loại tài liệu này đạt được, cũng không phải là săn giết huyền quy có được, mà là ở huyền quy bị thiên kiếp đánh giết sau đó nhặt lấy.
Vậy vỏ rùa mặc dù có thể phòng ngự phần lớn bên ngoài vật lý công kích, nhưng là đối với một ít cực đoan thuộc tính công kích, nhưng không cách nào ngăn trở, cái loại đó công kích sẽ trực tiếp thông qua vỏ rùa thấm vào đến huyền quy trong thân thể. Mà huyền quy chết ở thiên kiếp xuống số lượng, không sai biệt lắm có là 20%. Nói thật, bọn họ độ kiếp tỷ lệ thành công còn là rất cao. Nếu như bọn họ vỏ rùa có thể chống ở cực đoan thuộc tính công kích, như vậy phỏng đoán độ kiếp trước tiên có thể sẽ nâng cao đến 100% đi. S thanh âm bỗng nhiên truyền vào Diệp Phong trong tai. Huyền linh giáp lực phòng ngự là tầm thường cực phẩm linh khí khôi giáp gấp đôi cỡ đó, duy nhất chi nhánh chức năng chính là có thể điều chỉnh thành ngươi mình muốn tiểu. Mà giá cả sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì vì chế tạo huyền linh giáp thứ tự làm việc cùng điêu khắc trận pháp phòng ngự, là thông qua huyền thiên giáp giản hóa mà đến. Huyền thiên giáp là thượng phẩm tiên khí, giản hóa xuống phương pháp luyện chế tự nhiên cũng không tụ. Đối đãi ngươi mở thứ ba vực sau đó, ngươi có thể tiêu phí một ít vực trị giá, đem cái này bộ huyền linh giáp tiến hành sửa đổi thăng cấp, yêu cầu chi phí là trực tiếp mua huyền thiên giáp một nửa chừng. Nguyên lai có thể thăng cấp, khó trách mắc như vậy. Nói như vậy, mua cái này bộ khôi giáp, đến thiên giới cũng còn có thể dùng. Diệp Phong nghe xong hai mắt sáng lên, mặc dù 30 triệu vực trị giá có chút đắt, chính là nó. Dù sao đợi một hồi đi ra ngoài, chí ít lại có 50 triệu vào tài khoản. Huyền linh giáp, cần vực trị giá 30 triệu điểm. Xác nhận mua. Mua thành công, vực trị giá đã khấu trừ. Diệp Phong bưng trong tay vậy bộ khôi giáp màu đen, trong lòng có chút hưng phấn dị thường. Hồi lâu mới hoàn hồn lại, phá vỡ tay mình chỉ, đem huyền linh giáp nhận chủ, đem mặt ngoài điều chỉnh thành một bộ tầm thường quần áo sau đó, mặc ở mình trên mình. Sau đó vô căn cứ mặt nạ hiện ra tu vi điều chỉnh đến độ kiếp hậu kỳ, Diệp Phong bước nhanh nhẹn bước chân, đi ra phòng bế quan. Đến khách sạn lễ tân bổ nộp một khối trung phẩm linh tinh cùng hai khối hạ phẩm linh tinh sau đó, Diệp Phong vội vã rời đi. Diệp Phong thoải mái bước tiến vào Nhạc Minh cư trú chỗ viện tử, hoàn toàn không có cố kỵ người khác biết mình là nguồn hàng hóa cung cấp người. Hắn bây giờ sợ là, người khác không biết hắn là nguồn hàng hóa cung cấp người. Bởi vì chỉ có đợt thứ nhất trước người tới tìm phiền toái, mình mới có thể tại tất cả trước mặt người giết gà dọa khỉ, bày ra mình thực lực cường đại, mới có thể ở nơi này viên võ lực vi tôn trên tinh cầu chân chính đứng vững gót chân. Diệp Phong rất rõ ràng, mình càng ẩn nút, người khác lại càng muốn đảo ngươi đi ra. Lại càng cảm thấy ngươi thực lực chưa ra hình dáng gì, càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Như vậy duy nhất phương pháp giải quyết vấn đề, chính là từ chỗ tối đi ra, làm cho cả trên tinh cầu ạ gì người biết có một người như vậy, hơn nữa còn là một cái chọc không phải người. Dĩ nhiên, mình loại này được vì, cũng có thể sẽ trêu chọc đến chân chính đại thế lực chú ý. Nhưng là theo Diệp Phong biết, ở toàn bộ tu chân giới, mình nơi hiện ra độ kiếp hậu kỳ tu vi, thật vẫn không mấy người nguyện ý trêu chọc. Một ít lớn môn phái mặc dù có cường giả đại thừa kỳ cùng tán tiên chấn giữ, nhưng tại chưa có liên quan đến tự thân lợi ích dưới tình huống, bọn họ sẽ không đối với một người tương lai rất có thể đột phá đến đại thừa kỳ thậm chí còn phi thăng thiên giới độ kiếp hậu kỳ cường giả xuất thủ. Hơn nữa tinh cầu ạ gì lên, thỉnh thoảng chết một lượng tên cường giả độ kiếp kỳ cũng là bình thường sự việc, mình hoàn toàn không cần thiết cố kỵ quá nhiều. Nếu quả thật có cường giả độ kiếp kỳ đến cửa tìm phiền toái, giết chính là, vừa vặn dùng để trấn nhiếp những cái kia hạ người xấu. Làm Diệp Phong dậm chân tiến vào trong đại sảnh, Nhạc Minh đang mặt đầy vẻ lo lắng ngồi ở cái ghế gỗ ngẩn người. Nhạc Minh, ngươi đây là thế nào? Diệp Phong cảm giác được tựa hồ chuyện gì không tốt tình xảy ra. Đào Phong tiên sinh. Ngay trở về Nhạc Minh thấy Diệp Phong sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi, có chút ấp úng không dám cùng Diệp Phong đối mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phong sắc mặt hơi trầm xuống hỏi. Khối kia vạn năm vẫn thiết. Vốn là chế thuốc tông nhờ ta đến tìm. Kết quả đang cùng chế thuốc tông giao dịch lúc này luyện khí tông ở tinh cầu ạ dị phân bộ người cũng ở đây hiện trường, bọn họ nói khối kia 150kg vạn năm vẫn thiết là bọn họ trước mấy ngày đánh mất. Là bọn họ phó thác chế thuốc tông tới hỏi vẫn thiết sự việc, muốn tìm ra ăn trộm hung thủ. Bọn họ hôm đó tới ba tên cường giả độ kiếp kỳ, ta cũng không biết cái này vẫn thiết nguồn, không giải thích được, cưỡng bức không biết làm sao đem vẫn thiết giao cho bọn họ. Bọn họ còn hỏi ta ngươi chỗ đi, ta nói ngươi có chuyện tạm thời rời đi. Bọn họ đối với ta nói ngươi là ăn trộm sau đó biết có thể sẽ bị tìm tới cửa, cho nên trước thời hạn trốn. Thật là lấn hiếp người quá đáng ba. Diệp Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hung quang, vậy luyện khí tông chi nhánh ở nơi nào? Ta đi tìm bọn họ lý luận. Chương 54, đàm phán tan vỡ. Luyện khí tông, ở toàn bộ trong tu chân giới là đứng hàng thứ 13 tông phái, mà nó danh tiếng nhưng là so với hạng trước ba mấy cái siêu cấp đại tông phái cũng chút nào không kém. Nguyên nhân không phải hắn. Toàn bộ trong tu chân giới phần lớn người tu chân vũ khí, khôi giáp các loại trang bị, cũng xuất thân từ bọn họ tay. Dĩ nhiên, mặc dù đứng hàng thứ 13, nghe hạng không hề gần trước. Nhưng là ở toàn bộ tu chân giới hàng ngàn hàng vạn cái bất đồng thế lực trong, có thể đứng hàng đến tên thứ 13, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Luyện khí tông tổng cộng cũng có đệ tử trên 1 triệu người, hắn chi nhánh lại là lần bố trí toàn bộ tu chân giới, số lượng đến mấy ngàn nhiều. 12 tên trưởng lão, trong đó có 9 người là tán tiên, ngoài ra 3 người là cường giả đại thừa kỳ. Kỳ tông chủ, cũng là lớn ngồi sơ kỳ cường giả. Còn có độ kiếp kỳ hộ pháp mấy trăm người, phân bố trí với tất cả trọng yếu chi nhánh trong. Tinh cầu ạ gì cái phân bộ này, có thể nói là luyện khí tông cực kỳ trọng yếu một cái cứ điểm. Bởi vì nơi này mua nguyên liệu, có thể không hỏi chỗ tới. Cho dù biết rất rõ ràng là hàng chợ đen, mua lại cũng sẽ không có những người khác biết, coi như có người biết, cũng sẽ không có người đi quản. Tinh cầu ạ gì cứ điểm này, trên thực tế nhiều hơn trong trình độ nghiêng về tài liệu đặc biệt mua điểm, rất nhiều chỗ khác không lấy được đồ, ở chỗ này đều có thể lấy được. Mà rất lâu, những tài liệu này lai lịch đều không phải là rất sạch sẽ. Cho nên, bảo vệ ở chỗ này hộ pháp có 3 người, hơn nữa 3 người đều là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Phần lớn tinh cầu cấp 3 lên cứ điểm, có thể có một người độ kiếp sơ kỳ cường giả hộ pháp bảo vệ cũng không tệ. Có thể gặp cứ điểm này đối với luyện khí tông mà nói, là một cái có phân lượng cứ điểm. Mà giờ khắc này, Diệp Phong đang đứng ở cái phân bộ này cửa, ngẩng đầu nhìn về phía vậy phiến tới 3m cao cửa. Cửa hai bên trái phải là chạy dài tường rào, đem bên trong hết thảy cũng cùng ngoại giới cách biệt. Mà cửa phía trên nhưng là lũ có khắc 3 cái cương kình chữ to luyện khí tông. Diệp Phong nghiêng mặt đi nhìn về phía Nhạc Minh, là nơi này không sai chứ. Nhạc Minh nhưng là có chút khẩn trương gật đầu một cái, hiển nhiên, chỗ này dành cho hắn một loại áp lực cường đại, để cho hắn cảm giác không được tự nhiên. Đi thôi, chúng ta đi vào. Diệp Phong vừa nói sai bước về phía trước, đi tới trước cửa, cầm lên vòng cửa, nặng nề khấu trừ 3 tiếng. Bọn họ có 3 tên cường giả độ kiếp kỳ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy đi vào. Nhạc Minh gặp Diệp Phong được vì như vậy lô mãng, trong lòng hơn nữa có chút thấp thỏm bất an. Không bằng, ngươi đi về trước đi, còn dư lại sự việc, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Phong nghiêng mặt đi nhìn về phía Nhạc Minh. Nhạc Minh do dự chốc lát, hiển nhiên trong lòng đã lâu có chút dãy rủa. Một mặt, hắn lo lắng hai bên một lời không hợp, đến lúc đó đối phương 3 tên cường giả độ kiếp kỳ, chiếm cứ tuyệt đối lại là. Mặt khác, hắn cũng muốn biết Diệp Phong rốt cuộc tại sao phải như vậy tự tin đi tới nơi này. Tựa hồ hắn hoàn toàn không có đem 3 tên cường giả độ kiếp kỳ coi ra gì. Lúc này, cửa mặt khác truyền đến mở cửa xuyên thanh âm, sau đó cửa phát ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng két, sau đó rộng mở ở trước mặt hai người. Hai người cao lớn kim giáp người đàn ông và vỡ, nhưng là vào lúc này ngăn ở lối vào, lạnh như băng nhìn về phía hai người. Một người trong đó dùng hùng hậu tiếng trầm thấp hỏi, các người là người nào, tới ta luyện khí tông có chuyện gì? Ta kêu Đao Phong, ta muốn gặp các người ở trên tinh cầu ạ gì 3 tên hộ pháp. Diệp Phong nói thẳng sáng tỏ mình ý đồ. Gặp 3 tên hộ pháp. Các người nhưng có bái thiếp. Là ai để cử các người tới? Ngoài ra một người kim giáp người đàn ông vạm vỡ khẽ nhíu mày. Nghe, ta không cần gì bái thiếp, ta cũng không cần ai để cử. Ta muốn gặp các ngươi 3 vị hộ pháp, chính là như thế đơn giản một chuyện. Diệp Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hắn rất không ngứa đối phương loại này dây dưa. Thật xin lỗi, không có bái thiếp, hộ pháp đại nhân sẽ không gặp người bất kỳ. Hai người kim giáp hán tử như cũ kiên trì. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, lạnh thấu xương sát ý lạnh như băng ngay tức thì đem hai người bọc trong đó, giã thú kia một nửa sát ý, như thế nào là hai người phân thần kỳ nơi có thể ngăn cản. Hai người phân thần kỳ kim giáp người đàn ông và vỡ, chỉ ở ngay tức thì liền mất đi sức chiến đấu, sủi lơ ở trên mặt đất. Thiết lập hai người phân thần kỳ người tu luyện ở cửa, là bởi vì nguyên bản luyện khí tông cũng không nghĩ tới ai dám thật xông vào đi vào. Nhưng mà hôm nay sự thật chứng minh, bọn họ phỏng đoán sai lầm. Ở hai người mất đi năng lực chiến đấu sau đó, Diệp Phong nâng lên một người cằm, nói cho ta, các người hộ pháp bây giờ ở đâu? Ở phía bắc phòng hội nghị bên trong. Tên kia kim giáp hán tử cũng lo lắng Diệp Phong đối với tự mình ra tay, nhanh chóng nói ra. Cảm ơn. Sớm ngoan như vậy nói, cũng không cần ăn khổ như vậy đâu. Diệp Phong vỗ một cái tên kia hán tử trên đầu màu vàng nón sắt, sau đó xoay người lại, hướng về phía Nhạc Minh cười nói. Chúng ta đi. Đến phòng hội nghị cửa, lần này Diệp Phong không có gõ cửa, thẳng liền đẩy cửa tiến vào. Ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở ta luyện khí tông? 3 người lập tức đưa mắt về phía Diệp Phong. Làm 3 người thấy Diệp Phong sau lưng Nhạc Minh sau đó, 3 người tựa hồ rõ ràng liền chút gì. Ta kêu Đao Phong, trước Nhạc Minh mua bán những thứ đó, trên căn bản tất cả đều là ta cung cấp cho hắn. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía 3 người, trước đoạn thời gian, vừa vặn có chút người chuyện riêng. Cho nên ta không có ở bất quá, sau khi trở về, Nhạc Minh nói cho ta, các người cướp đi ta viên kia vạn năm vẫn thiết. Người chính là Đào Phong. trong ba người tên kia râu tóc bạc phếu ông già hỏi, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới trước mắt Đao Phong lại cũng là một người độ kiếp hậu kỳ cường giả. Trước đoạn thời gian, Nhạc Minh nơi này xuất hiện những cái kia vật phẩm hiếm có, đều là ngươi cung cấp cho bọn hắn. Không sai, Diệp Phong nhún vai, chắc hẳn ta lần này tới trước mục đích, các người hẳn rất rõ ràng. Ta không biết, các người bị mất 150kg vẫn thiết chuyện này rốt cuộc là thật là giả. Nếu như là thật, vậy các ngươi hẳn rất rõ ràng, từ Nhạc Minh cầm trong tay đi vậy một khối cùng các người đánh mất căn bản cũng không phải là cùng khối. Diệp Phong biểu tình như cũ rừng rưng. Ta bây giờ tới mục đích rất đơn giản, đem vẫn thiết còn với chúng ta, sau đó nói ấy nấy. Ta có thể làm chuyện này không có phát sinh qua. Không thể nào. Trong ba người, một người nhìn như nam tử trẻ tuổi lập tức cho ra câu trả lời phủ định. Ô hát, không thể nào. Cái này chính là các ngươi câu trả lời. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía hai người khác. Khối kia vẫn thiết, cũng sớm đã bị chúng ta đưa về tổng bộ, hơn nữa cùng ngày liền bị ném vào luyện hóa trong lò, bây giờ sợ rằng đã bị luyện chế thành vũ khí. Tên kia trung niên hán tử khẽ nhíu mày, trực giác của hắn tự mình nói, trước mắt cái này kêu Đao Phong người tuyệt đối là một không dễ cho người. Diệp Phong nghe xong, trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, nếu đều đã dùng hết, vậy ta cũng không thể nói gì được. Nộp 1000 viên trung phẩm linh tinh, sau đó nói ấy nấy. Này, ngươi là thật ngu, vẫn là giả bộ ngu. Tên kia chàng trai trẻ mặt đầy khinh thường nhìn về phía Diệp Phong, tinh cầu ạ gì quy củ chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đến ai vật trong tay chính là của người đó. Khối kia vẫn thiết mặc dù không phải là chúng ta đánh mất khối kia, nhưng chúng ta vừa từ các người trong tay cướp lấy khối kia vẫn thiết chính là của chúng ta. Phải biết, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không dự định từ trong tay các ngươi mua cái vật kia. Hơn nữa, muốn chúng ta nói xin lỗi. Nam mộng 3 ngày. Ngươi hay là trở về đi thôi, liền làm chuyện này không có phát sinh qua. Chúng ta 3 tên độ kiếp hậu kỳ, mà ngươi chẳng qua là tự mình một người. Động thủ, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Tên kia trung niên khẽ nhíu mày, chúng ta luyện khí tông, ở toàn bộ tu chân giới cũng coi là có nhất định danh tiếng danh môn chánh phái. Chúng ta 3 tên hộ pháp nếu là hướng ngươi cúi thấp đầu nói xin lỗi, thì tương đương với toàn bộ luyện khí tông hướng ngươi cúi đầu, loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Hơn nữa, vẫn còn cho ngươi linh tinh cũng không khả năng, bởi vì như vậy thì tương đương với thừa nhận ban đầu khối kia vẫn thiết là từ các người nơi này cướp đi. Chúng ta nhất định phải để cho ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng, chúng ta chẳng qua là thu hồ. Y thuộc về mình đồ, như vậy, chúng ta luyện khí tông danh dự mới sẽ không bị tổn thương. Ngươi tuổi trẻ, chuyện này, chúng ta không hy vọng người ngoại giới biết. Cho nên, xin ngươi hãy ở bên ngoài đừng bảo là một ít có tổn ta luyện khí tông danh dự lời bàn. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tên kia ông già lời nói này rõ ràng cho thấy mang theo uy hiếp nghiêm trọng mùi vị. Tốt một câu tinh cầu ạ gì quy củ, tốt một câu danh môn chánh phái, tốt một câu ngươi luyện khí tông danh dự. Diệp Phong lắc đầu cất tiếng cười to. Các người loại này được vì, không cũng đã là mạnh lấy đoạt tiền liền sao? Luyện khí tông danh dự, không phải ngoài miệng nói một chút, mà là làm được. Các ngươi làm, đã tổn hại luyện khí tông danh dự. Ta lần này tới, vốn là cho các người một lần cơ hội chuộc tội. Nhưng là các người 3 người, nhưng không chút nào ý hối cải. Các người nếu nói, đây là tinh cầu ạ gì quy củ, ai lấy được chính là của người đó. Như vậy, chúng ta sau này, liền giữ tinh cầu ạ gì quy củ tới làm việc đi. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái lạnh lẽo sắc bén, lạnh lùng quét qua tại chỗ 3 người, sau đó phất ống tay háo một cái, mang Nhạc Minh rời đi. Hắn nhìn qua, tựa hồ không chịu từ bỏ ý đồ dáng vẻ. Người đàn ông trung niên chán bây giờ hơi có vẻ ưu sầu chi sắc. Hắn tổng mơ hồ cảm thấy có chút bất an cảm giác chuyển tới. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám đối với chúng ta động thủ sao? Chàng trai chính là mặt coi thường. Hắn nếu không phải lộ ra đi ra ngoài, chuyện này, đến đây thì thôi, không được nhắc lại. Hắn nếu là muốn lộ ra đi ra ngoài, vậy chúng ta chỉ có thể làm hết hắn. Chúng ta không thể cho phép có tổn ta luyện khí tông danh dự sự việc phát sinh. Tên kia ông già chính là nhìn chằm chằm mới vừa Diệp Phong rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên lau một cái dữ tợn chi sắc. Để cho người nhìn chằm chằm hắn đi, một khi hắn có động tác, lập tức thông báo chúng ta. Diệp Phong sắc mặt âm trầm, mặc dù cái kết quả này hắn sớm đã có dự liệu. Đao Phong tiên sinh, chuyện này, lúc này được rồi, Nhạc Minh ở một bên khuyên giải nói, tiền lúc nào cũng có thể kiếm lại, cùng bọn họ kết toán không phải một loại sáng suốt cử động. Luyện khí tông ở toàn bộ trong tu chân giới, là đứng hàng thứ 13 đại tông phái, kỳ danh khí dường như ép đứng hàng tam giáp siêu cấp đại tông phái. Ở toàn bộ trong tu chân giới, có người rất tốt mạch. Hơn nữa bọn họ có 12 tên trưởng lão, đều là tán tiên cùng cường giả đại thừa kỳ. Ta biết, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Diệp Phong mặt không thay đổi gật đầu một cái, dựa theo tinh cầu ạ gì quy củ 21. Chương 55, ba người có lai lịch. Nhạc Minh chỗ ở phủ đệ bên trong, giờ phút này bầu không khí có mấy phần buồn bực. Nhạc Minh đến bây giờ còn một mực cũng không biết cùng hợp tác với mình cái này gọi là Đao Phong người đàn ông đến tột cùng là thực lực gì. Lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn mặc dù lộ ra nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là Nhạc Minh cho tới bây giờ cũng không phải là hắn chẳng qua là một người nguyên anh kỳ người mới. Mà lần này đi qua hơn 100 ngày mất tích sau đó, lần nữa trở về, hắn khí tức trên người nhưng là để cho Nhạc Minh có mấy phần suy nghĩ không ra cảm giác. Vốn là nguyên anh kỳ tu vi đã biến mất không gặp, thay vào đó là một cổ khí tức cường đại. Dĩ nhiên, lấy Nhạc Minh phân thần kỳ tu vi, chỉ có thể dò thám biết so mình người thực lực hơi yếu tu vi tầng thứ, thì như thế nào có thể cảm ứng được giờ phút này thông qua vô căn cứ mặt nạ tản mát ra độ kiếp kỳ tu vi đây. Hắn mặc dù biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng hắn cũng cho rằng Diệp Phong vô luận như thế nào cường hãn, cũng không khả năng có thể lấy sức một mình đối kháng ba tên độ kiếp hậu kỳ cường giả. Nghe được Diệp Phong nói phải dựa theo tinh cầu ạ dị quy củ tới làm việc lúc này hắn cũng hoài nghi mình xuất hiện huyền tính. Tinh cầu ạ dị quy củ, chỉ có một cái, vậy chính là cường giả vi tôn. Vô luận là trộm, là cướp, vẫn là giết, hoặc là lấy hắn bạo lực phương thức, đến trong tay mình đổ, vậy chính là mình. Đang Nhạc Minh vẫn còn ở vì thế sửng sờ lúc này bên thai bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Nhạc Minh, ta muốn vậy ba tên hộ pháp tài liệu, ta muốn biết bọn họ ở luyện khí tông rốt cuộc là địa vị gì, tận lực ngày hôm nay cho ta đi. Nghe được Diệp Phong những lời này, Nhạc Minh biết Diệp Phong có thể phải đối với ba người ra tay, Đao Phong tiên sinh, nhưng mà giúp ta lấy được bọn họ tài liệu, tận lực tỉ mỉ một chút. Còn như những chuyện khác, ngươi liền không cần lo. Vô luận đến lúc đó chuyện gì xảy ra, ngươi cũng làm không biết đi, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Phong mặt không thay đổi xoay đầu lại, cắt đứt Nhạc Minh muốn tiếp tục nói, vậy sắc bén ánh mắt, để cho Nhạc Minh gắng gượng đem đã đến cổ họng thanh âm nín trở về. Còn nữa, đem lần giao dịch này có được trung phẩm linh tinh cũng cho ta đi. Đúng rồi, lần này trừ vạn năm vẫn thiết ra, những vật khác đổi chắc cũng không có vấn đề. Tổng cộng số tiền giao dịch là 5.500 viên trung phẩm linh tinh, ta lấy đi 500 viên, ngươi còn có 5.000 viên. Nhạc Minh đem chứa 5.000 viên trung phẩm linh tinh cỡ nhỏ chiếc nhẫn chứa vật đưa cho Diệp Phong. 5.500, cho phần của ngươi chắc có 550 viên đi, lưu 50 viên là ý gì? Diệp Phong trên mặt nguyên bản lạnh như băng diễn cảm giờ phút này rốt cuộc hòa hoãn một ít, hắn lại khái đoán được Nhạc Minh tại sao làm như vậy. Vạn năm vẫn thiết là ở ta trên tay là mất, mặc dù ta là cưỡng bức không biết làm sao. Nhưng ta vẫn là có trách nhiệm cái này 50 viên linh tinh số lẻ, coi như là ta xử sự bất lợi trừng phạt nho nhỏ đi. Nhạc Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra nguyên nhân. Được rồi, ta không chấp nhận, ngươi không biết an lòng, vậy ta liền tiếp nhận đi. Diệp Phong nhìn một cái Nhạc Minh, sau đó gật đầu một cái. Ta phải đi, tài liệu tận lực ngày hôm nay cho ta, ta ở lữ điếm cùng ngươi. Diệp Phong nói xong, xoay người rời đi. Chỉ còn lại Nhạc Minh có chút sợ nhìn Diệp Phong thân ảnh đi xa, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hắn lần này trở về, tựa hồ đổi đến đáng sợ liền. Sắc trời sắp tối lúc, nhắm mắt dưỡng thần Diệp Phong nghe được cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, rồi mới từ trên giường nhỏ tung người lên, chỉ là một cất bước liền đã tới cửa. Hắn hôm nay, đã đem nháy mắt bước dùng đến cực kỳ thuần thục cảnh giới. Mở cửa phòng, đứng ở cửa là Nhạc Minh, hắn lúc này tới, hiển nhiên là đã đem tất cả tài liệu cũng thu góp tốt lắm. Đi vào ngồi đi, Diệp Phong hướng về phía hắn gật đầu một cái. Vào cửa phòng. Nhạc Minh từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong móc ra một quyển ngọc giản, đây là chúng ta sưu tập cả ngày kết quả, tất cả đều ghi chép ở ngọc giản trên. Một ngày thời gian, tìm kiếm có được tin tức có thể cũng không phải rất cặn kẽ, nếu như ngươi còn có cái gì muốn biết, có thể liên lạc ta có thể tốn thêm điểm thời gian tìm một chút ngươi muốn tin tức. Ta trước xem một chút đi. Diệp Phong cẩn thận đánh giá ngọc giản lên nội dung. Giang Nguyên Tùng, độ kiếp hậu kỳ tu vi, luyện khí tông hộ pháp cấp 1. Là luyện khí tông hiện đảm nhiệm tông chủ sư huynh, từ nhỏ ở luyện khí tông lớn lên. Thuộc về nguyên lão cấp bậc nhân vật. Diệp Phong nhìn một chút bên cạnh tranh ảnh, là tên kia lên tiếng uy hiếp mình ông già. Lâm Bằng, độ kiếp hậu kỳ tu vi, luyện khí tông hộ pháp cấp 1, là luyện khí tông tam trưởng lão em trai. Tam trưởng lão là một người tán tiên bốn kiếp, thực lực có thể so với mới vừa phi thăng tiên giới tiên nhân. Tranh ảnh lên biểu hiện là tên kia trung niên hán tử. Vệ Kiệt, độ kiếp hậu kỳ tu vi, luyện khí tông hộ pháp cấp 1. Luyện khí tông đại trưởng lão Vệ Viêm con. Vệ Viêm chính là một người tán tiên năm kiếp, thực lực cường hãn vô cùng, ở toàn bộ tu chân giới cũng tiên hữu người dám không cho hắn mặt mũi. Cái này chính là cái đó cùng Diệp Phong lúc nói chuyện, thái độ rõ ràng có chút tồi tệ tên thanh niên kia người. Luyện khí tông hộ pháp có 3 tầng thứ, đều là cường giả độ kiếp kỳ, đẳng cấp cao nhất là hộ pháp cấp 1, đảm nhiệm người phải là độ kiếp hậu kỳ thực lực. Mà hộ pháp cấp 1, ở toàn bộ luyện khí tông cũng chỉ có chừng 20 người. Diệp Phong nhìn xong, chau mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này ba người đều đang có lai lịch, trong miệng nhưng là nói trâm trọng, nguyên lai cái này luyện khí tông cao tầng, đều là kết thân mang cố đi lên. Không phải như vậy, một bên Nhạc Minh nghe Diệp Phong như thế nói, lắc đầu một cái, trên thực tế, bọn họ ba người là luyện khí tông cố ý an bài ở chỗ này. Bởi vì bọn họ ba người đều cùng tông phái tầng cao nhất có liên lạc, có thể nói, bọn họ đủ trung thành với luyện khí tông, hơn nữa không có phản bội lý do. Cho nên, mới bị yên lòng an bài ở loại địa phương này. Tinh cầu A-Z, từ trình độ nào đó mà nói, trừ là một cái chức quan béo bở ra, cũng cất giấu rất nhiều luyện khí tông không muốn người biết ú ám một màn. Bọn họ phải tìm người tin cẩn tới quản lý nơi này, mà bọn họ ba cái, thực lực đủ, hơn nữa đủ trung thành, cho nên mới bị phái tới. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong giờ phút này nghe xong, cho mày, bọn họ ba người loại thân phận này, ngã thật vẫn là để cho người có chút kiêng kỵ đâu. Ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Minh, bọn họ vậy ở dưới tình huống nào sẽ đơn độc rời đi luyện khí tông chi nhánh. Ta nghe nói, luyện khí tông trụ sở chính gần đây nhận được một cái rất lớn đơn đặt hàng, khách hàng là tu chân giới thứ ba đại tông phái Ngự Thú Tông. Bọn họ đang khắp nơi thu góp nguyên liệu đưa về trụ sở chính, bất quá cụ thể hành động, còn không phải rất rõ, nhưng là, vậy giá trị rất cao tài liệu luyện khí hoặc là số lượng đặc biệt khổng lồ tài liệu luyện khí, bọn họ cũng sẽ phái ra một người hộ pháp tiến hành hộ tống. Mặc dù không ai dám tùy tiện đối với luyện khí tông người động thủ, nhưng cũng có thể tạo được một loại chấn nhiếp tác dụng. Nhạc Minh đem mình nghe nói một ít chuyện tình nói ra. Được, như vậy tiếp theo, người giúp ta chú ý một chút, xem bọn họ lúc nào hộ pháp tham dự hộ tống đi, nhận được tin tức lập tức thông báo ta. Diệp Phong biết, đối phương ba người loại thân phận này, đủ để cho mình cảnh giác, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Một khi tiết lộ phong thanh, mình đem sẽ gặp phải hủy diệt trả thù. Diệp Phong rất rõ ràng. Tán tiên 4 kiếp cùng tán tiên 5 kiếp ý vị như thế nào? Tán tiên 1 kiếp, thực lực mạnh hơn đại thừa sơ kỳ cường giả, tán tiên 2 kiếp, mạnh hơn đại thừa trung kỳ cường giả, còn như tán tiên 3 kiếp, thật ra thì nếu như có tiên khí, bọn họ chân thực sức chiến đấu đem sẽ không yếu hơn mới vừa phi thăng tiên nhân. Mà tán tiên 4 kiếp, thực lực là mạnh hơn thiên giới tiên nhân sơ kỳ cường giả, chớ đừng nói chi là tán tiên 5 kiếp. Diệp Phong có thể không muốn bị loại trình độ này cường giả đuổi giết. Mà nếu như đối phương rời đi luyện khí tông, đến chỗ không có người, mình lại tiến hành cướp giết, thì là có thể rất tốt che giấu mình thân phận, không có ai biết sẽ là ai làm, cho dù có người hoài nghi đến mình trên mình, mình cũng có biện pháp chế tạo không có ở đây hiện trường giết người chứng cứ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, lần này, vừa vận thí nghiệm một chút, ta gần đây mới vừa học được chiêu số. Vừa dứt lời, Diệp Phong bóng người dần dần mơ hồ, sau đó chậm rãi chia làm hai, sau đó hai phân vị bốn. Đây là hắn đột phá đến phân thần kỳ sau đó, võ điển trong xuất hiện mới chiêu số phân thân thuật. Diệp Phong ước chừng học được tầng thứ nhất, có thể phân ra một cái thật thể phân thân, hai cái hư ảnh phân thân. Thật thể phân thân cùng Diệp Phong vậy, có thật thể, có lực công kích, nhưng tầng thứ nhất phân thân lực công kích chỉ có Diệp Phong bổn tôn 50%. Mà hư ảnh phân thân, chỉ là có thể tạo thành thị giác ảo giác, không có lực công kích. Như vậy, liền xem. Đến lúc đó có thể hay không có ta không ở tại chỗ người xem đi đeo lên tham chắc khí, Diệp Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, đối phương quả nhiên giống như hắn dự đoán trong như vậy, phái một người thám tử tới giám thị mình hành động. Vậy tham chắc khí bên trong, màu vàng điểm sáng ở khu vực này rõ ràng có chút bắt mắt, đó là một người hợp thể kỳ cường giả, đang mình ở lữ điếm ra xa xa nhìn chằm chằm chỗ ở mình gian phòng. Diệp Phong không dự định giết chết cái người giám thị mình này, hắn dự định lợi dụng cái này tới chế tạo mình chứng cơ không có ở đây. Mặc dù cho dù không có tên này người giám thị, Diệp Phong cũng có thể dùng phân thân đi đám người chật trội địa phương đi một vòng, mua một ít đồ, để cho một ít chủ tiệm nhìn thấy tận mắt đến mình tồn tại. Nhưng là cái này rõ ràng không có chính bọn họ người đảm nhiệm người xem có sức thuyết phục. Thu hồi phân thân thuật, Diệp Phong đối với khắp cả kế hoạch đã có một vòng rậm rạp bố trí, bây giờ chỉ cần chờ Nhạc Minh cho ra đối phương lần giao dịch này thời gian và địa điểm. Yên lặng một đêm trôi qua rất nhanh tương dạng, sáng sớm Diệp Phong rối người, đi tới bên cửa sổ. Muốn xem cái đó giám thị mình ngu đần có phải hay không vẫn là ngồi ở lữ điếm bên ngoài cái đó bẩn thỉu trên ghế dài. Nhưng phát hiện người nọ đã không thấy. Ồ, chạy đi nơi nào? Diệp Phong tiện tay đeo lên tham chắc khí, phát hiện cái tên kia lại đang mình cách vách trong phòng ở, trong tay nhưng là cầm một cái máy truyền tin, đang cùng vậy bên nói gì. Giang đại nhân, ta đã giám thị hắn một ngày, không có gì dị thường động tĩnh, cái đó côn đồ cắt ké đã tới hắn bên này một lần, không biết bọn họ nói những gì. Hắn hẳn là một người, trong phòng tình trạng, ta còn không nhìn thấy, bởi vì lo lắng tới gần quá sẽ bị phát giác.
Được, ta sẽ tiếp tục giám thị hắn, một khi có tin tức gì sẽ lập tức thông báo các người. Đi qua mấy câu ngắn gọn đối thoại sau đó, đối phương đem máy truyền tin trong tay bỏ vào trong nhận chữ vật. Mà giờ khắc này, một hồi để cho Diệp Phong có mấy phần quen thuộc chập chờn từ trong hư không truyền tới. Diệp Phong có chút nghi ngờ nhìn sang Tương Dạng, hai món quen thuộc bóng người xuất hiện ở mình trước mặt, để cho Diệp Phong khỏe miệng không nhịn được hơi nâng lên.
Các người trở về.
Chương 56, đề sạc. Diệp Phong chỗ gian phòng sàn nhà bằng gỗ ra chi chi nha nha thanh âm, mà đưa đến đây hết thể nguyên hung chính là một tay sờ đầu hàm hàm cười. Diệp Phong ngẩng đầu lái đi, ban đầu lớn chừng bàn tay bẹt nạt đã so nó cha mẹ vóc dáng cũng cao hơn, thời khắc này nó chẳng qua là chỉ một ngồi ở trên sàn nhà, còn phải túi đầu mới có thể tránh khỏi đụng vào trần nhà, vậy thân cao sợ rằng có 4 mét chừng. Mà Tiểu Vũ thì vẫn là lớn chừng bàn tay, chẳng qua là cường giả cao ngạo khí chất, giờ phút này nhưng là triển hiện tinh tế. Ở thấy Diệp Phong sau đó, vậy sắc bén như đao ánh mắt rốt cuộc thu liễm. Từ bẹt nạt trên bả vai nhảy xuống, hai cánh nhỏ mở ra, cái kế tiếp ngay tức thì, nó cũng đã xuất hiện ở Diệp Phong đầu vai.
Tiểu bối, ngươi cái này dáng người, ta có thể không nuôi nổi. Diệp Phong nói đùa.
Lão đại, ta cũng quên, thật ra thì ta vẫn là có thể làm nhỏ đi. Bẹt nạt thoáng mang một chút đầu đụng một cái trần nhà, cái này mới có chút ngượng ngùng cười nói.
Vậy cực kỳ tốt, nhất Diệp Phong lúc này mới yên tâm xuống, nếu bẹt nạt chỉ có thể giữ bộ dáng này, vậy mình sợ rằng phải gặp phải tinh cầu ạ gì lên không ít người chú ý. Trên tinh cầu này mặc dù cũng có người nuôi thú cưng, nhưng là loại này đầu cũng không thường gặp.
Bẹt nạt biến thành lớn chừng bàn tay, lúc này mới có chút lười biếng leo đến Diệp Phong trên bàn tay, ra ngại lý ngại khí thanh âm, như vậy có thể đi.
Ừ, cái thanh âm này cũng rất phù hợp ngươi cái này dáng, bất quá, ở trước mặt người ngoài, vẫn tận lực không cần nói tốt.
Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Vũ thật giống như vẫn không thể nói chuyện chứ.
Tiểu Vũ nghe, có chút ủy khuất hướng về phía Diệp Phong kêu lên hai tiếng, chít 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 chít.
Nó mới vừa nói, nó vẫn còn ở non nớt sinh kỳ, cùng nó tiến vào thành trường kỳ, liền có thể mở miệng nói chuyện bẹt nạt đảm nhiệm phiên dịch nhân vật.
Tiểu bối, ngươi có thể nghe hiểu Tiểu Vũ nói gì?
Diệp Phong ngược lại là có mấy phần ngạc nhiên.
Dĩ nhiên, từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt dậy, ta là có thể nghe hiểu nó nói gì, mặc dù khi đó ta mới vừa ra đời.
Bẹt nạt đương nhiên gật đầu một cái.
Các ngươi nói một chút tu luyện đi, bây giờ tới trình độ nào?
Diệp Phong chỉ biết là hai tên nhóc rất mạnh, nhưng là cụ thể mạnh đến trình độ nào, nhưng là không biết.
Dẫu sao, hắn thực tế tu vi chỉ có phân thần kỳ, không cách nào cảm giác so thực lực mình cao người cụ thể là cái gì tu vi.
Ta là độ kiếp trung kỳ, bất quá, bây giờ đối phó độ kiếp đỉnh cấp cũng không có vấn đề quá lớn. Liền bẹt nạt vỗ một cái mình ngược nói, Tiểu Vũ là cái gì tu vi, ta không biết, chính nó cũng không nói rõ ràng, ta chỉ biết là nó so ta mạnh.
Chính nó cũng không biết.
Diệp Phong có chút kinh ngạc nói.
Nó nói, mình từ ra đời bắt đầu liền một mực thuộc về binh cấp, đến bây giờ chỉ là có binh cấp hậu kỳ, còn không có đột phá dấu hiệu.
Ta không biết nó thực lực tầng thứ là làm sao phân chia, thật giống như cùng chúng ta không quá giống nhau.
Nó cũng không biết mình bây giờ thực lực tương đương với chúng ta cái gì giai tầng. Bẹt nạt lúc nói lời này, một bên Tiểu Vũ gật đầu một cái.
Được rồi, không cần phải để ý đến, dù sao các người đối phó độ kiếp kỳ người hẳn là không vấn đề gì. Diệp Phong vỗ một cái hai tên nhóc đầu, rất tốt, đã đủ bảo vệ mình liền.
Lão đại, có hay không chết muốn đánh?
Chúng ta có thể giúp ngươi. Bẹt nạt nói tới cái này, cũng có chút hưng phấn.
Tạm thời còn không có, các người cũng tu luyện thời gian dài như vậy, trước nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói.
Diệp Phong lắc đầu cười nói, không được biến thành bạo lực cuồng đến lúc đó không cô gái thích.
À, vừa nghe Diệp Phong nói không cô gái thích, bẹt nạt liền lập tức yên tĩnh lại, giả bộ một bộ ngoan ngoan hình dáng.
Một bên Tiểu Vũ thì vẫn là bộ kia khóc khóc dáng vẻ, không để ý chút nào Diệp Phong nói cái gì.
Không quá nhiều đại hội, Diệp Phong máy truyền tin trong tay văng lên, cái này là Diệp Phong từ hư vực trong mua.
Ngày hôm qua ở Nhạc Minh lúc rời đi, Diệp Phong cho hắn một cái cùng kiểu máy truyền tin, thuận lợi hai người liên lạc, hơn nữa cũng không cần lo lắng vật này bị người tái máy tay chân.
Nhạc Minh, ngươi có tin tức?
Diệp Phong lập tức nhấn nghe nút ấn.
Đao Phong tiên sinh, bọn họ buổi trưa hôm nay ra.
Bọn họ sự việc làm quá bí mật, sáng sớm hôm nay ta mới vừa đạt được tin tức này.
Nhạc Minh trong giọng nói hơi có vẻ nóng nảy, lần này tham dự hộ tống có 4 người, 3 danh phận thần hậu kỳ cường giả, 1 người độ kiếp kỳ hộ pháp.
Tên kia lĩnh đội hộ pháp là Vệ Kiệt đại trưởng lão Vệ Viêm, con trai bọn họ hộ tống nhóm kia nguyên liệu, ngay tại hắn chiếc nhẫn chứa vật bên trong.
Ta biết. Diệp Phong gật đầu một cái, cúp nói chuyện điện thoại.
Hai người, ngày hôm nay tạm thời không nên đi ra ngoài, cái này 2 ngày rút xong, ta sẽ mang các người ra đi dạo một chút. Diệp Phong vừa nói,
cả người bỗng nhiên chia làm hai, nhìn hai thú một hồi kinh ngạc. Lão đại, cái này là phân thân thuật. Thật là lợi hại, bẹt nạt cái này không hiểu được thỏa mãn người, lại bắt đầu hâm mộ Diệp Phong. Ừ, ta sẽ để cho phân thân hấp dẫn địch nhân chú ý, để cho ta đi làm chuyện của mình. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó tỏ ý phân thân ra cửa rời đi, còn như hai người các ngươi. Diệp Phong biết, muốn cho hai đứa nhỏ người đàng hoàng ngây ngô, không quá có thể, suy tư hồi lâu sau đó, hắn nghĩ tới một chủ ý. Từ hư vực trong mua hai cặp mắt kiếng, đó là cấp 3D chiếu phim khí. Ở bên trong có thể tra tìm đến toàn bộ trong tu chân giới, tất cả hình ảnh chế phẩm nguyên vẹn tin tức, ngươi có thể tìm được muốn chiếu phim tất cả điện ảnh, phim truyền hình. Diệp Phong thâu nhập một loạt phim hoạt họa tên. Công Phu Gấu Trúc, Kỳ Băng Hà, Madagascar, Con Gà Còn Chạy Mau. Tìm được tiếng phổ thông bản 4N nhiều phim hoạt họa toàn bộ bỏ vào chiếu liệt biểu trong, sau đó đem hai cặp mắt kiếng thu nhỏ lại hóa, đưa cho hai tên nhóc, lợi buồn chán, liền đưa cái này thả vào ánh mắt trước mặt, đè xuống phía trên cái nút này. Bên trong có chút phim hoạt họa, ta chỗ ở trên cái tinh cầu kia, rất nhiều người đều thích xem, đặc biệt là cùng các người không sai biệt làm đứa bé. Ta không phải đứa bé, ta đã tiến vào thành trưởng kỳ, liền bẹt nạt thấp giọng kháng nghị. Dựa theo các ngươi tuổi tác mà tính, không tới thời kỳ thành thục đều là đứa bé. Diệp Phong vỗ một cái bẹt nạt đầu, sau đó mới xoay người rời đi. Gặp Diệp Phong thật không dự định mang mình cùng nhau rời đi, hai thú lúc này mới ngoan ngoãn đeo lên mắt kiếng, vậy qua toàn trạng chân kiếng vừa vặn nhắm ngay hai thú lỗ thai trô ở vị trí, ra trong phim ảnh thanh âm. Diệp Phong đổi lại một bộ diện mạo, sau đó đeo lên tham chắc khí, hướng Vệ Kiệt đám người chỗ chỗ, vội va đi. Làm Diệp Phong chạy tới vùng lân cận lúc này bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, đi theo Vệ Kiệt sau lưng ba người bên trong, có một người lại là độ kiếp hậu kỳ tu vi, mà không phải là Nhạc Minh nói ba danh phận thần hậu kỳ cường giả. Người nọ dùng phương pháp gì để nén xuống mình hơi thở, khiến cho được từ mình phơi bày ra thực lực vẹn vẹn chỉ là phân tâm hậu kỳ cường độ. Mà một điểm này ở tham chắc khí hạ, không che giấu. Diệp Phong nhìn vậy gương mặt xa lạ, xác nhận hắn khẳng định không phải Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người giả trang thành bộ dáng này. Bởi vì hai người kia ngay tại trong tòa thành thị này, tham chắc khí có thể rõ ràng phát hiện hai người vẫn còn ở luyện khí tông bên trong. Cái này rốt cuộc là người nào? Diệp Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là ngoài ra một nhóm muốn đối với luyện khí tông tên động thủ? Diệp Phong dò xét một phen chung quanh, cũng không có phát hiện người này đồng bọn, cái này làm cho Diệp Phong hơn nữa có chút nghi ngờ, hắn cũng không phải là cái này là Vệ Kiệt đối thủ. Bởi vì tham chắc khí lên biểu hiện, Vệ Kiệt vốn là chiến đấu trị số thì phải so hắn cao, hơn nữa Vệ Kiệt một thân trang bị toàn bộ đều là cực phẩm linh khí. Mà cái đó xen lẫn trong ba người người, nguyên bản chiến đấu trị số thì phải so Vệ Kiệt hơi thấp, hơn nữa hắn chỉ có một chuôi dao găm, vậy vũ khí là cực phẩm linh khí, những thứ khác trang bị cũng chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi. Diệp Phong cho rằng, cái này nếu như không có đồng bọn nói, căn bản cũng không có thể thắng. Chẳng lẽ, cái này là luyện khí tông âm thầm mời tới bảo vệ nhóm hàng hóa này cao thủ? Nhưng là hắn tại sao phải ẩn nút tu vi không để cho Vệ Kiệt biết đâu? Hơn nữa, ở Vệ Kiệt trước mặt, còn biểu hiện cùng những thứ khác hai người phân tâm hậu kỳ cường giả vậy. Có chút vâng vâng dạ dạ. Diệp Phong lập tức phủ nhận đối phương là luyện khí tông mời tới loại này cái nhìn, cái này rõ ràng cho thấy ở Vệ Kiệt trước mặt yếu thế, hơn nữa Vệ Kiệt cái đó công tử ca, cũng không chút nào cầm hắn coi mình ngang hàng thực lực mạnh người đối đãi. Tại chưa có làm rõ ràng tình trạng trước, Diệp Phong cũng không có nóng nảy trước động thủ, mà là sát theo đuôi ở mấy người sau lưng. Diệp Phong biết, từ tinh cầu ạ gì đến luyện khí tông trụ sở chính chỗ, cần chuyển 4 lần chuyển tống trận. Mà trạm thứ nhất, gọi là tinh cầu đệ sát. Đó là một viên hoang vu tinh cầu, 50% tinh cầu diện tích bị sa mạc bao trùm, cơ hồ không có người ở, mà ngoài ra 50% chính là ốc đảo. Trên viên tinh cầu này người cũng cuộc sống ở ốc đảo trong, chẳng qua là thỉnh thoảng rời đi ốc đảo tiến hành đi săn. Mà phần lớn truyền tống trận đều ở đây trong sa mạc. Mà tinh cầu ạ gì truyền lên đưa đến tinh cầu để sạt cái đó truyền tống trận, ở viên tinh cầu này mặt đông một thành phố. Vệ Kiệt cũng không có mang mấy người trực tiếp thuấn di đã qua. Mà là lựa chọn phi hành, chắc hẳn, hắn là căn bản khinh thường với mang ba người tiến hành thuấn di. Diệp Phong theo đuôi phía sau đi theo lên. Trên đường đi, Diệp Phong cũng phát hiện 2-3 lần chặn đánh cơ hội tốt, đều là rất hiếm vết người địa phương, nhưng là hắn lại không có ra tay. Trực giác của hắn tự mình nói, cái đó giả trang thành phân thần kỳ người, tuyệt đối có cái gì không thể cho người biết bí mật. Diệp Phong một mực đi theo mấy người đi tới liền cái đó điểm truyền tống, khá tốt, đi tinh cầu để sạt người ngược lại cũng không thiếu. Tính luôn mình, lại vừa vặn quên góp đủ 10 người số. Diệp Phong không chút do dự nào, đem vô căn cứ mặt nạ biểu hiện hơi thở điều chỉnh đến hợp thể kỳ, nộp linh tinh, cùng Vệ Kiệt các người cùng chung bước lên truyền tống trận. Truyền tống trận bên trong, những thứ khác mấy người tu vi không hề cao, mạnh nhất hai người đều là hợp thể trung kỳ, Diệp Phong cũng không phải là những người này sẽ là tên kia người ngụy trang đồng lưu. Mà Vệ Kiệt cũng không chút nào đem những người khác coi ra gì, ở hắn xem ra, không có xuất hiện cường giả độ kiếp kỳ, căn bản cũng không có bất kỳ cần phải chú ý địa phương. Hắn thậm chí cũng không có nhìn tới bất kỳ người nào khác một cái. Đợi tất cả mọi người đều sau khi đứng vững, truyền tống trận rốt cuộc khởi động, chẳng qua là chớp mắt một cái, trước mắt hoàn cảnh biến thành cắt vàng một mảnh. Vệ Kiệt không để ý đến những người khác, thẳng hướng một phương hướng vội vã đi, còn lại ba người cũng đi theo hắn sau lưng rời đi. Diệp Phong đợi những người khác cũng không sai biệt lắm tản đi sau đó, lúc này mới đi theo lên. Làm hắn lại lần nữa đuổi theo lúc này nhưng là thấy được một màn kinh người, vậy hai người phân thần kỳ người hầu, thi thể bể mảnh bốn phía tán lạc. Mà Vệ Kiệt, chính là người bị thương nặng, nhịp bước có chút lảo đảo về phía trước chạy trốn. Chương 57, Trần Tướng. Đầy trời màu vàng cắt bụi mơ hồ Diệp Phong tầm mắt, để cho trước mắt một màn này tỏ ra có dũng khí không chân thiết cảm giác. Tên kia ngụy trang thành vì một người phân thần kỳ người, giờ phút này đang đứng ngạo nghễ với trong hư không. Vậy thân độ kiếp hậu kỳ tu vi, không chút nào che giấu bại lộ ở Vệ Kiệt trước mặt. Mà Vệ Kiệt đây, nhưng là bị ba con ma thú độ kiếp kỳ đuổi theo. Ở Diệp Phong dò xét trong đó, ba con ma thú, một cái là độ kiếp kỳ đỉnh cấp, mà ngoài ra hai cái chính là độ kiếp hậu kỳ. Diệp Phong cũng rốt cuộc biết, tại sao cái tên kia một mực không có sợ hãi liền hắn có thể điều khiển ma thú. Diệp Phong có chút nghi ngờ, người này nếu có thể điều khiển ma thú, như vậy hẳn là ngự thú tông người. Hơn nữa còn là độ kiếp hậu kỳ tu vi, nghĩ như vậy tất ở ngự thú tông bên trong, địa vị chỉ sợ cũng là đứng sau trưởng lão cấp bậc. Mà đây nhóm nguyên liệu, nguyên bổn chính là luyện khí tông muốn đưa hồi vốn bộ, vì ngự thú tông luyện chế linh khí sử dụng. Nói cách khác, đối phương cướp lấy là nguyên bản nên thuộc về mình đồ, điều này làm cho Diệp Phong hơn nữa nghi ngờ. Nhìn bị ba con ma thú đuổi giết Vệ Kiệt, Diệp Phong cũng không có xuất thủ trợ giúp, hắn nguyên bản liền dự định thủ tiêu Vệ Kiệt, bây giờ có người làm dùm tốt hơn. Hắn chẳng qua là lựa chọn mắt lạnh bên cạnh xem tình hình kết quả sẽ phát triển như thế nào. Ở ba con ma thú truy kích dưới, Vệ Kiệt giờ phút này tỏ ra chật vật dị thường, trên mình vậy bộ cực phẩm linh khí khôi giáp đều đã có chút hư hại không chịu nổi. Chàng trai thao túng ma thú kia cũng không có ra tay, chỉ là xa xa xem chừng, điều khiển ma thú tiếp tục tiến hành công kích. Tựa hồ cũng không vội với giết chết Vệ Kiệt, mà là ở hưởng thụ loại này mèo bắt con chuột trò chơi mang cho khoái cảm của mình. Tên này cũng không phải thứ tốt gì, Diệp Phong khi nhìn đến hắn lần này thành tựu sau đó, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý. Đại khái một tiếng sau này, ba con ma thú rốt cuộc ngưng truy kích, mà là đem Vệ Kiệt vây lại. Mà tên kia điều khiển người cũng rốt cuộc chậm rãi đáp xuống, xa xa nhìn đã không có sức dãy rủa Vệ Kiệt. Ngươi là ngự thú tông người, tại sao công kích ta? Vệ Kiệt hướng về phía hắn phát ra tức giận gầm thét. Dù sao ngươi đều phải chết, nói cho ngươi cũng không sao. Tên đàn ông kia cảm giác được mình đã nắm chắc phần thắng, ngược lại cũng không vội vã giết chết Vệ Kiệt. Thật ra thì, chúng ta ngự thú tông, cho tới bây giờ cũng chưa có muốn phải đại quy mô luyện chế linh khí. Cùng các người ký kết cái đó hợp đồng, cũng chỉ là vì đem ngươi đưa ra, sau đó cướp lấy ngươi trong chiếc nhẫn một ít vật phẩm đặc biệt. Chúng ta đều biết, năm đó cha ngươi lấy tán tiên năm kiếp tu vì cướp lấy không thiếu chân bảo, chúng ta cũng biết, có chút chân bảo bây giờ ở bên trong tay ngươi. Ngươi bị giết sau đó, đựng tài liệu chiếc nhẫn biến mất, các người luyện khí tông nhất định sẽ lấy nguyên liệu mất trộm làm lý do, đẩy về sau rể già cái nhóm này linh khí đóng kỳ. Chúng ta liền có lý do giải trừ hợp đồng, các người thì nhất định phải lui về chúng ta tiền đặt cọc. Sau đó chúng ta có thể không hoa một phần một chút nào liền lấy được phải vật mình muốn. Hơn nữa, sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta trên mình, bởi vì chúng ta là quan hệ hợp tác. Hèn hạ Vệ Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là hướng về phía mình tới, khó trách các ngươi đại trưởng lão âm thầm thông báo ta, nói hắn cùng cha ta là quen biết cũ, muốn gặp gặp ta, còn nói sẽ đưa ta một cái thú cưng. Hơn nữa còn nói, thú cưng chuyện này, tạm thời không cần nói cho những người khác, để tránh người khác căm ghét. Ta lại vẫn tin là thật, sai không thiếu khí lực mới tranh thủ được lần này nhiệm vụ hộ tống. Lại từ vừa mới bắt đầu chính là một vòng bộ. Ô hát, cái đó không phải chúng ta đại trưởng lão nha, cái đó là ta tên kia điều khiển người lạnh lùng cười. Chúng ta ngự thú tông là tu chân giới thứ ba đại tông phái, trưởng lão cấp cường giả khác, mọi cử động được chú ý loại chuyện này, bọn họ chỉ sẽ giao cho chúng ta đi làm, để tránh lưu lại cái chôi. Cho nên, tới thi hành nhiệm vụ, cũng chỉ có ta một người. Đúng rồi. Ta còn không có nói cho ta ngươi tên chữ đâu. Tên đàn ông kia trên mặt thoáng qua lau một cái nụ cười tàn nhẫn, nhớ, ta kêu Master, ngự thú tông nhất có thiên phú cũng trẻ tuổi nhất hộ pháp. Lời của hắn vừa dứt, ba con ma thú đột nhiên nhảy lên, chẳng qua là ngay tức thì liền đem Vệ Kiệt xé thành nghiền. Master đem nhặt lên trên mặt đất lưu lại một ngón tay, tháo xuống phía trên chiếc nhẫn kia, đem tán lạc ở một bên hai kiện cực phẩm linh khí bỏ vào trong chiếc nhẫn, sau đó tiện tay đem vậy ngón tay ném cho trong đó một con ma thú, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ sau đó, đem mới vừa rồi cái vị trí kia hai cái rác dưới cũng dọn dẹp sạch, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Phong lẳng lặng nhìn vậy ba con ma thú đem Vệ Kiệt thi thể miễn cưỡng nuốt xuống, chứ đất trên mặt như cũ lưu lại kiểm tra vết máu, coi là thật liền một khối thịt vụn cùng xương cũng không có còn lại. Thấy Diệp Phong một hồi muốn nói, Master cũng không có lập tức rời đi, hắn ở một bên kiên nhận chờ ba con ma thú đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời, ngón tay cũng ở đó cái mới vừa lấy được chiếc nhẫn trên nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ đang dùng tinh thần lực điều tra trong đó vật phẩm. Không tới 10 phút thời gian, ngoài ra hai cổ thi thể cũng đều hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Master lúc này mới hướng về phía ba con ma thú đọc lên một chuỗi dài tối tăm thần chú, trong hư không mở ra ba cái màu đen cửa hang, ba con ma thú có chút bất đắc dĩ dậm chân trong hắc động, vậy âm u cửa hang cái này mới chậm rãi biến mất. Làm thật xinh đẹp đang chuẩn bị xoay người rời đi, Master đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một cái thanh âm, để cho hắn sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi xoay người lại, muốn nhìn đối phương một cái đến tột cùng là ai. Ngươi là người nào? Master có chút kinh ngạc xoay người lại nhìn về phía Diệp Phong. Đối phương rõ ràng thấy được mình mới vừa rồi làm hết thảy. Hắn muốn giết đối phương diệt khẩu, nhưng là mới vừa kêu gọi qua ba con ma thú mình, ngắn hạn bên trong, thì không cách nào tiến hành lần thứ hai gọi về, hắn chỉ có thể trì hoãn thời gian. Ta là người nào không trọng yếu, ngươi không có lập tức cho gọi ra tới ma thú, nói rõ ngắn hạn bên trong, ngươi không cách nào lần nữa tiến hành gọi về. Diệp Phong một cái liền nhìn thấu đối phương loại này trò lừa bịp. Mặc dù ta không biết là cái này thuật pháp hạn định, vẫn là ngươi thân thể đưa đến hạn định. Bất quá, ngươi cũng không cần suy nghĩ kéo dài thời gian. Master nghe Diệp Phong như thế nói, biết đối phương đã khám phá mình âm mưu, lúc này cũng không do dự, hai chân đột nhiên phát lực, chọn một phương hướng, thân hình nổ bắn ra ra. Về phía trước cấp tốc bay ra thân thể bỗng nhiên thấy trước mắt đột ngột nhiều hơn tới một mình, là tên kia truy kích mình chàng trai trẻ. Hắn biết rõ giờ phút này không phải mình cao nhất tác chiến trạng thái, lập tức cưỡng ép vặn xoay người, hướng một hướng khác vội vã đi. Mới vừa chạy ra không bao lâu, tên kia người tuổi trẻ lần nữa ngăn ở mình trước mặt. Hắn chuẩn bị lần nữa chết chuyện, nhưng là phát hiện mình bị ba tên giống nhau như lúc người tuổi trẻ vây ở trong đó. Đây là phân thân thuật. Master lập tức biết mình gặp phải cái gì. Rất thông minh, bất quá, mới vừa rồi bị hư ảnh hù được, nhưng là ngu đần được vì Diệp Phong một tay bóp hắn cổ, tay kia chính là ngưng tụ thành quyền. Master cảm giác mình tựa hồ không có chống cự khí lực, hắn liều mạng giơ động đầu. Ngươi không thể giết ta, không nên giết ta, ta là ngự thú tông con gái của tông chủ tử, cũng là đại trưởng lao cháu trai, giết ta, bọn họ sẽ tìm ngươi phiền toái. Không giết ngươi, bọn họ mới có thể tìm ta phiền toái. Diệp Phong lắc đầu một cái, nghe đối phương thân phận sau đó, Diệp Phong rõ ràng càng cao hứng hơn, hơn nữa, con gái của tông chủ tử cùng đại trưởng lao cháu trai cái này hai cái gọi, ý nghĩa, ngươi chiếc nhẫn chữ vật bên trong, chắc không hề thiếu thứ tốt đi. Diệp Phong không chút lưu tình một quyền đánh bể Master đan điền cùng Nguyên Anh. Sau đó cướp lấy trong tay hắn vậy cái Vệ Kiệt chiếc nhẫn cùng bị hắn đeo trên tay chiếc nhẫn. Hấp thu người chết linh hồn số lượng, 1. Đạt được cấp 2 vực trị giá, 321937. Hắn cũng không có lập tức điều tra hai chiếc nhẫn bên trong đồ, mà là đem hai chiếc nhẫn trực tiếp bỏ vào trong quầy chữ vật, hắn lo lắng chiếc nhẫn lên bị xuống theo dõi dùng ký hiệu. Lần trước sự kiện kia, như cũ để cho Diệp Phong trí nhớ như mới, hắn có thể không muốn ở giống vậy sai lầm lên chồng hai lần. Mà đối với Master trên người vậy kiện thượng phẩm linh khí khôi giáp cùng cực phẩm linh khí vũ khí, Diệp Phong nhưng là không có quá coi ra gì. Hắn đưa tay dò lên vậy kiện khôi giáp, muốn trực tiếp đem thu lại hết, đổi lấy một chút vực trị giá, nhưng không ngờ mình kêu lên thu lại hai chữ sau đó, trước mặt đụng tới liền một cái khung đối thoại. Mời lựa chọn thu lại vật phẩm. A. Thu lại thượng phẩm linh khí khôi giáp. B. Thu lại thi thể. C. Thu lại thi thể và hiện trường hết thể vật phẩm. Liền thi thể đều có thể tiến hành thu lại. Diệp Phong ngược lại thật không nghĩ tới, thu lại chức năng vậy mà sẽ có loại này công hiệu. Ta lựa chọn toàn bộ thu lại. Diệp Phong không chút do dự cho ra mình câu trả lời. Diệp Phong vừa dứt lời, trước mắt cô thi thể kia, cùng với vậy bộ khôi giáp, cùng bị cầm ở vũ khí trong tay, đều biến mất không gặp, thậm chí liền trên mặt đất chảy huyết dịch cũng biến mất không thấy, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua vậy. Thu lại người chết thi thể, đạt được vực trị giá 321.937 điểm. Thu lại thượng phẩm linh khí khôi giáp. Đạt được vực trị giá 602.746 điểm. Thu lại cực phẩm linh khí, đạt được vực trị giá 809.365 điểm. Người chết thi thể, thu lại sau đó vực trị giá lại cùng linh hồn chuyển đổi vực trị giá nhất trí. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói, giết một mình hắn, liền thu được hơn 9 triệu cấp 2 vực trị giá, quả nhiên, giết người vẫn là nhanh nhất kiếm lấy vực đáng giá phương pháp. Nhanh chóng rời đi hiện trường, Diệp Phong hướng mới vừa lúc tới cái đó truyền tống trận vị trí chỗ dường như chạy tới tương dạng, đó là một cái 2 chiều truyền tống trận, có thể để cho mình đường cũ trở về đến tinh cầu A-Z. Một cái trong đại điện, một người lao giả và một người đàn ông trung niên hai người chính diện sắc đau buồn nhìn về phía vậy ngọn đèn bị diệt hết ngọn đèn dầu. Hắn chiếc nhẫn chữ vật có thể bị bỏ vào những thứ khác chiếc nhẫn chữ vật bên trong, tạm thời còn khó hơn lấy phát bây giờ nơi nào, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là ai sao giết hắn chỉ có thể chờ đối phương bộc lộ ra chiếc nhẫn chữ vật vị trí lúc này chúng ta là có thể theo dấu vết đi tìm đi tương dạng. Người đàn ông trung niên chau mày. Tìm được hắn ông già tóc trắng kia mặt đầy đau buồn, ta nhất định phải tự tay vì ta cháu trai trả thù. Chương 58, ta là tông chủ cha hắn. Tinh cầu đệ sát, trong một sa mạc hoang vu. Một người sau lưng lão giả mang hai người đàn ông áo bào đen, chậm rãi hạ xuống ở trong sa mạc nơi đó là mạ sát tờ đánh chết vậy hai người phân thần kỳ địa phương. Lưu lại thi thể sớm bị mấy con ma thú nuốt sạch sẽ, duy nhất ngâm nhuộm đến trong cắt vết máu, giờ phút này cũng sớm đã bị khắc cắt đuổi che giấu, không tìm được chút nào dấu vết. Nơi này có thú linh lưu lại hơi thở, mạ sát tờ là ở chỗ này cho gọi ra tới thú linh tiến hành công kích, thi thể hẳn đã bị xử lý xong loại hoàn cảnh này, muốn lưu lại dấu vết gì. Cũng có chút khó khăn tên kia ông già khẽ nhíu mày. Mặc dù không phát hiện gì hết, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm ứng được cái gì, từng bước hướng mạ sát tờ ban đầu truy kích vệ kiệt đường đi theo tương dạng. Sau lưng hai người đàn ông áo bào đen cũng chỉ là y theo dập khuôn theo ở phía sau, không nói một lời. Về phía trước đi lại không bao lâu, ông già rốt cuộc dừng bước, đến nơi này, công kích một người khác, hẳn là cái đó gọi vệ kiệt người. Nói xong, hắn lại xoay người hướng mới vừa qua tới phương hướng đi tới tương dạng. Thú linh đường cũ lộn trở lại, hẳn là trở về xử lý thi thể. Lại lần nữa trở lại mới vừa cái vị trí kia, hắn xoay người hướng một hướng khác đi tới nơi này, thú khéo léo hơi thở biến mất, hẳn là xử lý xong tất cả mọi chuyện sau đó, bị triệu hồi. Đại trưởng lão, nói cách khác, hung thủ là cùng mạ sát tờ đem ba con thú linh đưa về sau đó mới ra tay. Như vậy, không có thú linh lưu lại năng lượng ba động tiến hành dẫn dắt, chúng ta rất khó biết tiếp theo chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông áo bào đen giờ phút này cuối cùng mở miệng. Cha tìm một chút vùng lân cận có hay không lưu lại thi thể nếu như không có, cũng chỉ có thể cùng cái tên kia cầm ra chiếc nhẫn chữ vật, thông qua chiếc nhẫn lên biểu hiện tọa độ tìm được hắn ông già cao mày, hiển nhiên là đối với tìm được thi thể chuyện này không hề ôm hy vọng quá lớn. Hắn cho rằng đối phương nếu lựa chọn ở mạ sát tờ đem thú linh đưa về sau đó, lại tiến hành công kích, như vậy hiển nhiên, đối phương được vì là sớm có dự mưu. Hơn nữa đối phương rất hiểu ngự thú tông công pháp thiếu sót, là quả quyết sẽ không lưu lại cái gì có thể cung cấp tuần tra dấu vết. Hắn nhưng không biết, Diệp Phong sở dĩ lựa chọn Mạ Sát Tờ đem thú linh đưa về sau đó mới tiến hành công kích, là bởi vì Mạ Sát Tờ đang xử lý hoàn thi thể sau đó, lập tức liền đem ba con thú linh đưa trở về. Mà Diệp Phong không phải đang đợi Mạ Sát Tờ đem thú linh đưa đi, mà là ở chờ đợi thú linh đem tại chỗ thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vậy hai người hắc bảo người ở phụ cận tìm tòi một vòng sau đó. Trở lại ông già bên người, lắc đầu một cái. Được rồi, các người hai người, theo ta đi một chuyến tinh cầu ạ gì đi mà sát tờ là từ nơi đó bắt đầu theo dõi luyện khí tông thằng nhóc kia, dễ như vậy tay cũng có thể là từ nơi đó bắt đầu cùng tới. Giết chết mà sát tờ sau đó, hung thủ rất có thể trở lại tinh cầu ạ gì. Ông già ánh mắt kiên định, hiển nhiên là không đạt mục đích chết không bỏ qua. Nhưng mà trong đó một người áo bào đen đang chuẩn bị nói gì, nhưng là bị lão kia người cắt đứt. Không nhưng gì cả. Đó là ta thương yêu nhất cháu nhỏ, thù này ta phi báo không thể. Ông già hiển nhiên chủ ý đã quyết, không để ý đến hai người áo bào đen, một thân một mình hướng truyền tống trận phương hướng vội vã đi. Hai người áo bào đen nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc này mới đi theo lên. Mà tinh cầu ạ gì lên, nhưng đang phát sinh một cảnh khác. Luyện khí tông chi nhánh bên trong, Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người nhưng là có chút lo lắng ở trong đại sảnh đi thong thả bước chân. Vệ kiệt rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại không theo như quy củ tới làm việc, nói xong rồi, mỗi chuyển đổi một lần truyền tống trận, thông báo chúng ta một tiếng, để cho chúng ta biết cái nhóm này tài đoán tới nơi nào. Thằng nhóc kia rốt cuộc lại làm loại này manh mối, chỉ ở đến để sặt thời điểm cùng chúng ta nói chuyện điện thoại một lần, sau đó liền tắt đi máy truyền tin. Lâm Bằng chau mày, hiển nhiên vệ kiệt cũng không phải lần thứ nhất làm ra loại chuyện này. Thằng nhóc này còn không hấp thụ giáo huấn, lần trước bởi vì làm cho này cái, còn bị đại trưởng lão dạy dỗ một trận. Ta sẽ cho rằng lần này sẽ khá một chút bây giờ dựa theo tình huống bình thường, hắn hẳn đã đến cái thứ ba trạm trung chuyển. Giang Nguyên Tùng sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Hắn sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Bằng có chút bận tâm nhìn về phía Giang Nguyên Tùng, nếu như cái nhóm này nguyên liệu mất, vậy có thể gặp phiền toái. Ngự Thú Tông nói qua, nếu như không thể giữ kỳ hoàn thành, bọn họ thì sẽ đẩy xuống cái này đơn đặt hàng. Lần này đơn đặt hàng nhưng mà trăm năm hiếm thấy một gặp lớn đơn đặt hàng, nếu như vì vậy bị làm hỏng, hai chúng ta khó tránh khỏi cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ mong hắn có thể bình an đem đồ đưa đến đi, hôm nay chúng ta cũng không có cách nào, không liên lạc được hắn, chỉ có thể thông báo trụ sở chính bên kia, để cho bọn họ phái người đi trước dò xét ít nhất kịp thời đem chuyện này thông báo bọn họ, đến lúc đó truy cứu tới, chúng ta cũng có thể miễn trừ phần trách nhiệm. Giang Nguyên Tùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ mong sẽ không có chuyện gì chứ nếu không, lấy đại trưởng lao tính tình, lần này thật muốn phát sinh chuyện lớn. Lâm Bằng cầm lên máy truyền tin trong tay, chần chờ hồi lâu, vẫn là đưa cho Giang Nguyên Tùng. Giang sư huynh, vẫn là ngươi tới nói đi, ngươi là tông chủ sư huynh, chắc hẳn thông báo cho bên kia, bọn họ cũng không dám nói gì. Ngươi thằng nhóc này, Giang Nguyên Tùng bất đắc dĩ nhận lấy hắn đưa tới máy truyền tin, điều chỉnh một phen sau đó, mới nghe được máy truyền tin bên kia truyền đến thanh âm. Khẩn cấp chuyện kiện xử lý trung tâm, các người bên kia chuyện gì xảy ra? Đó là một cái trầm thấp chàng trai thanh âm, để cho người nghe vào có mấy phần lệnh ý. Chúng ta nơi này là tinh cầu ạ di chi nhánh, ta là Giang Nguyên Tùng. Nói cho ta chuyện gì xảy ra là được, ta bể bộn nhiều việc, không thời gian biết ngươi là ai. Đối diện cái thanh âm kia để cho Giang Nguyên Tùng có mấy phần không nói. Được rồi, chúng ta có một nhóm nguyên liệu, là ngày hôm qua từ tình cầu ạ gì lên đường. Vận chuyển người là Vệ Kiệt, đại trưởng lão con trai. Hắn ở đến cái đầu tiên trạm trung chuyển cùng chúng ta liên lạc qua một lần sau đó, liền lại cũng không có tin tức. Hắn bây giờ hẳn đến thứ mấy cái trạm trung chuyển. Cái thanh âm kia hết sức bình tĩnh. Không chút nào bởi vì nghe được đại trưởng lão mấy chữ liền kinh hoàng thất thố. Hiện ở nơi này thời gian, hẳn đã đến trạm thứ ba liền Giang Nguyên Tùng lời còn chưa dứt, lần nữa bị cắt đứt. Các người chẳng lẽ không biết, vì bảo đảm an toàn, mỗi vừa đứng đều phải nghĩ biện pháp liên lạc với đối phương sao? Không liên lạc được phải lập tức thông báo chúng ta, tại sao ở trạm thứ hai thời điểm không kịp thời thông báo chúng ta? Cái thanh âm kia rõ ràng mang trách cứ ý. Chúng ta cho rằng... Trạm thứ hai hắn không cùng chúng ta liên lạc là bởi vì hắn quên mất, chúng ta cho hắn giữ lại tin tức, để cho hắn ở trạm thứ ba nhất định phải cho chúng ta đáp lại, nhưng mà đến lúc này, hắn vẫn là không có cho chúng ta đáp lại. Giang Nguyên Tùng giải thích. Bỏ mặc như thế nào, các người ở trạm thứ hai biết loại chuyện này sau đó, không có kịp thời thông báo chúng ta. Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, các người đối nàng ấy nấy. Ta sẽ đem chuyện này thông báo cho tông chủ. Các người liền cầu nguyện không có phát sinh chuyện gì đi. Cái thanh âm kia tỏ ra rất là phách lối. Giang Nguyên Tùng rốt cuộc không nhịn được, ngươi làm sao dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai chăng? Ta là tông chủ sư huynh. Ngươi biết ta là ai chăng? Ta là tông chủ cha. Hắn cái thanh âm kia càng phách lối hơn, kêu kêu ồn ào nói. Nghe được cái thanh âm này sau đó, Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng sắc mặt hai người kịch biến, trong máy truyền tin truyền đến mấy người khác thanh âm, thập tam trưởng lão. Ngài hay là đi những địa phương khác chơi đi, tông chủ đại nhân biết ngài ở chỗ này, sẽ nổi giận. Ta là tông chủ cha. Hắn cái thanh âm kia rốt cuộc càng lúc càng xa. Giang sư huynh, mới vừa rồi ngượng ngủng, là thập tam trưởng lão nương nhờ ta nơi này không đi. Bất quá chuyện mới vừa rồi, ta đều đã nghe được, yên tâm đi, ta sẽ đối với tông chủ nói các người ở cái thứ hai trạm trung chuyển liền cho biết liền chúng ta tin tức này. Trẻ tuổi kia thanh âm hơi ngừng, sau đó giảm thấp thanh âm nói. Nghe nói tinh cầu ạ gì có chút đặc sản quê nhà rất tốt đâu, đến lúc đó Giang sư huynh mang điểm trở lại cho chúng ta đếm thử một chút. Cái này nhất định, nhất định. Giang Nguyên Tùng hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên biết đối phương nói đặc sản quê nhà rốt cuộc là ý gì. Rõ ràng chính là cho biết mình, ta giúp các người giải quyết hết cái phiền phái này, các người đến lúc đó trở lại cho ta điểm chỗ tốt. Được rồi, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo tông chủ chuyện này, có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thập tam trưởng lão sẽ không cùng tông chủ nói chuyện này đi. Giang Nguyên Tùng vẫn là có chút bận tâm. Yên tâm đi, thập tam trưởng lão, một túi kẹo liền có thể giải quyết. Phải biết, hắn bây giờ chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh mà ta, đối phó đứa bé, nhất có một bộ cái đó trẻ tuổi thanh âm để cho Giang Nguyên Tùng nghe có dũng khí cảm giác không rét mà run. Ngùng nói chuyện điện thoại sau đó, Giang Nguyên Tùng nhưng là tỏ ra có chút tâm sự nặng nề. Giang Sư Minh, ngươi thế nào? Hắn nếu nói sẽ giúp chúng ta giải quyết. Vậy thì không có gì vấn đề. Chúng ta chỉ cần muốn lúc trở về, cho hắn cửa ải ít đồ, chuyện này liền không người sẽ biết. Lâm Bằng có chút kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm nhìn Giang Nguyên Tùng. Không việc gì, ta chỉ là muốn đến thập tam trưởng lão sự việc. Giang Nguyên Tùng lắc đầu thán ra một hơi tới, êm đẹp một người cường giả, lại luân lạc tới như vậy đến nước. Hắn thật là tông chủ cha. Lâm Bằng mặt đầy biểu tình không dám tin tưởng, mặc dù có người nói qua thập tam trưởng lao thân phận, nhưng là vẫn luôn không có ai tới chứng thật. Ta vậy sư đệ, là một cực kỳ người sĩ diện hảo, đem thập tam trưởng lao ở lại trong tông phái, đã là cực độ nhẫn nhịn, hắn làm sao biết thừa nhận chuyện này đâu. Giang Nguyên Tùng hiển nhiên biết chuyện này nội tình, nếu không phải cưỡng bức đại trưởng lao đám người áp lực, đem cha hắn đón về tới, sợ rằng ta vậy sư thúc giờ phút này vẫn còn ở lưu lạc đầu đường đi. Chương 59, vực trị giá hơn 100 triệu. Làm Diệp Phong trở lại khách sạn lúc này, hai tên nhóc mắt kiếng vẫn không có tháo xuống, hiển nhiên là nhìn có chút mê mẫn. Nhưng là, hắn mở cửa phòng ngay tức thì, hai thú cũng đều phát giác hắn hơi thở, nhưng cũng không có để ý sẽ. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, cũng không quá mức để ý hai thú loại phản ứng này. Hắn biết chúng bây giờ hoàn toàn chính là đứa trẻ lấy được đồ chơi mới, đem mình phần lớn tinh lực đều đặt ở mới đồ chơi lên, không có quá nhiều thời gian rỗi danh tới phản ứng mình. Chờ thêm một đoạn thời gian, loại này cảm giác mới mẽ trôi qua tương dạng, hai tên nhóc loại thái độ này cũng sẽ có nơi thay đổi. Diệp Phong đi vào mình phòng ngủ, khép cửa phòng lại, sau đó mở ra hư vực, dậm chân trong đó. Từ trong bảy chữ vật lấy ra hai quả kia mình lần này cướp phải chiếc nhẫn, tinh thần lực dò nhập trong đó, lục soát bên trong rốt cuộc có những thứ gì. Vệ kiệt trong chiếc nhẫn, được gần 10 loại tài liệu luyện khí, hơn nữa số lượng khá vì khả quan. Diệp Phong ở đó một đống tài liệu luyện khí bên trong, bất ngờ phát hiện khối kia bị luyện khí tông cướp đi vạn năm vẫn thiết, hắn lập tức phản ứng, nguyên lai luyện khí tông đám người kia, trước nói tất cả đều là nói láo, vật này rõ ràng ở bọn họ trong tay, lại vẫn nói đã đưa về trụ sở chính luyện hóa, loại này được vì thật đúng là tồi tệ à. Trừ một đống tài liệu luyện khí ra, thượng phẩm linh khí cũng có mấy kiện. Diệp Phong sơ lược quét qua một cái, ánh mắt rơi vào trong góc một cái cặp lên. Hắn thử muốn mở ra cái dương, nhưng phát hiện vậy trên cái dương tựa hồ có cái gì phong ấn. Mất nửa ngày thời gian, nhưng cũng chỉ là phí công. Hạ cái này phong ấn người, sợ rằng có tiên nhân thực lực. Lấy ta mang trung phẩm tiên khí, một kích toàn lực, có thể so với đại thừa sơ kỳ công kích, lại không có ở cái này phá trên cái dương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói, trước mà sở muốn cướp được, chỉ sợ sẽ là cái dương này đi cũng có chỉ có tán tiên 4 kiếp trở lên cường giả mới có thể bày kinh khủng như vậy phong ấn. Mà vệ kiệt cha là tán tiên 5 kiếp, chắc hẳn cái này phong ấn chính là hắn xuống. Nhưng mà, tại sao hắn cho con trai mình đồ đều phải 7 phong ấn đâu? Diệp Phong có chút không nghĩ ra. Diệp Phong lắc đầu một cái, đem trừ cái dương kia ra tất cả vật phẩm toàn bộ thu lại trở thành cấp 2 vực trị giá, đồ mặc dù không thiếu, nhưng là giá trị thực tế cũng không quá cao, bao gồm vậy 2 kiện cực phẩm linh khí trang bị ở bên trong, tổng cộng cộng lại đổi không sai biệt lắm 27 triệu cấp 2 vực trị giá. Mà mạ sẽ tở chiếc nhẫn chữ vật bên trong đồ liền tỏ ra có chút hàng cầm, mặc dù hắn thân phận so với vệ kiệt còn muốn kim quý chút. Nhưng là ngự thú tông người tựa hồ không hề quá để ý tự thân tu vi, bọn họ hơn nữa để ý là, có thể cưới ma thú tu vi. Mà sắc ở trong chiếc nhẫn, trừ bộ phận linh tinh ra, phần lớn đều là các loại Diệp Phong không gọi ra tên chữ đan dược, mà những đan dược này đều không phải là cho loài người ăn, mà là dùng để đốt đồ ăn ma thú. Ở trong chiếc nhẫn tìm tòi một vòng sau đó, Diệp Phong ánh mắt rơi vào một bản màu vàng kim thật dày cuốn sách trên, bìa mấy cái rồng bay phượng múa chữ to ngự thú bảo giám. Cái này chẳng lẽ là ngự thú tông công pháp? Diệp Phong trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, cầm quyển sách kia lên, lật ra trang thứ nhất. Giang lớn ma sói, linh tiên hậu kỳ cấp bậc ma thú. Cùng tầm thường ma sói bất đồng chính là, gánh có 2 cánh, lên ngạc chó răng có thể tự do co giãn dài ngắn, biến đổi lớn bằng, trình độ cứng cấp có thể so với trung phẩm tiên khí. Diệp Phong không nhịn được đưa tay dò hướng chữ viết miêu tả bên cạnh bộ kia trông rất sống động tranh ảnh, vậy tranh ảnh lên màu đen răng lớn ma sói, thật là giống như là thật vậy. Để cho người nhìn mà sợ. Ở Diệp Phong ngón tay dò đi lên ngay tức thì, một tiếng thê lương thét dài truyền vào Diệp Phong trong tai. Ồ. Bị sợ, Diệp Phong vội vàng đưa tay lấy ra, sau đó dè dặt lật hướng thứ 2 trang. Nhưng mà để cho Diệp Phong cảm thấy nghi ngờ là, thứ 2 trang lên, lại là trống không. Diệp Phong liên tiếp hướng sau lật đi, phía sau tất cả trang bìa toàn bộ đều là trống không. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ có trang thứ nhất có đồ? Diệp Phong có chút không nghĩ ra. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Diệp Phong quyết định cầm cái này bản đồ hỏi thăm một chút xem hắn có biết hay không một chút vật gì. Từ chiếc nhẫn trong lấy ra quyển sách kia sau đó, S tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, hướng Diệp Phong trô ở phương hướng nhìn lại. S, ta nơi này có một đồ, ngươi giúp ta xem là cái gì. Diệp Phong vừa nói, đem quyển sách kia đưa tới tương dạng. Là đồ tốt, bất quá, nếu như sử dụng, sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. S chỉ nhìn một cái liền cho ra cái kết luận này. Đây rốt cuộc là cái gì? tại sao phía sau tất cả đều là trống không, không có nội dung? Diệp Phong có chút không hiểu hỏi. Ngự thú bảo giám là một ít người đại thần thông chế tạo ra được, dùng để điều khiển ma thú. Dùng cái này bản đồ, có thể cưỡng ép cùng ma thú ký kết chủ tớ khế ước. Hơn nữa, đi qua cái này bản đồ tăng cường khế ước tác dụng, thậm chí có thể cưỡng ép cùng so mình mạnh ngay ngắn một cái tu vi cấp bậc ma thú ký kết khế ước. Mỗi một trang hiện ra nội dung, đều là đã bị thu phục ma thú. Mà nơi này có 100 trang, nói cách khác, có thể thu phục 100 con ma thú. Lên mặt chỉ có một trang có nội dung, như vậy thì nói rõ bị thu phục ma thú chỉ có một cái. Dĩ nhiên, dùng vật này thu phục ma thú sau đó, sẽ nhất định có tác dụng phụ. Bị bắt lấy ma thú bởi vì cũng không phải là tự nguyện ký kết khế ước, cho nên, sẽ có rất nặng lệ khí lưu lại ở thu phục người trên mình. Loại này lệ khí, chỉ có đồng loại ma thú mới có thể cảm giác được, loài người thì không cách nào phát giác. Cho nên, thu phục phải càng nhiều, gặp phải ma thú mạnh mẽ nhóm đuổi giết trả thù có khả năng lại càng lớn. Ta cảm thấy, món đồ này, ngươi hay là trở về tịch thu tương đối khá ép cho ra mình ý kiến. Đồ tốt như vậy, đáng tiếc Diệp Phong vì thế có chút xúc động. Yên tâm đi, món đồ này, mặc dù là kiện trung phẩm ma khí, nhưng là một kiện đặc thù loại trung phẩm ma khí, nói ít cũng có thể đổi 200.000 điểm cấp 3 vực trị giá. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi trở thành cấp 2 vực trị giá. Ngươi sẽ bởi vì cấp 2 vực trị giá đột phá 100 triệu điểm đạt được khen thưởng. S cười nói, lấy được chưa chắc sẽ so với cái này ngự thú bảo giám kém hơn nữa còn có thể lại lần nữa nâng cao mình thực lực. Nơi đó bên vậy còn ma thú đâu? Như thế nào giải trừ khế ước, thả nó rời đi? Diệp Phong khẽ như mày, hắn đại khái có thể dự liệu được, nếu như thu về cái này bản bảo giám, vậy con ma thú chắc cũng sẽ cùng nhau biến mất. Thông qua ngự thú bảo giám ký kết khế ước, thì không cách nào giải trừ. Trừ phi chết, nếu không, nó sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở quyển sách này bên trong, ai bắt được quyển sách này, ai liền có thể điều khiển nó. S bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có hay không những phương pháp khác có thể cứu con ma thú này? Diệp Phong như cũ hỏi tới. Phương pháp ngược lại là có, bất quá giá phải trả rất lớn sau chốc lát do dự, S có chút bất đắc dĩ cho ra mình câu trả lời. Làm như vậy, sẽ tiêu hao nhiều vực trị giá, rất có thể thu lại toàn bộ ngự thú bảo giám phần lớn vực trị giá cũng biết bị tiêu hao hết. Chẳng qua là tiêu hao vực đáng ra nói, không phải vấn đề quá lớn. Diệp Phong ngược lại là không quá mức để ý là phương pháp gì. Chuyển đổi khế ước, đem con ma thú này cùng ngự thú bảo giám ký kết khế ước, chuyển tới hư vực trên. Bởi vì là giả vực xa so ngự thú bảo giám cường đại nhiều, là có thể cưỡng ép tiến hành loại này chuyển đổi. Bất quá, loại này chuyển đổi, tiêu hao vực trị giá tuyệt đối sẽ không thiếu. Ad hiển nhiên cũng không phải là đây là cái ý kiến hay. Đây chẳng phải là, con ma thú này vẫn bị khế ước trói buộc. Ta có thể giải trừ nó cùng hư vực khế ước sao? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Cùng hư vực ký kết bất kỳ khế ước, đều là không thể giải trừ, trừ phi có một ngày, ngươi có thể hoàn toàn nắm trong tay hư vực. S lúc nói lời này, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc tức giận, nhưng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Loại phương pháp này, là ta có thể nghĩ ra được, duy nhất một loại để cho nó sống sót phương pháp. Dĩ nhiên, cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là, ngươi có thể kêu gọi nó giúp ngươi tác chiến. Nhưng là cần phải tiêu hao vực trị giá. Hơn nữa, loại này kêu gọi bị hư vực một ít chế ước cùng quy định. Bất quá, linh tiên cấp bậc ma thú, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất lớn trợ lực. Linh tiên rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Diệp Phong đến bây giờ còn không biết rõ thiên giới phân chia thực lực cấp bậc, làm hắn đầu tiên nhìn thấy ngự thú bảo giám lên loại này miêu tả lúc này cũng là đầu óc mơ hồ. Thiên giới có 3 khối đại lục, phân vì 3 tiểu giới tiên giới, ma giới, còn có yêu giới. Mà bọn họ tu vi chủ yếu phân vì 7 cái cấp bậc, lấy tiên giới làm thí dụ, tiên nhân, linh tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, tuyệt tiên, theo thứ tự từ thấp đến cao. Linh tiên là tiên giới cái thứ 2 tu vi cấp bậc, thực lực cùng 4 đến 6 cấp tán tiên tương đương. Mà linh tiên hậu kỳ, so tán tiên 5 kiếp thực lực hơi mạnh, yếu hơn 6 cấp tán tiên. Được rồi, nói cho ta rời đi khế ước nên làm như thế nào chứ? Diệp Phong nghe S giải thích xong, gật đầu một cái nói. Rất đơn giản, cầm ngự thú bảo giám, sau đó đối với hư vực nói, ngươi muốn rời đi khế ước. Diệp Phong nhận lấy S đưa tới bảo giám, rời đi khế ước. Rời đi khế ước, cần vực trị giá 8 triệu không điểm. Xác nhận rời đi. Rời đi thành công, đã khấu trừ cấp 2 vực trị giá 8 triệu không điểm. Rời đi sau khi thành công, Diệp Phong lau một cái chán, lại muốn 80 triệu điểm cấp 2 vực trị giá thiếu chút nữa không đủ. Thật may mới vừa ta đã đem vệ kiệt trong chiếc nhẫn đồ tất cả đều chuyển đã đổi, cộng thêm trước khi 50 triệu, cùng giết Master lấy được hơn 9 triệu, tổng cộng có 8.000 hơn 6 triệu điểm vực trị giá. bây giờ mới còn dư lại hơn 6 triệu. Ngươi bây giờ có thể thu lại quyển sách này, liền ép ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Lập tức có rất nhiều bó lớn vực trị giá tới tay, hơn nữa còn có để cho người mong đợi tưởng thưởng đặc biệt. Thu lại ngự thú bảo giám, đạt được cấp 3 vực trị giá 280.000 điểm. Vực chủ quyền hạn không đủ, cấp 3 vực trị giá tự động chuyển đổi trở thành cấp 2 vực trị giá 28 triệu không điểm. Cấp 2 vực trị giá hơn 100 triệu, đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Chương 60, gió nổi mây vần. Đạt được khen thưởng, cứu cực ân xá quyền, 2 lần. Đạt được khen thưởng, mở vĩnh cửu khế ước đặc quyền. Hai hàng chữ viết thoáng qua mình trước mắt, sau đó, Diệp Phong vẫn chờ ở chỗ cũ đợi cái gì, qua hồi lâu, hư vực nhưng là không có động tĩnh khác. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ mở ra hai tay, hơn 200 triệu vực trị giá, chỉ như vậy. Người thu được cái gì? S có chút hiếu kỳ nhìn lại, hắn không có quyền hạn tra xem Diệp Phong thu được những cứu cực đặc quyền, hoặc là cứu cực vật phẩm. Chỉ có Diệp Phong chủ động nói cho hắn, hắn mới sẽ biết. Hai lần cứu cực ân xá quyền, còn có vĩnh cửu mở khế ước đặc quyền. Diệp Phong nhìn như có chút buồn buồn không vui. Nhưng không ngờ S nghe được cái tin tức này lúc này nhưng là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hoa, rất phong phú khen thưởng. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Diệp Phong sắc mặt không tốt lắm nhìn xuống đất, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía S. S chính là có chút không hiểu nhìn hắn, hồi lâu mới hỏi ngược một câu. Ngươi chẳng lẽ không biết, cái này hai loại đặc quyền có ý nghĩa gì chứ? Cứu cực ân xá quyền, ta dùng qua, ta biết là thứ gì. Bất quá, cái đó khế ước đặc quyền, ta không biết là thứ gì. Diệp Phong lắc đầu một cái, như cũ buồn buồn không vui. Không, xem ngươi bộ dáng này, ngươi còn không biết cứu cực ân xá quyền rốt cuộc có tác dụng gì. S hết sức nghiêm túc nhìn Diệp Phong lắc đầu một cái. Bất quá, liên quan tới đặc quyền sự việc, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một chuyện, cứu cực ân xá quyền, thị phi vĩnh cửu cứu cực đặc quyền trong, hiệu dụng cường đại nhất đặc quyền một trong. Cái đặc quyền này, ngươi tốt nhất không được qua loa sử dụng, nếu không đến lúc đó sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Nhìn S một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phong rốt cuộc biết mới vừa hắn lời kia cũng không phải là châm chọc mình, mà là hắn thật cho rằng mình thu được phong phú khen thưởng. Ừ, ta biết. Diệp Phong lúc này mới gật đầu một cái, liên quan tới khế ước đặc quyền đâu? Ngươi có thể nói cho ta chút gì? Khế ước đặc quyền, là một loại đặc biệt đặc thù đặc quyền. Bình thường chỉ có ở hư vực bản thân đủ tín nhiệm một người sau đó, mới có thể dành cho hư vực người sử dụng loại này đặc quyền trao quyền. Trên thực tế, đây là một loại giao quyền được vì, nó đang tương mình nào đó một số chức năng, giao cho ngươi tới tiến hành quản lý. Có khế ước đặc quyền, ngươi có thể cùng người ký kết khế ước, làm như hạn chế cấm vận hư vực trong bộ phận chức năng. Dĩ nhiên, nếu như thành công ký kết khế ước, đối phương vực trị giá thì sẽ cùng ngươi quấn cố định, ngươi có thể thấy đối phương kiếm lấy nhiều ít vực trị giá, đối phương không thấy được ngươi. Ký kết khế ước lúc này ngươi có thể lựa chọn mình cùng đối phương đạt được vực đáng giá tỷ lệ. Nói thí dụ như một, như vậy đối phương nếu như đạt được 1.000 khối trung phẩm linh tinh, hắn có thể đổi, chỉ có 5 triệu điểm vực trị giá, ngoài ra 5 triệu điểm, biến thành tài sản của ngươi. Nghe, có chút giống như nhà tư bản bóc lột người nghèo khổ cảm giác. Diệp Phong nhún vai. Không. Đây không phải là, hư vực cái sân thượng này, là ngươi cung cấp cho người khác. Thì tương đương với ngươi là công ty ông chủ, ngươi cung cấp cho người khác công tác. Người khác vì ngươi làm việc, ngươi cho người khác tiền lương, chính là như thế đơn giản. Ngươi đạt được thù lao là phải, bởi vì hết thảy đều là ngươi cung cấp. Không có ngươi, bọn họ liền không có được công việc này. Huống chi, hư vực trong rất nhiều thứ ở bên ngoài đều có thể bán ra tới trên 100 lần giá cả. Giả thiết bọn họ từ hư vực trong cầm giá trị 1 nguyên tiền đồ đi ra ngoài, ở thế giới hiện thật có thể bán đi 100. Mà vật phẩm bán ra sau đó, ngươi lấy đi 50, bọn họ còn có 50, vẫn là lời nhiều nếu như bọn họ là ở thế giới hiện thật, muốn nếu như vậy ngã mua đi bán lại liền không quá có thể. Bởi vì ở hư vực bên trong giá trị 1 khối đồ, ở bên ngoài bán 10 khối 20 khối cũng có thể. Được rồi, ta thừa nhận ngươi loại này giải thích đích xác có thể nói được. Ta cũng đích xác tâm an lý đắc rất nhiều. Ta là ông chủ, ta cho bọn họ cung cấp hàng hóa nguồn, vẫn còn cho bọn họ công tác, ta đạt được thù lao là phải. Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay. Yên tâm đi, cùng ngươi ký kết khế ước người, thân người tự do sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Liên cùng ngươi vậy, muốn làm cái gì là có thể làm gì, không chịu người bất kỳ hoặc là vật không chế. Chẳng qua là bọn họ thu được một cái bản đơn giản hóa vốn hư vực mà thôi. Hơn nữa còn là ở ngươi giám sát dưới tiến hành sử dụng. Ta biết. Diệp Phong nghe xong S miêu tả, trên căn bản biết cái đặc quyền này chỗ dùng. Hoàn toàn có thể để cho người khác tới vì tự kiếm lấy vực trị giá. Bây giờ vực trị giá ngược lại là đủ mua ngũ phẩm thăng linh đan, chẳng qua là, sau khi uống ít nhất phải hoa mấy chục ngày thời gian tới bế quan, trước hay là để đi, gần đây bên ngoài cần xử lý sự việc không thiếu, ta đi ra ngoài trước. Diệp Phong hướng S sau khi cáo tử, đẩy ra hư vực cửa rời đi. Mà S chính là ở hư vực trong nhìn Diệp Phong đi xa hình bóng, thấp giọng tự lẩm bẩm, khế ước đặc quyền tại sao mở phải sớm như vậy? Chẳng lẽ là bị khế ước rời đi ảnh hưởng? Ra hư vực sau đó, Diệp Phong đẩy ra cửa phòng ngủ, trong phòng khách, hai tên nhóc như cũ mang cặp mắt kia kính nhìn phim hoạt họa, không chút nào muốn ý dừng lại. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với mình phân thân ra trở về chỉ thị. Qua không nhiều lắm sẽ, phân thân rốt cuộc trở về, Diệp Phong thu hồi phân thân. Cũng dùng tham chắc khí phát hiện, tên kia một mực theo dõi ở mình phân thân sau lưng cái tên kia. Tên đáng thương lại đã nhìn chằm chằm mình phân thân ngay ngắn một cái ngày. Thật đúng là một cố chấp ngu đần, Diệp Phong cười mắng. Mà tham chắc khí bên trong, chính là truyền đến đối phương tiến hành nói chuyện điện thoại thanh âm. Hai vị đại nhân, ta ngày hôm nay theo dõi hắn cả ngày, hắn chẳng qua là đi lang thang liền một ngày mà thôi, cái gì cũng không có làm. Hắn đi lang thang trong quá trình, có không thấy vệ kiệt? Đối diện cái thanh âm kia là Lâm Bằng. Không có, cái gì tình huống dị thường cũng không có, sinh tên kia người theo dõi tiếp tục giải thích. Xem ra, ta đã có chứng cứ không có ở đây, liền Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên. Tắt máy truyền tin, Lâm Bằng nhìn về phía bên người Giang Nguyên Tùng, xem ra, hắn không có ra tay. Vừa dứt lời, máy truyền tin trong tay vang lên lần nữa, Lâm Bằng hơi sững sờ, nhấn nút trả lời. Ta là khẩn cấp chuyện kiện xử lý trung tâm người phụ trách rất nhiều Dương Hồng, các ngươi sự việc, ta đã thông báo tông chủ bên kia. Tông chủ hạ lệnh điều tra mấy cái trạm trung chuyển, không có phát hiện vệ kiệt tin tức. Cái thứ hai trạm trung chuyển là một viên hạng 4 tinh cầu, truyền tống trận chỗ có người chờ đợi, điều tra nhân viên đã hỏi tham qua truyền tống trận nhân viên quản lý, bọn họ nói vệ kiệt căn bản cũng không có xuất hiện qua. Chúng ta bây giờ cho ra bước đầu kết quả là, vệ kiệt có thể ở cái đầu tiên trạm trung chuyển tinh cầu để sặt lên gặp phải tập kích. Còn như hắn phải trang bị giết, cái nhóm này nguyên liệu phải trang bị cướp, còn cần tiến một bước tiến hành điều tra. Tông chủ bên kia, ta đã giúp các người phủi sạch liền trách nhiệm. Ta nói cho hắn các người là ở cái thứ hai trạm trung chuyển liền có liên lạc chúng ta. Cho nên, chuyện này, vô luận sau cùng kết quả như thế nào, hai người bị trừng phạt nhiều nhất chính là bị trừ mấy ngày bổng lộc. Tiếp theo, có tin tức gì nói, ta sẽ kịp thời thông báo các người. Đúng rồi, thuận tiện tiết lộ một cái bí mật, bởi vì tinh cầu ạ gì liên quan đến rất nhiều tông phái bí mật. Đi qua lần này chuyện kiện sau đó, trừ các người hai người ra, tông chủ và trưởng lão bây giờ đang suy nghĩ muốn không muốn phái một vị trưởng lão tới tham dự chú đóng. Người tin tức này, độ chân thật có mấy phần. Lâm Bằng nhìn một cái bên người Giang Nguyên Tùng, do dự chốc lát, mới mở miệng hỏi. Chuyện này, bây giờ đã bị bọn họ đưa lên nghị trình, cái này hai ngày thì có thể có kết quả rồi. Đến lúc đó có tin tức gì, ta sẽ liên lạc các ngươi. Rất nhiều Dương Hồng thanh âm bình tĩnh như cũ, ta còn có chút việc, liền nói nhiều như vậy đi. Nghe đối phương cúp máy truyền tin. Lâm Bằng sắc mặt không tốt lắm nhìn về phía bên người Giang Nguyên Tùng. Giang Sư Minh, tin tức này nghe có thể không tốt lắm, chúng ta trong ngày thường mò đồ không thiếu, nếu là bị mới tới trưởng lão phát hiện. Không cần hoảng cấp, trước xem lần này tới trưởng lão là ai đi. Giang Nguyên Tùng rõ ràng kinh nghiệm muốn lao đạo nhiều lắm, nếu là vậy mấy cái lao của bản, chúng ta có thể lấy tính cách không hợp, xin điều cách nơi này. Trên thực tế, tông chủ và phần lớn trưởng lão đều biết chúng ta ở tinh cầu ạ gì lên là làm gì. Chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Còn như vệ kiệt, lâu như vậy đều không tin tức, sống sót có khả năng không lớn, phỏng đoán cái nhóm này nguyên liệu cũng đã bị cướp. Giang Nguyên Tùng cau mày, chuyện này nếu không phải cái đó gọi Đao Phong người làm, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Vệ kiệt ở đến tinh cầu đệ sạt sau đó, cùng chúng ta liên lạc qua một lần, hơn nữa hắn cũng không có đến viên thứ hai trung chuyển tinh cầu. Nói cách khác, địch nhân lựa chọn ở đệ sạt vậy mảnh hoang vu trong sa mạc tiến hành cướp kích. Ở cái loại địa phương đó, chắc hẳn rất khó hiện đầu mối gì đi, có vật gì cũng biết bị gió cắt che giấu. Lâm Bằng cảm thấy chuyện lần này, trong thời gian ngắn rất khó điều tra ra kết quả gì. Vệ kiện sự việc, liền giao cho những người khác nhức đầu đi. Chúng ta vẫn là nhiều nghĩ một chút biện pháp, nên làm sao đối phó sắp đến tên này. Trưởng lão Giang Nguyên Tùng vỗ một cái Lâm Bằng bả vai. Tinh cầu A-Z, nối liền tinh cầu đệ sắt truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Một người lao giả và hai người hơi thở dũng mãnh người đàn ông áo bào đen xuất hiện ở trong truyền tống trận, đưa tới quanh mình không ít người chú ý, nhưng là thấy sau lưng lao giả hai người hắc bào cường giả sau đó, cũng túi lầu xuống, vậy không che giấu chút nào cường hãn hơi thở để cho vốn là muốn kiếm một khoản nhỏ tất cả mọi người làm chùn bước. Nơi này chính là tinh cầu A-Z. Quả nhiên cùng những thứ khác tinh cầu cấp 3 lớn không giống chứ. Tên kia ông giả khỏe miệng hơi nâng lên một tia cười lạnh, luyện khí tông chi nhánh ở thành phố nào? Chúng ta đi nơi đó trước hỏi thăm một chút, xem bọn họ hiện tại có được chút tin tức gì. Chương 61, đời người nơi nào bất tương phùng. Khắc Lai Ân thành phố là cả tinh cầu ạ gì lên, nhất vì thành thị phồn hoa một trong. Thậm chí toàn bộ tu chân giới đứng hàng thứ 13 luyện khí tông chi nhánh, cũng thành lập ở trong tòa thành thị này. Đúng như rất nhiều người biết, luyện khí tông ở trên tinh cầu ạ gì chi nhánh, hắn công dụng chủ yếu là mua hiếm hoi nguyên liệu. Mặc dù nơi này cũng buôn bán linh khí, bất quá, giới hạn với quy mô nhỏ bán lẻ. Luyện khí tông mặc dù ở toàn bộ trong tu chân giới cũng không phải là số 1 số 2 tông phái, nhưng bởi vì liên quan đến các loại linh khí luyện chế cùng bán ra, có thể nói cơ hồ toàn bộ tu chân giới không người không biết không người không hiểu. Mà trên cái thế giới này, cũng không có tường nào gió không lọt qua được. Đặc biệt là đối với loại này khá cái danh vọng tông phái, mặt trái tin đồn chuyển tuyệt đối so với mọi người tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Vệ Kiệt biến mất mới một ngày thời gian, thậm chí luyện khí tông bản thân cũng không có quá làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình trạng, mà Vệ Kiệt tin chết liền đã truyền khắp toàn bộ tinh cầu A-Z. Có người nói, Vệ Kiệt trong ngày thường quá mức sức láo, chọc giận nào đó vị cao thủ, sau đó bị giết. Cũng có người nói, hung thủ cùng luyện khí tông có thù oán, Vệ Kiệt chẳng qua là cái đầu tiên, còn biết có cái thứ hai, cái thứ ba. Càng có không ít người nói, Vệ Kiệt mặc dù bị giết, là bởi vì hắn là luyện khí tông đại trưởng lão con trai. Hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong không hề thiếu đáng tiền đồ chơi, mà hung thủ là vì hắn tài vật mới làm như vậy. Dĩ nhiên, cũng có người nói, rất có thể Vệ Kiệt vận chuyển nhóm kia nguyên liệu có cái gì chỗ chân quý, cho nên mới gặp phải cướp giết. Diệp Phong thật sớm từ trên giường bò dậy, liền nghe được người quanh mình nhóm cũng đang thảo luận luyện khí tông sự việc, hắn có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Vệ Kiệt tin chết nhanh như vậy liền truyền ra. Lúc này, máy truyền tin cũng vang lên, đó là Nhạc Minh. Tiếp thông máy truyền tin, một cái có mấy phần lo lắng thanh âm chuyển tới, Đao Phong tiên sinh, Vệ Kiệt tin chết đã truyền ra, ngươi chuẩn bị trốn đi, nếu không luyện khí tông sẽ tìm ngươi phiền toái. Cũng không phải là ta làm, tại sao ta muốn chạy trốn? Diệp Phong vẻ kiêu ngạo vẻ buông lỏng. Không phải ngươi làm. Ngươi ngày hôm qua không phải Nhạc Minh có chút kinh ngạc hỏi. Ta thấy hắn lúc này hắn đã bị người giết Diệp Phong cũng không có nói thật. Không phải ngươi. Vậy là ai làm? Nhạc Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Ai biết được? Ta chạy đến lúc này hung thủ cũng đã trốn Diệp Phong không hề dự định nói cho Nhạc Minh hung thủ là ai. Diệp Phong rất rõ ràng, nói cho hắn loại chuyện này, chỉ cho hắn mang đến họa sát thân. Cúp hai người nói chuyện điện thoại sau đó, Diệp Phong khẽ nhíu mày, tin tức này, hẳn là có người cố ý tung ra ngoài, xảy ra chuyện mới một ngày thời gian, ngay tại toàn bộ tinh cầu ạ gì tán bố trí mở ra sợ rằng luyện khí tông còn không có xác nhận Vệ Kiệt rốt cuộc có phải hay không thật cúp đi rốt cuộc là ai tỏa ra tin tức này, có dụng ý gì đâu. Luyện khí tông nội bộ, Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người giờ phút này đang chau mày. Bên ngoài lời đồn đãi bọn họ cũng đều nghe nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi những thứ này lời đồn đãi ngọn nguồn đến từ nơi nào, nhưng toàn bộ tinh cầu ạ gì đã mọi người đều biết. Thậm chí cùng luyện khí tông gần đây giao hảo chế thuốc tông đều có người thông qua máy truyền tin tới hỏi chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên Tùng nhìn về phía Lâm Bằng, chuyện này ở tinh cầu ạ gì không phải chỉ có ngươi biết ta biết sao? Ngươi có phải hay không hôm qua uống rượu nói lỡ miệng? Phát sinh những chuyện này, ta nơi nào có tâm tình uống rượu? Ta hôm qua cả ngày cũng không có đi ra ngoài qua. Lâm Bằng lập tức cho ra câu trả lời phủ định. Không phải ngươi tiết lộ, cũng không phải ta làm, rốt cuộc còn có ai biết chuyện này đâu? Giang Nguyên Tùng có chút không hiểu lắc đầu. Chẳng lẽ là hung thủ mình bạo đoán đi ra ngoài? Không thể nào, loại này được vì không phải tương đương với bại lộ mình sao? Lâm Bằng rất nhanh liền bác bỏ mình phỏng đoán. Bất kể là ai tuân ra tin tức này, hắn đều là muốn đem nước khuấy đục, sau đó từ trong lấy được vật mình muốn. Giang Nguyên Tùng cau mày, có lẽ trừ hung thủ trở ra, còn có người cũng biết chuyện này, bọn họ muốn lợi dụng chuyện này tới làm chút văn chương. Diệp Phong chỗ ở lữ điếm quầy phục vụ chỗ, một người thân hình cao lớn người đàn ông áo bào đen đưa cho điếm tiểu nhị một viên thượng phẩm linh tinh, chúng ta muốn ba cái gian phòng, tốt nhất là sát nhau. Tiểu nhị kia thấy thượng phẩm linh tinh, hơi sững sờ. Cùng với hắn thuần thục thủ pháp nhanh chóng đem linh tinh thu vào trong túi, sau đó ở đó tên người đàn ông áo bào đen bên tai thấp giọng nói, ở những địa phương khác, không nên sử dụng thượng phẩm linh tinh tới đổi trác, sẽ chọc tới phiền toái. Cảm ơn nhắc nhở chàng trai áo bào đen kia hướng về phía cách đó không xa tên kia lão giả và ngoài ra một người người áo bào đen gật đầu một cái sau đó, ba người ở tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, hướng đi lên lầu. Tiểu nhị đem ba người dẫn tới cái đầu tiên gian phòng, lão kia người mới vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ra. Cách vách cửa phòng đột nhiên mở toan ra. Tên kia ông già khỏe mắt hơi liếc đã qua tương dạng, một người nam tử trẻ tuổi trên hai vai, nằm hai chỉ lớn chừng bàn tay thu cưng. Nguyên bản dự định đẩy cửa đi vào hắn, nhưng là sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía tên thanh niên kia chàng trai. Ở tên thanh niên kia chàng trai phát hiện mình nhìn chăm chú sau đó, hắn lúc này mới đưa tầm mắt rời sang chỗ khác. Các người khách sạn này thật đúng là đầm rồng hang hổ đất, mới vừa rồi cái đó người mang hai cái thú cưng cổ quái, lại là một người độ kiếp hậu kỳ cường giả. Sau khi tiến vào phòng, một người người đàn ông áo bào đen hướng về phía điếm tiểu nhị cười nói. Độ kiếp hậu kỳ. Ông già hơi nhướng nhướng mày đầu, muốn nói gì, nhưng thấy điếm tiểu nhị ở một bên, tựa hồ cảm thấy không quá thuận lợi, lúc này mới xóa bỏ. Hắn vào ở đã có một thời gian, bất quá, vậy hai cái nhỏ thú cưng có thể là gần đây hai ngày mua lại đi, trước đó vài ngày đều không gặp qua. Điếm tiểu nhị không nói gì gật đầu một cái, ta mang các người đi ngoài ra hai cái gian phòng đi. Ba người lại cùng ở điếm tiểu nhị sau lưng, nhìn xem ngoài ra hai gian phòng. Đại trưởng lão, ngài muốn gian kia. Hai người người áo bào đen nhìn về phía tên kia ông già. Ta muốn mới vừa rồi thằng nhóc kia bên cạnh gian phòng ông già không chút do dự nói. Ra lữ điếm sau đó, tiểu vũ xoay đầu lại hướng về phía bẹt nạt kêu lên mấy tiếng. Thế nào? Diệp Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía bẹt nạt, muốn biết tiểu vũ đang đối với nó nói gì. Tiểu vũ nói, mới vừa rồi lao đầu tử kia rất nguy hiểm. Bất quá, ta không loại cảm giác này, ta chỉ biết là sau lưng hắn hai người kia là hai người độ kiếp hậu kỳ cường giả. Bẹt nạt đem tiểu vũ muốn phải nói chuyển thuật đi ra. Diệp Phong biết, nếu tiểu vũ nói nguy hiểm, như vậy đối phương thực lực hẳn ở đại thừa kỳ trở lên. Hắn lập tức móc ra năng lượng tham chắc khí, dò hướng trong lữ điếm. Hai người hắc bảo nhân xác thực giống như tiểu vũ dự đoán, là độ kiếp hậu kỳ tu vi, mà ở phạm vi dò xét kiểu mẫu hạ, tên kia ông già vị trí đứng lại không có bất kỳ biểu hiện. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đem phạm vi dò xét càng đổi thành thân thể dò xét, lần nữa chỉ hướng tên kia ông già. Chỉ số vượt qua dò xét trị giá hạn mức tối đa, không cách nào điều tra. Diệp Phong con người đột nhiên co rút lại, tham chắc khí có thể dò xét không tới tiên nhân cảnh giới tất cả cường giả tu vi. Đối phương vượt ra khỏi dò xét hạn mức tối đa, cũng đã nói lên, đối phương không phải tiên nhân, chính là bốn cấp trở lên tán tiên. Nguy rồi, hắn có thể nhìn thấu ta chân thực tu vi. Diệp Phong trong lòng ngầm nói gay go. Mới vừa rồi thằng nhóc kia, các người thấy hắn là độ kiếp hậu kỳ tu vi. Đưa đi điếm tiểu nhị sau đó, lão kia người mới đưa ra mình vấn đề. Đại trưởng lão, thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Trong đó một người người áo bào đen có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Canh Lâm, ngươi thấy cùng đoạn ngạn vậy? Ông già nghiêng đầu nhìn về phía ngoài ra một người người áo bào đen. Đúng vậy, đại trưởng lão, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Canh Lâm gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Ô hát, xem ra cái này dùng thứ gì che giấu mình chân thực tu vi, chẳng qua là ta tinh thần lực quá mức mạnh mẽ, cho nên, loại này che giấu đối với ta không tạo tác dụng. Ông già hiển nhiên đối với tên này che giấu mình tu vi người tuổi trẻ sinh ra nhất định hứng thú. Ở ngài xem ra, hắn là cái gì tu vi? Hai người người áo bào đen nghe ông già vừa nói như vậy, nhất thời càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là một phân tâm hậu kỳ đứa nhỏ ông già cười nói, bất quá, có ý nghĩa là, hắn bên người lại mang hai cái độ kiếp kỳ linh thú, không biết hắn là như thế thuần phục hai cái con này đồ. Đại trưởng lão, ngài là nói, vậy hai chỉ lớn chừng bàn tay nhóc, là độ kiếp kỳ linh thú. Đoạn ngạn cùng Canh Lâm tỏ ra hơn nữa kinh ngạc. Không sai, chúng che giấu rất khá. Chẳng qua là tu vi và ta kém quá xa, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, rất dễ dàng là có thể điều tra đi ra. Ông già gật đầu một cái. Cái này hai loại linh thú, ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đâu. Đại trưởng lão, chúng ta muốn không muốn đem vậy hai con linh thú đoạt lại. Đoạn ngạn nghe ông già như thế nói, tựa hồ đối với hai con linh thú có chút ý động. Ngươi cho rằng lấy hắn phân thần kỳ thực lực, bản thân có thể thu phục hai cái độ kiếp kỳ linh thú sao? Ông già hỏi ngược lại, hắn nếu mang hai cái độ kiếp kỳ linh thú xuất hiện ở nơi này, nói rõ hắn nhất định là có chút lai lịch. Các người phải rõ ràng, linh thú bản chất cũng là ma thú, chẳng qua là bị thuần hóa liền mà thôi. Tại chưa có bị thuần hóa trước, bọn họ đều là thờ phượng người mạnh là vua động vật hoang dã. Không có đầy đủ thực lực, thì không thể thu phục. Muốn bọn họ cùng so mình loài người nhỏ yếu ký kết khế ước, so sống sờ sờ bắt bọn họ, muốn khó khăn lên mấy chục lần. Bước bách hai con linh thú cùng tên thanh niên kia ký kết khế ước người, tuyệt đối là một người cường giả. Tối thiểu, là tán tiên bốn kiếp trở lên tu vi. Mặc dù người nọ thực lực chưa chắc so ta mạnh, nhưng là vì hai cái độ kiếp kỳ linh thú liền treo chọc tới hắn, hoàn toàn không cần thiết. Ta chẳng qua là đối với hắn thân phận cùng hắn hai con linh thú tương đối hiếu kỳ, chỉ như vậy mà thôi. Chương 62, trò chuyện. Ở quán trọ cùng tên kia ông lão gặp nhau. Để cho Diệp Phong mơ hồ có dũng khí cảm giác bất an, đó là sự việc không bị khống chế cảm giác. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ ở tinh cầu ạ gì gặp được loại trình độ này cao thủ. Tán tiên là vượt thiên kiếp thất bại người tu chân mới có thể chuyển sửa, hơn nữa cần phải chuẩn bị rất nhiều hiếm hoi nguyên liệu mới có thể cùng Nguyên Anh kết hợp, luyện chế thành là thật thể. Cho nên dưới tình huống bình thường, tán tiên ở toàn bộ tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải tán tiên liền đụng phải loại này thực lực có thể so với tiên nhân người. Loại trình độ này cường giả, Diệp Phong biết, mình căn bản là ứng phó không được. Hắn hồi tưởng lại tên kia ông già xem hướng ánh mắt mình, mang một tia mới lạ, cũng mang một vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, đối phương đã biết mình chẳng qua là phân thần kỳ. Hơn nữa, sợ rằng hắn cũng có thể phát giác ra được ẩn giấu thực lực hai thú chân chính tu vi. Lúc này chạy trốn. Diệp Phong cau mày, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu là cứ vậy rời đi, mình tiền phòng cũng không thanh toán, loại chuyện này nếu là bị tên kia ông già biết, nhất định sẽ nhận ra được chuyện có kỳ hoặc. Bọn họ vào ở ngày thứ nhất, mình liền hoảng hốt chạy trốn, nhất định là bởi vì làm chuyện gì trột dạ. Vẫn là giả bộ không biết bọn họ tu vi, tiếp tục ở đi. Diệp Phong ở hai vấn đề bây giờ lặp đi lặp lại quân quyết. Như vậy, khẳng định có nguy hiểm nhất định, bởi vì Diệp Phong đến bây giờ còn không biết đối phương chuyến này mục đích. Nếu đối phương căn bản là hướng về phía mình tới, như vậy mình trở về nữa, không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Được rồi, Bùi Hồng đã đột phá đến xuất khiếu kỳ, cái đó giám thị nhà ta hỏa ngày hôm nay cũng rốt cuộc biến mất, đi trước xem Bùi Hồng nói sau. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới mình lần này xuất hành mục đích chủ yếu là vì Bùi Hồng. Vào sáng sớm buổi sáng từ trên giường lúc bò dậy, Diệp Phong tham chắc khí cũng đã biểu hiện Bùi Hồng đã xuất quan, hơn nữa cái đó luyện khí tông phái tới người giám thị mình cũng rốt cuộc biến mất không thấy. Cho nên hắn quyết định đi gặp đã đột phá Bùi Hồng. Nhưng là ở gặp phải tên kia ông già sau đó, mình thiếu chút nữa cũng quên mất mình chuyến này mục đích. Đi qua một đường bay nhanh, Diệp Phong rất nhanh liền đã tới ban đầu mình cùng Bùi Hồng ở cái đó lữ điếm. Bùi Hồng lo lắng Diệp Phong không tìm được mình, một mực lưu lại ở vậy trong lữ điếm, không có rời đi. Làm Diệp Phong xuất hiện ở Bùi Hồng trước mặt lúc này, Bùi Hồng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện trên tinh cầu này, ở trên đường tùy tiện kéo một người đều là xuất khiếu kỳ cường giả hoặc là phân thần kỳ cường giả, để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Người rốt cuộc xuất quan, Diệp Phong phát ra sang sảng cười to. Đột phá tốn thời gian cũng không nhiều, chủ yếu là củng cố tu vi xài không ít thời gian. Bùi Hồng lắc đầu cười khổ, xuất khiếu kỳ tu vi vẫn là quá thấp à. Ta cho ngươi một kiện thứ tốt, Diệp Phong vừa nói từ hư vực trong lấy ra quang tử pháo, tăng thêm Bùi Hồng vì trao quyền sử dụng người, sau đó đem quang tử pháo đưa cho Bùi Hồng. Đây là cái gì? Bùi Hồng mặt đầy không hiểu diễn cảm. Quang tử pháo, khoa học kỹ thuật loại vũ khí, Diệp Phong cười nói, lấy ngươi xuất khiếu kỳ tu vi, dùng cái này đủ để trong nháy mắt giết hợp thể kỳ cường giả. Ngươi không phải là đang nói giỡn đi? Bùi Hồng cho rằng Diệp Phong là ở cầm mình làm trò đùa. Ta không cần phải lừa gạt ngươi, ngươi cũng hẳn biết, ta mới vừa mới xuất đạo không bao lâu giết chết một cái quỷ hút máu nam tức đi. Đây chính là ngưng đan kỳ người, mà đương thời ta vẫn còn hậu thiên võ giả trạng thái. Diệp Phong chỉ bị Bùi Hồng mượn qua đi tương dạ quang tử pháo, lúc ấy ta dùng chính là cái này. Sau đó lấy ngưng đan dậy ngạnh hám nguyên anh kỳ nì cố lạ, cũng là dùng cái này. Nghe Diệp Phong như thế nói, Bùi Hồng lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu một cái, ý ngươi là nói, vật này có thể giúp ngươi vượt qua hai cái tu vi tầng thứ giết người. Xuất hiện ở khiếu kỳ trước là như vậy, Diệp Phong gật đầu một cái, vật này lớn nhất lực công kích cũng chỉ có thể đánh chết hợp thể kỳ cường giả. Ra khiếu kỳ người tu chân liền có thể phù hợp sử dụng điều kiện. Huống chi, bây giờ ta, đã không cần vật này. Ngươi đã có thể giết chết hợp thể kỳ cường giả. Bùi Hồng có chút thận trọng hỏi. Ta đã có thể giết chết cường giả độ kiếp kỳ, liền Diệp Phong cải tránh một chút Bùi Hồng sai lầm. À, nghe được cái tin tức này, Bùi Hồng coi như là hoàn toàn bị đả kích. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong trưởng thành vậy mà sẽ như vậy nhanh chóng. Ngươi không cần cảm thấy bị đả kích, ta thể chất rất đặc thù. Huống chi, trình độ nào đó mà nói, ta vận khí cũng không tệ, Diệp Phong cười nói. Chúng ta rời đi bây giờ. Bùi Hồng lúc này mới thu thập mình tâm trạng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Không, ngươi cái này hai ngày trước ở lại chỗ này, ta bên kia xảy ra chút sự việc, ta cũng không biết bây giờ rốt cuộc là một trạng huống gì, ta trước xử lý tốt, đến lúc đó thông báo tiếp ngươi đã qua tương dạng. Ngày hôm nay tới, là bởi vì thấy ngươi đã xuất quan, cho nên tới trước xem. Diệp Phong nói đến chuyện này lúc này sắc mặt rõ ràng không tốt lắm xem. Là chuyện gì? Rất phiền phải sao? Bùi Hồng rất ít thấy Diệp Phong loại biểu tình này, hắn biết cái này ý vị như thế nào. Là một người thực lực rất mạnh tán tiên, vừa vặn ở tại ta cách vách cái gian phòng đó, ta không biết hắn lần này tới rốt cuộc là mục đích gì. Diệp Phong cũng không có giấu giếm chuyện này. Ngươi cho rằng đối phương là hướng về phía ngươi tới. Bùi Hồng gặp Diệp Phong bộ biểu tình này, đoán được đại khái. Chẳng qua là hoài nghi mà thôi, dẫu sao cường giả loại này rất ít xuất hiện. Hơn nữa cái này hai ngày ta cũng đích xác giết qua một cái có chút thân phận người, Diệp Phong cau mày. Ngươi để lại dấu vết, đối phương có thể theo dõi tới. Bùi Hồng hỏi tới.
Không có để lại bất cứ dấu vết gì, hơn nữa nơi đó là một sa mạc, cho dù ta bỏ sót cái gì, cũng đã sớm bị cắt che giấu đi.
Diệp Phong lắc đầu một cái.
Vậy ngươi còn lo lắng cái gì?
Ra vẻ cái gì cũng không biết là được Bùi Hồng đưa ra mình đề nghị.
Ngươi biết đối phương ở tại ngươi cách vách, ngươi hẳn đã gặp qua cái tên kia chứ?
Hắn có biết hay không ngươi ở tại cách vách của hắn?
Thấy qua hắn cũng thấy ta từ trong phòng đi ra.
Nếu là như vậy, vậy ngươi càng không thể rời đi.
Ngươi nếu tùy tiện rời đi, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi ngươi là bởi vì hắn vào ở mới rời đi, đó là biểu hiện trộn dạ, đến lúc đó hắn thì sẽ thật tìm ngươi phiền toái.
Được rồi, Diệp Phong quyết định tiếp nhận Bùi Hồng ý kiến.
Rời đi Bùi Hồng chỗ ở lữ điếm sau đó, Diệp Phong mang hai thú trở lại mình ở lữ điếm.
Cách vách tên kia mới vào ở ông già, hướng về phía đi ngang qua cửa mình khẽ gật đầu, Diệp Phong hơi sững sốt một chút, sau đó cũng dáng nặn ra một người mỉm cười, gật đầu một cái.
Giữa lúc hắn sắp đi tới cửa phòng mình miệng lúc này bên tai chuyển tới tên kia ông lão thanh âm, người tuổi trẻ, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không cùng ta lão nhân ra này tán gẫu một chút đâu.
Diệp Phong do dự chốc lát, vẫn gật đầu một cái, xoay người trở lại tên kia ông lão cửa.
Đi vào ngồi, ta không có ác ý gì, chẳng qua là đối với ngươi hai cái con này linh thú có chút hứng thú.
Ông già cười nói.
À, Diệp Phong như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, bất quá biểu tình trên mặt nhưng là so mới vừa rồi cứng ngắc nhu hòa rất nhiều.
Không biết lao tiên sinh muốn hỏi chút gì đâu.
Ta kêu Marcus, ta nuôi qua không thiếu loại ma thú, nhưng là cho tới nay không có gặp qua người trên bả vai cái này hai loại.
Marcus cẩn thận quan sát một phen Diệp Phong trên bả vai hai cái thú nhỏ.
Người có thể nói cho ta, ngươi linh thú này là từ nơi nào bắt được sao?
Marcus tiếp tục hỏi tới.
Cái này ta thì không biết, cái này hai đứa nhỏ người đều không phải là ta thu phục, là người nào đó đưa cho ta.
Diệp Phong tùy ý rút lui cái nói láo.
Người khác đưa.
Đưa hai cái con này linh thú được vì thật vẫn là rất rộng rãi được vì đâu mà Cass không nhịn được thở dài nói.
Vậy ngươi có biết hai cái con này linh thú rốt cuộc là cái gì?
Không biết Diệp Phong làm bộ ra có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái.
Ngươi tuổi trẻ, xem ra ngươi không quá quan tâm ngươi thú cưng đâu mà Cass hướng về phía Diệp Phong khẽ mỉm cười.
Còn có một việc, ngươi chân thực tu vi hẳn là phân tâm hậu kỳ chứ?
Ngươi là làm thế nào biết?
Diệp Phong mặc dù đã sớm biết đối phương nhìn thấu cái này. Hắn vẫn là giả bộ một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ.
Có thể nói cho ta, ngươi tại sao phải giả bộ như vì một người cường giả độ kiếp kỳ sao?
Marcus tiếp tục hỏi tới.
Cái vấn đề này rất đơn giản, tinh cầu A-Z là tinh vực lưu vân trong, nhất vì địa phương hỗn loạn. Ngụy trang thành một người cường giả độ kiếp kỳ, người bình thường cũng sẽ không đến cửa tìm phiền thoái.
Diệp Phong nói ra bộ phận nguyên nhân.
Nhưng mà, ngươi như vậy, có thể sẽ gặp đến những thứ khác cường giả độ kiếp kỳ khiêu chiến đâu, Marcus cười nói.
Ta là sẽ không tiếp nhận loại khiêu chiến này, Diệp Phong chuyện đương nhiên nói.
Nghe Diệp Phong đáp án này, Marcus có chút buồn cười lắc đầu một cái, được rồi, ngươi thật sự có quyền lựa chọn cự tuyệt.
Lao tiên sinh, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, ta hỏi ngươi một hai chắc không có quan hệ quá lớn chứ.
Diệp Phong có chút mong đợi nhìn về phía Marcus.
Ô hát, ngươi có vấn đề gì đâu?
Marcus nhướng nhướng mày đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ hỏi mình vấn đề.
Cùng ngươi cùng đi vậy hai cái quần áo màu đen người. Nhìn như rất lợi hại dáng vẻ, các người hẳn là cái nào đại tông phái đi, Diệp Phong cười nói.
Chúng ta là ngự thú tông, Marcus cũng không có giấu giếm mình đám người tông môn.
Ngự thú tông?
Chính là ở toàn bộ tu chân giới đứng hàng thứ ba cái đó ngự thú tông.
Diệp Phong lần này kinh ngạc cũng không phải làm bộ, hắn là thật không có nghĩ đến đối phương chính là ngự thú tông người.
Toàn bộ tu chân giới, kêu ngự thú tông, cũng theo chúng ta một cái tông phái đi, Marcus gật đầu một cái.
Ta nhớ. Ngự thú tông ở tinh cầu ạ gì thượng hạng giống như không có chi nhánh đi, các người lần này qua tới bên này, là có nhiệm vụ.
Diệp Phong muốn tiến một bước khách sáo.
Nói cho ngươi cũng không sao, ta ngự thú tông có một người đệ tử bị giết, chúng ta hoài nghi hung thủ ngay tại tinh cầu ạ gì lên, bây giờ chuyện này chúng ta còn đang điều tra xử lý trong, bất quá, vẫn là không có đầu mối gì.
Vẫn còn có người dám đối với các người ngự thú tông người động thủ.
Diệp Phong một bộ mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị.
Loại chuyện này, không việc gì có dám hay không, Marcus lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên lau một cái tịch mịch vẻ.
Diệp Phong rõ ràng bắt được mới vừa Marcus cái biểu tình này, khẽ thở dài một hơi, chỉ mong các người có thể sớm ngày tìm được hung thủ đi.
Chương 63, là người ngu vẫn là cường giả.
Cùng Marcus một phen trò chuyện, để cho Diệp Phong rốt cuộc yên tâm, đối phương mặc dù biết Master đã chết, nhưng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào.
Mà vậy tên gọi Marcus ông già, Diệp Phong hoài nghi hắn rất có thể chính là ngự thú tông đại trưởng lão. Bởi vì đang nói đến tông phái bên trong đệ tử tin chết lúc này hắn ánh mắt rõ ràng mang chút thương cảm.
Đó là mất đi chí thân bạn tốt thời điểm mới phải xuất hiện phản ứng. Huống chi, căn cứ Tiểu Vũ đối với thực lực hắn cảm ứng, hắn ít nhất là tán tiên bốn kiếp trở lên cường giả, duy nhất giải thích, hắn chính là Master ông nội, Ngự Thú Tông đại trưởng lão. Đáng tiếc là, Diệp Phong tiến vào tu chân giới thời gian không hề dài. Mười đại tông phái trong, Diệp Phong thậm chí liền một ít tông chủ tên chữ cũng không biết, chớ đừng nói chi là trưởng lão. Trở lại gian phòng của mình không bao lâu, Diệp Phong bên hông máy truyền tin vang lên lần nữa, Diệp Phong cầm lên máy truyền tin, là Nhạc Minh. Đao Phong tiên sinh, ta mới vừa lấy được một cái tin tức không tốt lắm. Luyện khí tông phái một người trưởng lão tới chú đóng, phỏng đoán trừ điều tra Vệ Kiệt nguyên nhân cái chết ra, ngắn hạn bên trong sợ rằng hắn cũng sẽ không rời đi. Nhạc Minh luôn cảm thấy Diệp Phong có chuyện gì gạt mình, mặc dù trước Diệp Phong nói, Vệ Kiệt cũng không phải là hắn giết, nhưng Nhạc Minh vẫn cảm thấy khó mà yên lòng. Tới một người trưởng lão. Diệp Phong hơi nhướng nhướng mày đầu, ta nguyên vốn còn dự định thừa dịp Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người một mình đi ra ngoài lúc này làm hơn hai bước đây. Người trưởng lão kia lúc nào đến? Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng. Từ bọn họ trụ sở chính tới nơi này, đại khái muốn 4-5 ngày thời gian đi. Trong đó có 3 cái trung chuyển trận một ngày là có thể chuyển hoàn thành, nhưng là có một cái trung chuyển trận, muốn thuấn di rất nhiều lần mới có thể đến, phải tiêu hao bọn họ 3-4 ngày thời gian. Nhạc Minh đối với loại chuyện này vẫn là có biết. Tên kia tới trưởng lão là thực lực gì? Diệp Phong hỏi tới. Loại này tin tức nội tình, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng biết, chúng ta không nghe được lần này tới rốt cuộc là ai. Vậy ngươi giúp ta nhìn chăm chú một chút, ở bọn họ trưởng lão tới nơi này trước, Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người có hay không đi ra ngoài kế hoạch. Diệp Phong hiển nhiên còn không có buông tha đối với hai người động thủ dự định. Đao Phong tiên sinh, cái này sợ rằng không ổn đâu, chỉ một chết một cái Vệ Kiệt, bọn họ liền giận dữ thành cái bộ dáng này. Ngươi lại giết chết ngoài ra hai người hộ pháp. Nhạc Minh cảm thấy Diệp Phong nhất định chính là Đính Phong gây án, loại này được vì hoàn toàn là bất kể hậu quả mạo hiểm. Yên tâm đi, luyện khí tông trưởng lão cấp cường giả khác ít nhất là đại thừa kỳ hoặc là tán tiên, ta nếu là giết Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người, luyện khí tông sợ rằng phải đem Vệ Kiệt bị giết nợ cũng coi là đến đầu ta lên. Ta chẳng qua là dự định ở bọn họ lạc đàn lúc này gõ bọn họ một nguồn côn, cướp đi bọn họ trên mình vật đáng tiền, cho bọn họ điểm dạy bảo mà thôi. Mà bọn họ ngại mặt mũi, nhất định cũng không khả năng đối với mới tới trưởng lão nói loại chuyện này, chỉ có thể làm ăn người câm thua thiệt. Diệp Phong khỏe miệng nâng lên lau một cái cười đều. Ách, cái này Nhạc Minh không thừa nhận cũng không được, cái chủ ý này đích xác rất tổn. Lấy hắn đối với Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người giải trừ, nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, hai người tất nhiên sẽ ngậm miệng không nói. Dẫu sao, tinh cầu ạ gì lên, mọi người là rất nguyện ý ở trà dư tiểu hậu trò chuyện một ít danh nhân chuyện lý thú. Loại chuyện này nếu là bị truyền phát hình ra ngoài, chỉ nếu không tới một ngày thời gian, toàn bộ tinh cầu ạ gì lên tất cả mọi người đều sẽ biết, hai người sau này cũng không cần ở tinh cầu ạ gì lăn lộn trên. Bọn họ không ném nổi cái mặt này. Vậy cũng tốt, dù sao bọn họ đoạt chúng ta đồ, một thù trả một thù đi. Nhạc Minh trong lòng cũng như cũ đối với ngày đó ba người bức bách mình giao ra vạn năm vẫn thiết sự việc cảnh cảnh với trong lòng. Ta có tin tức sẽ lập tức thông báo ngươi. Đúng rồi, Nhạc Minh, ngươi có biết hay không Ngự Thú Tông đại trưởng lão tên gọi là gì? Diệp Phong đống nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Ngự Thú Tông đại trưởng lão? Hắn kêu Marcus, đây chính là cái liền không phải người, sáu cấp tán tiên thực lực. Coi như là thiên giới tiên nhân cảnh giới cường giả hạ phàm, cũng không biết làm thế nào hắn không thể hơn nữa, nghe nói hắn có thể đồng thời điều khiển ba con tiên thú, liền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Tông Ngao đều phải tạm lánh mũi nhọn. Cũng là bởi vì hắn tồn tại, để cho Ngự Thú Tông nguyên bản một cái liền trước 15 cũng xếp không tới tông phái nhảy một cái trở thành tu chân giới thứ ba đại tông phái. Diệp Phong nghe xong Nhạc Minh miêu tả, rốt cuộc biết tên kia ông già có kinh khủng dường nào. Sáu cấp tán tiên, khó trách Tiểu Vũ nói hắn rất nguy hiểm. Hắn cũng quả thật như ta đoán, là Ngự Thú Tông đại trưởng lão. Có đối phương thân phận sau đó, Diệp Phong âm thầm vui mừng đối phương cũng không biết mình chính là giết hắn cháu trai hung thủ, lấy mình hôm nay thực lực, quả quyết không phải hắn hợp lại địch. Lấy xuống Tiểu Vũ cùng bẹt nạt mắt kiếng, Diệp Phong lại lần nữa đem chúng bỏ vào mình trên bả vai, đi thôi, Viên bọn nhỏ, chúng ta ra đi dạo một chút. Sớm biết cũng không cho các người vật này. Vì chữa trị hai tên nhóc phim hoạt họa quyền chứng, Diệp Phong mỗi ngày đều cưỡng ép lấy xuống bọn chúng mắt kiếng. Đem hai tuổi nó mang đi dạo phố. Hai tên nhóc rất không tình nguyện bị Diệp Phong lôi ra gian phòng. Tinh cầu ạ gì lên huyên náo chợ để cho Diệp Phong nhớ lại thời đại học, trường học vùng lân cận vậy cái phố ăn vặt, chẳng qua là nơi này càng náo nhiệt không thiếu, hơn nữa vật bán cũng không hoàn toàn đúng ăn. Vậy cái phố ăn vặt, Diệp Phong cũng không phải là thường xuyên đi, nhưng là, hôm nay thấy cảnh tượng này, nhưng là có chút tưởng nhớ cảnh tượng lúc đó. Diệp Phong nhàn nhã bước chậm với chợ trên, đột nhiên nghe trước mặt cách đó không xa chuyển tới một hồi quát mắng tiếng, hắn khẽ nhíu mày một cái, loại chuyện này ở chỗ này không hề ít gặp. Thân thể to lớn là đói bụng đứa con nít nhỏ em bé ăn trộm cửa tiệm ông chủ thứ gì, sau đó gặp tới một trận quyền đấm cước đá. Diệp Phong bước nhanh tới tương dạng, nhưng nhìn thấy dưới đất bị đá lật tới lăn đi chính là một người trung niên hán tử, người kia cũng không phản kháng, chẳng qua là ôm đầu cuộn thành một đoàn, bộ dáng kia có mấy phần đáng thương. Được rồi đi, hắn trộm ngươi thứ gì, số tiền này cũng đủ chứ? Diệp Phong móc ra một khối trung phẩm linh tinh đưa tới tương dạng. Đủ rồi, đủ rồi. Tên kia mặt đầy hung tợn chủ tiệm nhìn Diệp Phong cả người lối ăn mặc cùng trên bả vai hai con linh thú, cũng biết thân phận đối phương bất phàm. Chắc là công tử nhà nào, hơn nữa ra tay một cái liền là một khối trung phẩm linh tinh, hắn lập tức cúi người gật đầu nói, sau đó xoay người lại hướng về phía tên kia trên đất chàng trai quát lạnh một tiếng, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, dám trộm túi ta tử, lần sau bị ta bắt, chặt ngươi làm thành thịt nhân bánh. Ngươi không có sao chứ? Diệp Phong đem người nọ đỡ lên, tay hắn bên trong như cũ gắt gao siết hai cái bánh bao, nhưng là đã bị trên đất cắt đuổi dính vào. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn cản đang chuẩn bị đem bánh bao nhét vào trong miệng người nọ. Cái này không thể ăn, ngươi muốn ăn nói, ta lại cho ngươi mua mấy sạch sẽ bên trong tay ngươi trước vứt bỏ đi. Người nọ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, lúc này mới đem bỏ vào mép tay đưa ra ngoài, đem hai cái bánh bao đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, người trước mắt này tựa hồ có chút đần độn, hắn đưa tay tới tương dạng, tiếp nhận hắn đưa tới bánh bao, sau đó ném tới cách đó không xa trong thùng rác. Người nọ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vậy cái rác dưới thùng, Diệp Phong lo lắng hắn đi trong thùng rác tìm ăn, bắt lại tay hắn cổ tay, ngươi cùng ta tới. Mang hắn đi tới mới vừa rồi vậy cái bánh bao trải, hắn ở Diệp Phong sau lưng có chút rụt rè e sợ nhìn trộm tên kia mặt đầy hung tợn ông chủ, hiển nhiên là đối với hắn khá vì sợ hãi. Ông chủ kia hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức trốn tới Diệp Phong sau lưng. Ông chủ, trước cho ta 10 cái bánh bao đi. Diệp Phong lại móc ra một khối trung phẩm linh tinh, không cần tìm. Chủ tiệm kia 10 phần nhiệt tình đem 10 cái bánh bao đóng gói, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong đem đánh gói kỹ bánh bao đưa cho hắn, hắn có chút nghi ngờ nhìn một cái Diệp Phong, sau đó nhận lấy cái đó túi chứa hàng, lan qua lộn lại rằng co hồi lâu, đều không có thể tháo ra phía trên hệ dây thường nhỏ. Hồi lâu sau này, hắn lại trực tiếp cắn xé nổi lên cái đó túi chứa hàng, cắn một khối túi chứa hàng liền chuẩn bị nhai nuốt xuống. Diệp Phong nhìn một trận không nói, cái đó không thể ăn, phun ra đem túi cho ta đi, ta giúp ngươi mở ra. Hắn ngược lại có thể nghe hiểu Diệp Phong nói gì, dè dặt đem túi đưa cho Diệp Phong, Diệp Phong nhận lấy túi, chỉ mình miệng, phun ra, cái này không thể ăn. Người nọ lại dùng lực nhai hai cái, tựa hồ cũng phát giác ra được, trong miệng đồ không có gì mùi vị, lúc này mới phun ra ngoài, sau đó nhìn về phía Diệp Phong trong tay túi chứa hàng. Diệp Phong mở ra túi chứa hàng, lúc này mới đem đưa trả lại cho người nọ. Người nọ cầm bánh bao, cũng không đoái hoài phải phòng tay, liền trực tiếp đi nhé trong miệng, 10 cái bánh bao chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, đều đang toàn bộ vào người kia bụng. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tốt lắm, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn cùng người nhà ngươi cổ ngươi về nhà đi, ta phải đi. Diệp Phong nói xong, xoay người rời đi, nhưng không ngờ trung niên hán tử kia nhưng là xa xa đi theo mình sau lưng. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hai chân đột nhiên dùng sức, muốn bỏ rơi hắn, mấy phút sau, Diệp Phong lúc này mới chậm bước chân lại, lần này hẳn bỏ rơi hắn đi. Nhưng không ngờ chân hắn bước mới vừa chậm xuống, người đàn ông kia lại xuất hiện ở mình sau lưng, mang trên mặt cười ngây ngô. Diệp Phong trong lòng cả kinh, chính hắn mặc dù chỉ có phân tâm hậu kỳ, nhưng là cước lực không kém gì chân chính hợp thể kỳ cường giả. Người này lại có thể tùy tiện liền đuổi theo, cái này làm cho Diệp Phong khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hắn trong bụng nhất thời nổi lên thử dò xét ý niệm, nháy mắt bước ra, lần sau xuất hiện cũng đã là ở một địa phương khác. Hắn lần nữa quay đầu, nhưng là không có lại nhìn thấy mới vừa rồi tên kia hán tử. Diệp Phong lúc này mới buông lỏng thán ra một hơi tới, xem ra chẳng qua là một người thông thường hợp thể kỳ cường giả mất trí nhớ. Hắn xoay người chuẩn bị lúc chia tay, nhưng là thấy tên kia hán tử lại đứng ở mình trước mặt, hướng về phía mình cười ngây ngô. Phải biết, nháy mắt bước sử dụng, chỗ rơi vị trí là không thấy dấu vết có thể tìm ra. Mặc dù mình nháy mắt bước còn không có đại thành, nhưng cho dù là độ kiếp hậu kỳ cường giả, cũng không khả năng tính toán đến mình nháy mắt bước chỗ rơi, đây cũng là mình có thể bằng vào nháy mắt bước đánh chết cường giả độ kiếp kỳ nguyên nhân. Nhận ra được người trước mắt này không tầm thường, Diệp Phong lần nữa bước ra nháy mắt bước, ở 100 lần nháy mắt bước sau đó, Diệp Phong rốt cuộc dừng bước, hướng bốn phía nhìn sang tương dạ. Hắn cho rằng nếu như mới vừa rồi người nọ đuổi theo chẳng qua là trùng hợp, 100 lần nháy mắt bước, đủ để bỏ rơi cường giả đại thừa kỳ đuổi giết, hắn cũng không phải là đối phương lần này có thể đuổi theo. Nhìn bốn phía một phen, không có phát hiện cái gì dị thường sau đó, Diệp Phong lúc này mới chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa bước ra hai bước, nhưng là nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn xoay người nhìn sang Tương Dạ, tên kia trung niên hán tử như cũ đi theo mình sau lưng, mặt đầy đần độn nụ cười. Được rồi, xem ra ta là không bỏ rơi được ngươi, Diệp Phong rốt cuộc buông tha, hắn biết nếu như vậy đều không có thể bỏ rơi đối phương nói, như vậy, vô luận mình tới nơi nào, cái này cũng biết đuổi theo. Vậy trước tiên cùng ta về nhà đi, ta giúp ngươi hỏi thăm người nhà ngươi chỗ, sau đó sẽ đem ngươi đưa về nhà mình. Chương 64, trang bị đầy đủ cực phẩm linh khí chiếc nhẫn. Làm tên kia trung niên hán tử rửa mặt sạch sẽ, sau đó đổi cả người quần áo, lần nữa xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt thời điểm. Diệp Phong rốt cuộc thấy rõ vậy tấm trước vậy tấm bị tóc che lại hơn nữa tràn đầy màu đen vết bẩn mặt. Đó là một người nhìn qua bốn chừng 10 tuổi người đàn ông trung niên, một bản đường danh rõ ràng mang trên mặt chút tang thương dấu vết, mặt đầy tu bổ chỉnh tề hồ cha tử cho thấy hắn hẳn là một cái có thân phận người đàn ông. Vóc người của hắn so Diệp Phong còn muốn hơi cao, nhìn qua so Diệp Phong càng bền chắc không thiếu. Thay cả người bộ đồ mới sau đó, ngược lại là hơi có mấy phần phong độ của cao thủ. Để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, nếu là hắn trên mặt không có vậy đần độn nụ cười, nhìn như ngược lại thật có mấy phần khí thế không giận mà uy. Loại khí thế này, có thể không phải tùy tiện là có thể giả vờ. Diệp Phong để cho hắn ngồi vào mình đối diện, cho hắn pha liền một ly trà xanh, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi biết nói chuyện sao? Ngươi biết nói chuyện sao? Tên kia người đàn ông trung niên mặt đầy cười khúc khích lặp lại Diệp Phong nói. Được rồi, nói cho ta ngươi tên gọi là gì? Diệp Phong xác nhận đối phương có thể phát ra âm thanh sau đó, lúc này mới yên tâm xuống, bởi vì trước kia vẫn luôn không có nghe hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Ta không biết, người đàn ông trung niên lắc đầu. Vậy ngươi từ đâu tới, còn nhớ không? Diệp Phong nghe hắn liền mình tên chữ cũng không nhớ được, đối với cái vấn đề này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ta không biết, trung niên hán tử vẫn là vô tội lắc đầu. Vậy ngươi có cái gì không, người thân hoặc là bạn? Diệp Phong hỏi tiếp. Ta là tông chủ cha hắn. Nghe được vấn đề này, trung niên hán tử cặp mắt đột nhiên sáng lên, hướng về phía Diệp Phong cao hứng kinh hô. À, Diệp Phong nghe được câu này không giải thích được, hơi sửng sốt một chút. Là cái gì tông? Ngươi có nhớ không? Ta không biết, trung niên hán tử nghe được vấn đề này, thử ra hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Diệp Phong nghe được cái này câu trả lời, hiển nhiên có chút nhục trí, phải biết chỉ là ở trên tinh cầu ạ gì tông phái, liền có mấy ngàn cái nhiều. Huống chi, Diệp Phong cũng không dám xác nhận đối phương có phải hay không từ những tinh cầu khác đi lên. Mà toàn bộ trong tu chân giới, các loại tông phái ít nhất có trên 1 triệu số. Bằng vào ta là tông chủ cha hắn câu này còn không biết là thật là giả nói, muốn biết hắn thân phận chân thật, không phải giống vậy khó khăn. Lúc này, Diệp Phong một cái liếc thấy ở trên tay hắn một chiếc nhẫn, vậy là một chiếc nhẫn chữ vật. Gặp Diệp Phong nhìn về phía mình chiếc nhẫn, hắn lấy tay che mình chiếc nhẫn, có chút cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, tông chủ nói, chiếc nhẫn không thể cho người khác. Ta chỉ là muốn xem, bên trong có không có mang theo các người tông phái tin tức vật phẩm. Nếu như có thể tìm được tương quan vật phẩm nói, thì có thể làm cho con trai ngươi đem ngươi đón về. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, hiển nhiên đã có người đã dạy hắn không nên tùy tiện đem chiếc nhẫn giao cho người khác. Chiếc nhẫn không thể cho, trung niên hán tử như cũ quật cường lắc đầu. Được rồi, không cho cũng được đi, nếu không chính ngươi xem bên trong có hay không các người tông phái đổ đi, ta không được chiếc nhẫn của ngươi, ta liền ở một bên xem bên trong có không có mang theo các người tông phái dấu hiệu đồ. Diệp Phong mở ra hai tay nói. Trung niên hán tử do dự hồi lâu, lúc này mới đem ánh mắt cảnh giác thu hồi, đặt ở trong tay mình chiếc nhẫn lên, hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một món đồ. Diệp Phong nhìn bị thả vào trên bàn uống trà thanh trường kiếm kia, hơi có chút kinh ngạc, đó lại là một kiện cực phẩm linh khí. Ngay tại Diệp Phong từ kinh ngạc trong tỉnh hồn lại lúc này, hắn thấy được tên kia hán tử lấy ra kiện vật phẩm thứ hai, một kiện cực phẩm linh khí khôi giáp. Kiện vật phẩm thứ ba, một kiện cực phẩm linh khí khôi giáp. Món vật phẩm thứ tư, một chuôi cực phẩm linh khí trường đao. Chính giữa năm hán tử liên tiếp cầm ra 10 kiện cực phẩm linh khí sau đó, tiếp theo lấy ra chính là một ít tài liệu luyện khí. 10 kiện cực phẩm linh khí còn có tài liệu luyện khí, Diệp Phong biểu tình trên mặt từ kinh ngạc biến thành trịnh trọng, chẳng lẽ hắn là luyện khí tông người? Diệp Phong sở dĩ có loại này suy đoán, là bởi vì cực phẩm linh khí ở toàn bộ tu chân giới dùng cũng không có nhiều người. Hơn nữa, người bình thường sẽ không mua nhiều như vậy dư thừa linh khí đặt ở mình trong chiếc nhẫn, chớ đừng nói chi là giá trị không rẻ cực phẩm linh khí. Bất quá, Diệp Phong cũng không dám khẳng định mình suy đoán, có thể đối phương trước kia chẳng qua là một người linh khí thu thập người, cho nên trong chiếc nhẫn mới có nhiều như vậy cực phẩm linh khí. Mà những tài liệu kia, có thể là chính hắn thu góp tới, để cho người khác hỗ trợ luyện chế sử dụng. Bất quá, Diệp Phong biết loại này có khả năng so gặp phải luyện khí tông người còn nhỏ hơn. Hắn nói hắn là tông chủ cha hắn. Chẳng lẽ hắn là luyện khí tông tông chủ Trầm Dịch cha? Diệp Phong lắc đầu một cái, đem điều này có chút điên cuồng ý tưởng quăng ra đầu. Ngay tại Diệp Phong nghi ngờ cái vấn đề này, lúc này sau lưng truyền tới một hồi khí tức cường đại, Diệp Phong quay người, một chuôi màu đỏ trường đao đang trôi lơ lửng trên không trung, mũi đao thẳng ngay mình, tựa như vật kia đang đánh tính mình. Diệp Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, chuôi này trường đao đã có đao linh, có ý thức tự chủ, hơn nữa thuộc về trạng thái vô chủ. Cho nên nó mới có thể nhìn chăm chú vào trong căn phòng này người, xem thấy để ai xứng làm mình chủ nhân. Không thể nghi ngờ, Diệp Phong bị nó xem làm cái đầu tiên dò xét mục tiêu. Hồi lâu đối lập sau đó, trường đao đột nhiên động, hư không bị rạch ra một đạo nho nhỏ vết nước. Đợi Diệp Phong lần nữa nhận ra được nó chỗ, mũi đao đã cách mình ấn đường ước chừng không tới một tấc vị trí, sống đao nhưng là bị tên kia trung niên một tay nắm được. Không nghe lời người chẳng qua là đơn giản một trường, liền đem trường đao sâu đậm đập gần sàn nhà trong, chỉ còn lại một cái cán đao lộ ra sàn nhà bề ngoài. Đây là một trôi ma khí. Diệp Phong lập tức ý thức được mình gặp cái gì, chí ít hẳn là trung phẩm ma khí đi, ta lại không chút nào cơ hội phản kháng. Rút ra trôi này trung phẩm ma khí sau đó, người trung niên đem bỏ vào chiếc nhẫn trong, lại khôi phục một bộ đần độn hình dáng. Diệp Phong giờ phút này nhưng là lại cũng không dám xem nhẹ người này, mới vừa rồi nếu không phải hắn, mình sợ rằng đã chết qua một lần rồi. Ma khí khí linh quả nhiên nóng nảy, trạch chủ lúc đó, không có bị chọn chúng người hẳn sẽ toàn bộ bị giết chết. Còn như mới vừa rồi một màn kia phát sinh, tiểu vũ cùng bẹt nạt cũng không có quá hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chúng hoàn toàn không nghĩ ra tại sao vậy kiện vũ khí tại sao phải tự động tiến hành công kích. Lão đại, mới vừa rồi đó là cây đao sao? Tại sao giống như là có sinh mệnh vậy? Bẹt nạt thử ra hồi lâu sau đó hỏi. Đao kia đã có khí linh, mới vừa rồi là tiến hành tự động trạch chủ Diệp Phong gật đầu một cái, đó là một trôi ma khí, khí linh là một thích giết chóc người. Diệp Phong đi tới trung niên bên người. Hướng về phía hắn gật đầu một cái, cảm ơn ngươi mới vừa rồi cứu ta một mạng. Trung niên kia nghe, nhếch môi hướng về phía Diệp Phong cười ngây ngô, không nghe lời, đáng đánh. Mà mới vừa rồi cổ khí tức kia hiển nhiên cũng đưa tới chú ý của những người khác, Diệp Phong cửa phòng bị gõ vang lên. Diệp Phong đi tới cửa, mở cửa phòng ra, đứng ở cửa là Marcus, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Phong, ngươi bên này đã xảy ra chuyện gì? Không có sao, Diệp Phong mỉm cười lắc đầu một cái. À, thuận lợi để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Hướng về phía trong phòng nhìn quanh hai mắt, lão Mạ Cát có chút mong đợi nhìn về phía Diệp Phong. Ách, xin lỗi, ta bây giờ có một cái khách nhân ở, có thể không phải rất thuận lợi. Diệp Phong lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt, vậy ta ngày khác lại tới. Mạ Cát có chút không cam lòng xoay người rời đi. Đóng hết cửa phòng sau đó, Diệp Phong thật dài thở ra một cái tới, mỗi lần mình gặp phải Mạ Cát luôn có một loại lo âu, lo lắng hắn phát hiện mình giết hắn cháu trai, lo lắng hắn sẽ đối với tự mình ra tay. Mà Mạ Cát sau khi trở lại căn phòng của mình, biểu tình trên mặt nhưng là có mấy phần nghi ngờ, mới vừa rồi vậy đạo trung phẩm ma khí hơi thở xuất hiện sau đó, chớp mắt rồi biến mất hơi thở, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi. Diệp Phong trong phòng rõ ràng người nào cũng không có. Tinh cầu A-Z, luyện khí tông chi nhánh. Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người bên hông máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Rốt cuộc đã tới ngươi tin tức, lần này tới trưởng lão là ai? Lâm Bằng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ta lần này liên lạc với các người. Trừ chuyện này ra, còn có những chuyện khác phải nói cho các người. Rất nhiều Dương Hồng lời nói hơi ngừng, lúc này mới nói tiếp. Vệ Kiệt đã bị người giết, ở tinh cầu đệ sạt lên, chúng ta đã dùng thông linh ma chó điều tra được liền hắn chết vị trí. Nhưng là không có thi thể, có thể bị đối phương dùng thủ pháp đặc biệt xử lý xong, cái gì đều không còn lại. Hắn chiếc nhẫn chữ vật cũng bị cướp đi, nhóm kia tài liệu luyện khí là không việc gì hí đoạt về. Cùng ngự thú tông đơn đặt hàng phỏng đoán cũng không giữ được. Bất quá trách nhiệm đều ở đây Vệ Kiệt cùng đại trưởng lão trên mình. Hai người mặc dù có trách nhiệm, nhưng là vấn đề không lớn. Hội trưởng lão cùng tông chủ cũng nhất trí quyết định để cho thập nhị trưởng lão đi các người nơi đó hỗ trợ chú đóng. Rất nhiều Dương Hồng tin tức này để cho Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người hơi có chút kinh ngạc. Cái gì? Thập nhị trưởng lão? Ngươi chắc chắn không phải lừa bịp chúng ta. Loại thời điểm này, không nên nói đùa có được hay không? Lâm Bằng nhìn một cái bên người Giang Nguyên Tùng. Biểu tình trên mặt nhưng là có mấy phần mong đợi. Liền một bên Giang Nguyên Tùng đều có chút không chớp mắt nhìn chăm chú vào máy truyền tin, chờ đợi câu trả lời. Là thật rất nhiều Dương Hồng cho ra hai người câu trả lời mong muốn. Nhưng là, các người trước không nên cao hứng quá sớm, bởi vì, có chuyện các người có thể phải bận rộn. Rất nhiều Dương Hồng trong thanh âm mang một tia cười đều, thập tam trưởng lão mất tích, tông chủ và đại trưởng lão bọn họ hoài nghi, hắn có thể hướng tinh cầu ạ gì đi hai người cùng thập nhị trưởng lão sau khi đến, phải toàn lực trợ giúp nàng tìm được thập tam trưởng lão. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Giang Nguyên Tùng có chút kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua hắn trong lúc vô tình xông vào hội trưởng lão, nghe được hội trưởng lão lên nói tới tinh cầu ạ gì, sau đó ngày hôm nay thì có người phát hiện hắn biến mất. Hắn làm sao biết tinh cầu ạ gì ở nơi nào? Huống chi, băng lam tinh thượng cái đó truyền tống trận, phải đi qua rất nhiều lần thuấn di mới có thể đến, hắn làm sao biết chính xác đường đi? Giang Nguyên Tùng hỏi tới. Đừng quên, hắn ở luyện khí tông đợi thời gian không lâu, ai biết hắn đi qua chút địa phương nào đây? Hơn nữa, càng chớ quên, hắn sẽ tinh tế lớn di chuyển, nếu như hắn nguyện ý, có thể bây giờ cũng đã đến tinh cầu ạ gì liền. Chương 65, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Luyện khí tông thập nhị trưởng lão, là luyện khí tông 12 tên có thực quyền trưởng lão trong, duy nhất một cô gái. Rất khó tưởng tượng, một người cô gái yếu đuối vậy mà sẽ gia nhập luyện khí tông loại này người đàn ông mới có thể gia nhập tông phái. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, thập nhị trưởng lão, cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy là một người tướng mạo xấu xí, cả người bắp thịt cầu kết nữ bản sợ hứa dễ nẹ gơ, mà là một người chân chính người đẹp. Đồng thời, nàng cũng là luyện khí tông đông đảo đệ tử đối tượng ngưỡng mộ. Nàng thân cư trưởng lão cao vị, nhưng là vừa cùng phần lớn trưởng lão không quá giống nhau, nàng cũng không phải là một người tán tiên, mà là một người thành công vượt qua thiên kiếp đại thừa hậu kỳ cường giả. Nguyên bản lấy nàng thực lực, đảm nhiệm thứ bát trưởng lão cũng dư sức có thừa. Chẳng qua là nàng chủ động nói lên, có trưởng lão vị là được, hạng cao thấp không đáng cân nhắc. Đối với tên này thập nhị trưởng lão, Giang Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người cùng nàng gặp mặt số lần cũng không nhiều. Nàng tựa hồ phần lớn thời gian đều đặt ở trưởng lão dành riêng luyện khí thất bên trong tiến hành luyện khí. Hơn nữa, tên này thập nhị trưởng lão trong ngày thường cũng không thế nào cùng người khác nói chuyện. Có sắp đến thập nhị trưởng lão, Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người đều có chút hưng phấn. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều loại có thể, tới hội trưởng lão là ai, nóng nảy tính tình như thế nào, nhưng là bọn họ nhưng là không có nghĩ qua lần này tới là thập nhị trưởng lão. Nghe nói thập nhị trưởng lão thích thư họa, ta đi ra ngoài mua mấy bức, treo lên loại vật này. Ta phải tự mình chọn. Lâm Bằng vừa nói liền xoay người hướng phòng khách chi đi ra ngoài. Đợi một chút, Lâm Bằng, đánh ngươi đi. Đánh ngươi chọn mấy bước, đến lúc đó xem nàng càng thích ai gánh Giang Nguyên Tùng cũng đi theo lên. Diệp Phong bên hông máy truyền tin vang lên lần nữa, hắn không cần xem cũng biết là Nhạc Minh. Đao Phong tiên sinh, bọn họ hai cái đi ra.
Cái gì?
Ai đi ra? Diệp Phong có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng. Hai người tất cả đi ra hơn nữa còn chung một chỗ. Nhạc Minh thông báo đến, trước bọn họ tựa hồ không có kế hoạch xuất hành, hẳn là ý muốn nhất thời mới ra ngoài. Chúng ta ở phát hiện sau đó, thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Bọn họ bây giờ ở đâu? Diệp Phong nét mặt biểu lộ liền vẻ mỉm cười. Ta không biết bọn họ rốt cuộc phải đi nơi nào, nhưng là hai người bọn họ hướng chợ phương hướng đi tới tương dạng, có thể là phải đi mua thứ gì. Nhạc Minh còn không có biết rõ bọn họ chuyến này mục đích. Ta biết. Ta bây giờ liền chạy tới tương dạng. Diệp Phong vừa nói đeo lên tham chắc khí. Đàng hoàng không được chạy lung tung, lời buồn chán, liền đeo cái này lên. Diệp Phong đưa cho tên kia tông chủ trang một bộ cùng hai thú giống nhau như đúc mắt kiếng. Bên trong tiết mục là trực tiếp từ hai thú danh sách bên trong sao chép được. Diệp Phong dự đoán, đối phương nếu chỉ có đứa nhỏ năng lực suy nghĩ, như vậy chắc cũng sẽ thích những cái kia phim hoạt hoạn. Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Diệp Phong đổi một bộ quần áo, đổi gương mặt. Lúc này mới điều chỉnh tham chắc khí, yên lòng rời đi, lần này hành động vẫn là không có mang theo hai thú. Căn cứ tham chắc khí chỉ thị, Diệp Phong rất nhanh là đến hai người chỗ ở vị trí. Hai người đang một cái buôn bán chữ vẽ cửa hàng trong tìm kiếm cái gì, Diệp Phong chính là kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Qua hồi lâu, hai người mới từ vậy cửa hàng trong đi ra, Diệp Phong hướng hai người nên đón, ngăn ở trước mặt hai người. Ngươi là người nào? Hai người có chút cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới lấy mình độ kiếp hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là hai người chung một chỗ, đều có người dám ngay trước mọi người tiến hành chặn lại. Đánh cướp người Diệp Phong hướng về phía hai người khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm khàn khàn từ cổ họng truyền ra, thanh âm kia cùng hắn giờ phút này vậy tấm mang dài dài thẹo mặt ngược lại là có mấy phần phù hợp, cũng cho người một loại hung hãn cảm giác. Trung quanh tiểu thương hàng rong cùng lui tới người đi đường cũng hướng ba người đứng phương hướng nhìn lại. Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người ở tinh cầu ạ di lăn lộn trên hành động nhiều năm, bọn họ cơ hồ đều biết. Cũng đều biết hai người đều là độ kiếp hậu kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường. Mà trước mắt tên này ngăn lại hai người đường đi chàng trai, nhưng cơ hồ không có người biết. Lần đầu tiên thấy luyện khí tông người bị người ngay trước mọi người đánh cướp, mọi người vây xem đều có chút mong đợi muốn biết chuyện đến tiếp sau này phát triển kết quả sẽ như thế nào. Diệp Phong không thèm để ý chút nào bị người vây xem, hắn đã đổi một bộ diện mạo, không có người có thể nhận ra hắn là ai. Lựa chọn đang nháo thành phố trên giải quyết trường tranh đấu này nguyên vốn cũng không là hắn chủ ý, chẳng qua là hai người ra luyện khí tông sau đó, thẳng dọc theo huyên náo phố lớn lại tới, ở giữa thậm chí liền một cái thoáng không để cho người chú ý tiểu đạo cũng không có, Diệp Phong cũng chỉ có lựa chọn ở lớn đường phố trên chặn lại hai người. Ngươi có biết chúng ta là ai? Gặp thực lực đối phương không kém, Lâm Bằng muốn lúc này đem lần này chuyện kiện chuyện lớn hóa nhỏ. Biết ngươi là Lâm Bằng, hắn là Giang Nguyên Tùng. Diệp Phong chỉ hai người cười nói, luyện khí tông hai người hộ pháp cấp một, ta nói không sai chứ. Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người giờ phút này hơn nữa cảnh giác nhìn về phía Diệp Phong, bọn họ hai người ngược lại là không nghĩ tới, đối phương lại đang biết mình hai người thân phận dưới tình huống còn dám ngay trước mọi người đối với tự mình ra tay. Vệ Kiệt là ngươi giết. Giang Nguyên Tùng sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong. Không phải, loại tội danh này, có thể không nên tùy tiện đi trên người người khác. Đẩy Diệp Phong lắc đầu, ta nhưng mà có đạo đức nghề nghiệp, chỉ đánh cướp, không giết người. Người muốn cái gì? Giang Nguyên Tùng biết chuyện này không cách nào lành, dài dài thở ra một hơi tới. Ngươi đoán? Diệp Phong nụ cười trên mặt ở hai người xem ra có mấy phần dữ tợn. Chớ quên, ngươi là độ kiếp hậu kỳ, hai chúng ta cũng là độ kiếp hậu kỳ. Trường tranh đấu này, ngươi chưa chắc có thể thắng. Lâm Bằng vừa dứt lời, bóng người chớp động. Giang Nguyên Tùng nhưng là không có ra tay, mà là chặt chẽ nhìn chăm chú vào Diệp Phong động tác, muốn phải tìm sơ hở của hắn, để cầu một kích giết chết. Lâm Bằng ở đến Diệp Phong trước mặt ngay tức thì, phát hiện trước mắt Diệp Phong đã sớm không gặp, hắn trong lòng ngầm nói không tốt, hai mắt hơi liếc về gặp mình sau lưng chỗ thoáng qua một bóng người, không chút nghĩ ngợi, trường đao vung ra. Đao phong qua, phát ra từng cơn tiếng xé gió, uy lực kia có thể gặp một ban. Cơ hồ ở đồng thời, Giang Nguyên Tùng cũng nhìn thấy xuất hiện ở Lâm Bằng bên người Diệp Phong, hắn hai chân đột nhiên dùng sức, về phía trước thoát ra, trường kiếm đưa ra, trực thủ Diệp Phong lưng. Một kiếm này cùng Lâm Bằng một đao kia hiệu quả hoàn toàn bất đồng, lại giống như độc phúc công kích vậy lặng yên không một tiếng động. Ở mọi người chung quanh xem ra, hai người công kích nhất định chính là thế tuyệt sát. Lâm Bằng trở tay một đao, mơ hồ mang sấm gió thế, uy thế mười phần, nhìn qua đủ để đem cùng cấp cường giả khác chặn ngang chặn chém. Mà Giang Nguyên Tùng một kiếm kia, ở mọi người nhìn lại mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng có chút nhãn lực người cũng có thể nhìn ra, hắn đánh lén nội liễm, toàn bộ kình khí ẩn nút với trường kiếm trong. Chính là bởi vì như vậy mới có thể làm cho đối phương ở không có chút nào phòng ngừa dưới tình huống trúng chiêu. Hơn nữa hoàn toàn có thể tưởng tượng, trường kiếm kia đạt tới thể sau đó, cùng bạo linh khí theo mũi kiếm khơi thông ra, chỉ cần một cái ngay tức thì liền có thể thúc giục cốc kéo mục nát phá hư đối phương trong cơ thể hết thảy. Ngay tại hai người công kích chạm đến Diệp Phong thân thể vậy một cái ngay tức thì, hai người con ngươi đột nhiên co rút lại. Mà chung quanh xem cuộc chiến quần chúng trong, cũng có mắt phi phàm người chú ý tới hai người biểu tình biến hóa. Âm ầm nổ tung tiếng từ ba người bây giờ bộc phát ra, tất cả mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng kim thiết đóng qua thanh âm vang lên, sau đó đụng đưa tới nổ kịch liệt, hai đạo thân ảnh bị tung bay ra ngoài. Mọi người thấy đó là luyện khí tông hai người hộ pháp, bọn họ có chút kinh ngạc nhìn về phía mới vừa rồi phát sinh đụng địa phương. Bụi mù tan hết, một đạo thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng, mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường. Chẳng qua là một chiêu sẽ để cho hai người bay rớt ra ngoài, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Trong đám người phát ra kêu lên. Hèn hạ Lâm Bằng từ mặt đất hố sâu trong bò ra, hai tay dùng sức chống trường đao, trong miệng kịch liệt thở hổn hển, đôi mắt bất thiện nhìn về phía Diệp Phong. Khốn kiếp Giang Nguyên Tùng cũng từ hố sâu trong bò dậy thân thể, bụng áo quần lại bị rạch ra một đường thật dài chỗ rách, trên trán của hắn giờ phút này mồ hôi lạnh đầm địa. Các người hai người không phải ta đối thủ, vung tha đi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai người dĩ nhiên biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi đạo thân ảnh kia chỉ là một giả tưởng. Đưa đến Lâm Bằng chém eo công kích thiếu chút nữa chém giết Giang Nguyên Tùng, mà Giang Nguyên Tùng ám sát cũng thiếu chút nữa giết lầm Lâm Bằng. Tốt còn hai người kịp thời phát hiện, nhưng cũng không kịp biến chiêu. Hai người chiêu thức đánh vào nhau, Diệp Phong lại không có bị tổn thương chút nào. Hừ, có bản lãnh, ngươi hãy cùng tới. Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người nhìn nhau một cái, lúc này mới hướng về phía bầu trời hô. Ta đây là muốn xem. Hai người các ngươi còn có thể chơi đi ra hoa dạng gì? Diệp Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Hai người hướng xa xa trốn lủi chạy ra ngoài, Diệp Phong cũng đuổi theo từng dạng, mọi người chung quanh lúc này mới xóa bỏ, người vây xem phần lớn thực lực không mạnh, muốn đuổi theo cũng không được đi. Làm thành một vòng mọi người lúc này mới xóa bỏ, đều tự tản đi. Diệp Phong dọc theo đường đi theo hai người đi tới liền một mảnh trong rừng rậm, các người hai người ngược lại cũng không ngu, lo lắng bị những người đó thấy được các người bị cướp. Đến lúc đó ở tình cầu ạ gì lên không ngóc đầu lên được. Ta có thể cho hai ngươi lưu chút mặt mũi. bỏ mặc như thế nào, trước đâu qua rồi hay nói, bây giờ phải ra loại này kết luận, không khỏi nói còn quá sớm, hai người không có chối loại chuyện này thực, nhưng như cũ không cam lòng lúc này thỏa hiệp. Bọn họ rất rõ ràng, mới vừa rồi Diệp Phong chế tạo ra nhìn qua vô cùng chân thật ảo ảnh khiến cho hắn đã đứng ở nơi bất bại. Chỉ là một ảo ảnh sẽ để cho hai người bể đầu sức chán, khó có thể tưởng tượng Diệp Phong rốt cuộc có thể chế tạo ra nhiều ít cái loại vật này. Vậy cũng tốt, sẽ để cho các người tâm phục khẩu phục, đem đồ giao ra, Diệp Phong mặt đầy cười đều hướng hai người đi tới tương dạng. 10 phút thời gian rất nhanh liền đi qua tương dạng, ở vào khắc Lai Ân thành phố phía bắc trong rừng rầm phát ra mấy lần nổ ầm vang lớn sau đó, rốt cuộc bình tĩnh lại. Diệp Phong không bị thương chút nào đứng ở đã sủi lơ trên đất Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng trước mặt, tháo xuống bọn họ trong tay hai người chiếc nhẫn, bóc bọn họ trên người khôi giáp cùng vũ khí. Đem vậy mấy bức chữ bức tranh lấy ra đặt ở một bên, sau đó cho hai người giữ lại hai bộ quần áo. Ở hai người phức tạp trong ánh mắt, Diệp Phong lên tiếng cảnh cáo nói, không được tra tìm ta là ai, cũng đừng tới tìm ta phiền toái, coi như là mình làm một cơn ác mộng đi. Nếu như các người tìm tới cửa, ta dám cam đoan, lần sau, ta sẽ ngay trước tinh cầu ạ gì mặt của mọi người, lại lột sạch ngươi cửa một lần, liền quần lót cũng sẽ không cho các người lưu lại. Hai người sắc mặt phức tạp đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi. Dung tiêu, ý nói BOT. Chương 66, sau lưng người giám thị. Đánh cướp luyện khí tông hai người hộ pháp, là Diệp Phong đi tới ạ gì tinh sau đó, vui vẻ nhất một chuyện. Vừa nghĩ tới mình cuối cùng đe dọa lời nói, để cho sắc mặt hai người đều thay đổi, hắn liền không nhịn được muốn bật cười. Trên thực tế, để cho Diệp Phong vui như vậy, cũng còn có những nguyên nhân khác. Chỉ là Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng trên hai người trang bị thì có hai bộ cực phẩm linh khí khôi giáp, hai kiện cực phẩm linh khí vũ khí, hơn nữa, hai người bọn họ chiếc nhẫn chữ vật cũng là cực phẩm linh khí. Chỉ một những thu hoạch này, ít nhất liền đủ đổi thành 50 triệu cấp 2 vực đáng giá. Chớ đừng nói chi là hai người trong chiếc nhẫn còn có một kiện cực phẩm linh khí vũ khí, cùng với đếm kiện thượng phẩm linh khí. Cộng thêm các loại tài liệu luyện khí, Diệp Phong thoáng tính toán một chút, đổi 100 triệu điểm cấp 2 vực trị giá hoàn toàn không có vấn đề. Mà để cho Diệp Phong cảm thấy cao hứng, còn có một chuyện khác, đó chính là hai tên nhóc rốt cuộc giới điệu liền phim hoạt họa gần chứng. Chúng hai tên nhóc đang cùng tên kia bị mình mang về tông chủ cha chơi được rất vui vẻ. Ở bẹt nạt dụ bắt giới, tên kia trung niên hán tử đem mình trong chiếc nhẫn tất cả linh tinh tất cả đều bày đặt ở trên mặt đất, cửa hàng tràn đầy tầng 1. Hai tên nhóc ở sau khi ăn no, đều rất cao hứng nằm ở linh tinh trong đống ngủ. Mà trung niên hán tử đang dùng ngón tay cho chúng hai tên nhóc cái bụng nấu cơm sau đấm bóp. Diệp Phong không nhìn thẳng trước mắt có yêu một màn, một môn tâm tư đều đặt ở vực trị giá trên. Giờ phút này trạch ở trong lữ điếm Diệp Phong hoàn toàn không biết mình mới vừa rồi được vì rốt cuộc đưa tới như thế nào náo động. Lữ điếm ra, liên quan tới luyện khí tông hai người hộ pháp gặp gỡ đánh cướp sự việc đã truyền khắp toàn bộ tinh cầu A-Z. Luyện khí tông gần đây thật là xui xẻo, chết một người hộ pháp không nói, vẫn còn có cường giả ngay trước mọi người đánh cướp ngoài ra hai người hộ pháp. Nghe nói người nọ rất lợi hại, chỉ dùng một chiêu, liền đem hai người độ kiếp hậu kỳ cường giả đập vào lòng đất. Ta còn thấy được, hai người hộ pháp gặp không phải hắn đối thủ, trốn đâu. Phỏng đoán hai người hộ pháp bây giờ hẳn đã bị giết. Xôn xao các loại lời đồn đãi để cho luyện khí tông phân bộ tất cả mọi người mơ hồ có chút bất an. Làm ra Nguyên Tùng cùng Lâm Bằng hai người người mặc chỉnh tề quần áo sạch sẽ xuất hiện ở tông phái cửa lúc này, luyện khí tông mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vị sư bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài bây giờ huyên náo sôi sùng sục đâu, các người thật bị đánh cướp? Một người không có mắt người có chút hiếu kỳ hỏi. Đích xác có người tìm chúng ta phiền toái, thực lực còn không yếu, bất quá bị chúng ta hai người liên thủ đánh chết Lâm Bằng rất rõ ràng, mình hai người tuyệt đối không thể nào đem mình hai người bị thành công cướp bóc sự việc nói ra. Nhưng nếu là nói đối phương trốn, sợ rằng luyện khí tông những người khác phải đem chuyện này tiếp tục điều tra tiếp, cho nên nói dứt khoát đã bị mình hai người đánh chết. Chúng ta cũng biết hai vị sư bá nhất định sẽ thắng, nghe Lâm Bằng nói như vậy, luyện khí tông mọi người lúc này mới yên lòng. Bây giờ tin vịt bay đầy trời, ta cảm thấy chúng ta hẳn sát mấy tờ cáo thị, cho biết những cái kia truyền lời đồn người. Tên kia người khiêu khích đã bị giết. Để cho bọn họ dừng lại, tin vịt tung một người trong đó đề nghị, nếu là để cho do tin vịt như vậy tung đi xuống, ta luyện khí tông danh dự sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Nghe được đề nghị này, Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng sắc mặt hai người nhất thời có chút khó coi, bọn họ đang suy nghĩ, nếu để cho đánh cướp mình hai người biết chuyện này, sợ rằng có chút không ổn. Huống chi, thập nhị trường lão qua mấy ngày thì sẽ tới, nếu là bị nàng nghe được cái này loại có tổn tông phái chúng ta lời đồn đãi. Sợ rằng nàng đối với hai vị sư bá ấn tượng sẽ giảm bớt nhiều, một người khác đề nghị một cái khác nhân tố. Nghĩ tới đây, Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người sắc mặt nhất thời cứng lên. Đúng là, nếu là loại tin tức này chuyển tới thập nhị trường lao trong thai, sợ rằng đến lúc đó hai người thật sự là muốn mất hết mặt mũi. Chuyện này, cho chúng ta hai người trước cân nhắc một chút sẽ mang đến hậu quả gì. Nói sau Giang Nguyên Tùng hướng mọi người giương lên tay trái, chúng ta hai người sẽ ở thập nhị trưởng lão trước khi tới, nghĩ đến thích đáng xử lý phương pháp các người không cần nhiều nói liền. Đem những người khác cũng quanh sau khi đi ra ngoài, Lâm Bằng có chút lo lắng nhìn về phía Giang Nguyên Tùng, làm sao bây giờ? Nếu không phải chọn lựa hành động gì, những tin tức này 2-3 ngày chắc chắn sẽ không tự động tàn đi, hơn nữa kéo dài thời gian càng dài, tung khoảng cách lại càng xa, thậm chí có thể chuyển đến những tinh cầu khác. Bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là, qua 3-4 ngày thời gian, cùng thập nhị trưởng lao đến nơi này sau đó, nàng nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Đến lúc đó, không chỉ có nàng đối với hai chúng ta ấn tượng sẽ biến thành trên lịch sử kém coi nhất, nàng khẳng định cũng biết tra được chân tướng, hơn nữa đuổi giết người nọ. Thực lực của người kia, chúng ta cũng nhìn thấy, chí ít hẳn là đại thừa trung kỳ, hắn chưa chắc sẽ so thập nhị trưởng lão yếu. Nếu là thập nhị trưởng lão không giết được hắn, hắn tất nhiên sẽ dựa theo hắn nói, tìm chúng ta hai người phiền toái. Đến lúc đó, cũng không tạm thời mất mặt vấn đề, chúng ta tên của hai người sẽ bị người dùng đao khắc tại tu chân giới sỉ nhục bảng vị trí đầu bảng, kia sợ chúng ta ở dưới thiên kiếp hồn phi phách tán, kia sợ chúng ta phi thăng thiên giới, tu chân giới có vô số hậu nhân sẽ đến cười nhạo chúng ta. Tu chân giới đến trước mắt mới ngưng, còn chưa có xuất hiện ngay trước mọi người bị người lấy hết chuyện kiện phát sinh qua, ta không muốn làm cái đầu tiên vật thí nghiệm. Giang Nguyên Tùng rất hiển nhiên để ý nhất chính là chuyện này, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Phong thật trước tới báo thù, vậy mình hai người đến lúc đó thật muốn tại tu chân giới tiếng xấu và năm. Vì đem chuyện này chìm xuống, chúng ta chỉ có thể tán bố trí đã giết chết hát. N tin tức giả liền. Nhưng mà, nếu như hắn lần nữa bị người phát hiện xuất hiện ở chỗ khác đâu? Lâm Bằng hỏi. Chúng ta có thể giải thích, có thể trong cơ thể hắn có hai cái nguyên anh, chúng ta đánh nát một cái sau đó rời đi, sau đó hắn giả chết trốn thoát một kiếp. Giang Nguyên Tùng cũng quả nhiên không hổ vì lịch duyệt hơn nữa phong phú một cái. Nhưng mà, hắn nếu là vì vậy mà tức giận đâu? Chúng ta nói mình đánh bại hắn, cái này cũng sẽ có tổn hắn mặt mũi đi, hắn nói không chừng cũng sẽ tìm tới cửa trả thù chúng ta. Lâm Bằng vẫn là rất không yên tâm. Chúng ta có thể giải thích, bởi vì vì tông phái chúng ta trưởng lao tới, chúng ta lo lắng nàng sẽ truy xét chuyện này. Vạn bất đắc dĩ mới đưa sự việc che lấp đi. Chính hắn nói hắn không thích phiền toái, chúng ta là giúp hắn giải quyết phiền toái, đây là giải quyết phiền toái biện pháp tốt nhất. Giang Nguyên Tùng thật ra thì cũng không dám chắc, nếu là đối phương tìm tới cửa, mình có thể nói hay không phục đối phương. Lâm Bằng rốt cuộc bình tĩnh lại, hồi lâu mới gật đầu một cái, được rồi, đây là cũng biện pháp duy nhất. Luyện khí tông mọi người động tác tương đương nhanh chóng, khi lấy được hai người hộ pháp đồng ý sau đó, chỉ dùng không tới một cái tiếng thời gian liền đem quảng cáo vậy cáo thị dán đầy toàn bộ lời đồn đãi tỏa ra thành phố. Phố xá sâm ướt trên người khiêu khích đã bị ta tông hai người hộ pháp đánh chết mời ác ý chế tạo lời đồn đãi người dừng lại tung hư tin tức giả người vi phạm đem truy cứu tương quan trách nhiệm ký tên là luyện khí tông, phía trên còn đang đắp luyện khí tông đỏ thâm trương. Thấy phố lớn hẻm nhỏ dán nhỏ quảng cáo vậy cáo thị, tin vịt cuối cùng là dừng lại. Tuy có người hoài nghi chuyện chân thực tính, nhưng dù sao đối với loại này trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, ai cũng không có quá nhiều hứng thú đi tra cứu, hơn nữa cũng không người nào nguyện ý trêu chọc tới luyện khí tông như vậy lớn tông phái. Diệp Phong cách vách trong phòng, tên kia lão giả và ngoài ra hai người người áo bào đen đang ngồi quanh ở một cái vòng tròn trước bàn. Sáng hôm nay những người đó điên cuồng thảo luận sự việc, các người cũng nghe nói chứ. Ông già nhìn về phía hai người người áo bào đen. Nghe nói, chủ động lấy một chọi hai, tên động thủ, hẳn là tán tiên hoặc là cường giả đại thừa kỳ. Canh Lâm gật đầu một cái, cho ra mình câu trả lời. Đích xác, lấy bọn họ hai người cả người cực phẩm linh khí trang bị, cường giả đồng đẳng cấp rất khó ở trên tay bọn họ chiếm được chỗ tốt gì, chớ đừng nói chi là bọn họ là hai người. Hơn nữa, nghe nói bọn họ hai người đồng thời công kích, một chiêu liền bị đánh bay, cái này chúng ta không có chính mắt nhìn thấy lúc đó tình trạng, bất quá, cũng đủ để nói rõ đối phương tu vi cao hơn hai người rất nhiều. Đoạn Ngạn cũng đồng ý hắn cái nhìn. Cái này chính là cái nhìn của các ngươi. Ông già Mạ Cắt tỏ ra có chút thất vọng lắc đầu một cái. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta nói sai rồi sao? Đoạn Ngạn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mạ Cắt. Thật ra thì ta chính là bởi vì không quá tin tưởng ta thấy sự việc, cho nên mới hỏi cái nhìn của các ngươi. Mạ Cắt như thế nói, rõ ràng cho thấy hắn nhìn thấy gì. Đại trưởng lão, ngài điều tra được liền vậy trận đánh nhau cảnh tượng. Canh Lâm cùng Đoạn Ngạn hai người cũng có chút hiếu kỳ nhìn lại. Ngươi biết là ai làm loại chuyện này? Ừ. Một cái cho ta không thiếu kinh ngạc vui mừng người bạn nhỏ Mạ Cắt gật đầu một cái, lại không có nói cho hai người người nọ là ai. Gặp Mạ Cắt không muốn nói ra người nọ rốt cuộc là ai, Canh Lâm không nhịn được hỏi, bất kể là ai, người nọ đều đã bị hai người liên hiệp đánh chết đi. Luyện khí tông nếu dám sát ra cái đó cáo thị, vậy nói rõ sự việc đã giải quyết, nếu là người nọ còn sống thấy tờ này cáo thị nói, nhất định sẽ tìm hai người phiền toái.
Không, vậy người sống, hơn nữa, hắn còn lột sạch vậy hai cái sĩ diện hảo hộ pháp chức nhận chữ vật, trên người linh khí, một kiện cũng không dư thừa, tất cả đều vơ vét đi. Mạ Cát mặt đầy cười đều, loại này đùa dai thật để cho ta nghĩ dậy ta lúc còn trẻ đâu rất đứa nhỏ có ý nghĩa.
Mạ Cát hiển nhiên thấy được hoàn chỉnh sự việc đi qua.
Nhưng mà luyện khí tông người tại sao sát cái loại đó cáo thị đi ra?
Hai người có chút không hiểu hỏi.
Chết muốn mặt mũi thôi, Mạ Cát một bộ đương nhiên diễn cảm, đổi các người, nếu như gặp phải loại chuyện này, sẽ làm gì?
Hai người do dự chốc lát, nhất thời cúi đầu xuống, lại nữa lời nói.
Ít năm như vậy tới, rất ít ở bên ngoài đi lại.
Ngược lại là không nghĩ tới, chuyến đi này có chút ý tứ. Mạ Cát nghiêng mặt đi, nhìn một cái cách vách gian phòng, khỏe mắt nếp nhăn hơi nâng lên.
Chương 67, người phụ nữ luyện khí thành si.
Mấy ngày thời gian giống như thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt rồi biến mất.
Diệp Phong cũng đã sớm đem cướp lấy được vật phẩm toàn bộ đều chuyển đổi trở thành vực trị giá lại có 120 triệu nhiều, cộng thêm trước khi 280 triệu, quyên góp đủ hơn 4 tỷ vực trị giá, cái này còn là Diệp Phong lần đầu tiên tích chữ có nhiều như vậy vực trị giá.
Diệp Phong không phải là không có nghĩ tới, hoa 100 triệu vực trị giá mua một viên ngũ phẩm thăng linh đan, sau đó ăn tiếp, để cho mình trực tiếp tấn thăng trở thành hợp thể kỳ cường giả, đến lúc đó mình thực lực lại sẽ gia tăng mấy phần.
Nhưng là hắn hoàn toàn không có ở đây để thăng mình thực lực.
Thăng linh đan sau khi ăn vào, tấn thăng đến hợp thể kỳ ít nhất phải hoa hơn 10 ngày thời gian, củng cố tu vi càng không phải là một ngày hai ngày thời gian có thể hoàn thành.
Nhưng là bây giờ tinh cầu ạ di loại hoàn cảnh này, đã hoàn toàn không thích hợp với nhàn nhã tu luyện.
Phải biết, cách vách của hắn liền ở một người sáu cấp tán tiên, mà cho đến bây giờ, Diệp Phong như cũ không biết do hắn tại sao ba ngày hai đầu cũng biết rất nhiệt tình tìm mình nói chuyện phiếm.
Mặc dù biết rất rõ ràng, đối phương khẳng định không có phát hiện cháu mình là bị mình giết chết, nếu không hắn đã có vô số lần cơ hội có thể giết chết mình.
Nhưng Diệp Phong mỗi lần cùng hắn nói chuyện đều có loại cảm giác không được tự nhiên.
Mà ngày này, lại là luyện khí tông thập nhị trường lao đến tinh cầu ạ gì thời gian.
Ở trải qua lần trước mình cướp lấy chuyện kiện sau đó, luyện khí tông gần đoạn thời gian vẫn luôn là mọi người chú ý tiêu điểm.
Bọn họ sát ra thông báo sau đó, mặc dù để cho mọi người ít đi không thiếu đề tài câu chuyện, nhưng đối với luyện khí tông chú ý nhưng là không có giảm thiếu.
Phải biết đoạn này thời gian phát sinh một ít chuyện tình, tất cả đều cùng luyện khí tông có liên quan.
Bất kể là vệ kiệt tin chết, vẫn là hai người hộ pháp bị cướp, hoặc là ngoại giới len lén truyền lưu, có trưởng lao muốn tới tiếp quản hiện ở nơi này cục diện rối rắm, những thứ này cũng để cho luyện khí tông trong vòng thời gian ngắn khó mà loãng ra mọi người tầm mắt.
Tô Mạt là một người cực kỳ có thiên phú tu luyện cô gái, nàng chỗ ở gia tộc cũng coi là địa phương có chút danh tiếng gia tộc.
Vào sáng sớm nàng 5 tuổi năm ấy, liền bị hoa ở giữa phái trưởng lão nhìn trúng, muốn chọn làm đệ tử quan môn, nhưng không ngờ bị 5 tuổi nàng một tiếng cự tuyệt.
Hoa ở giữa phái là cả tu chân giới, đứng sau Thiên Kiếm Tông thứ 2 đại tông phái, là một cái hoàn toàn do người phụ nữ tạo thành bang phái.
Theo lý thuyết, hẳn là Tô Mạt lựa chọn tốt nhất, nhưng là lại bị nàng cự tuyệt.
Vì thế, nhà tộc nhân khuyên can qua không ít lần, lại không có bất kỳ hiệu quả.
Chọn chúng nàng người trưởng lão kia ở tư phía dưới cùng nàng trò chuyện qua một lần sau đó, liền đáp ứng không cưỡng cầu nữa, không có ai biết 5 tuổi cô gái nhỏ đối với người trưởng lão kia đã nói gì.
Bất quá, ở người trưởng lão kia sau khi rời đi không lâu, nàng hướng người nhà nói lên, mình muốn gia nhập luyện khí tông.
Lúc ấy nhà người cũng cho rằng nàng điên rồi, luyện khí tông mặc dù cũng coi là lên là đại tông phái, nhưng là thực lực cùng hoa ở giữa phái khoảng cách, không phải một điểm nửa điểm.
Huống chi, bọn họ biết, luyện khí tông tựa hồ chỉ thu nhận nam đệ tử.
Nhưng là không cưỡng được con gái cố ý thỉnh cầu, bọn họ đem tiểu Tô Mạt đưa đến luyện khí tông, bọn họ nguyên cho rằng luyện khí tông là không thu nữ đệ tử, để cho con gái mình từ bỏ ý định.
Nhưng là tiểu Tô Mạt lại bị một người trưởng lao chọn chúng, trở thành đệ tử quan môn.
Bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai luyện khí tông cũng thu nữ đệ tử.
Hơn nữa xây tông tới nay, tổng cộng thu qua 5 tên nữ đệ tử, hơn nữa một người trong đó thậm chí đảm nhiệm qua tông chủ chi chức.
Mấy người khác, cũng đều thành công phi thăng thiên giới.
Đến luyện khí tông sau đó, Tô Mạt tu vi tiến bộ có thể nói là một ngày ngàn dặm, ước chừng mấy trăm năm thời gian liền nên đón thiên kiếp, hơn nữa thành công vượt qua thiên kiếp, đã tới đại thừa kỳ.
Trở thành luyện khí tông mới nhâm trưởng lão.
Trở thành trưởng lão sau đó, Tô Mạt cũng không có giống như các trưởng lão khác vậy du rảnh rỗi, nàng cơ hồ mỗi ngày ngâm ở trưởng lão chuyên dụng trong phòng, tiến hành các loại vật phẩm luyện chế.
Mấy năm thời gian mới cùng tông phái trong những người khác thấy mặt một lần.
Mà đại trưởng lão cùng tông chủ các người lần này đem nàng phái ra tới, có thể cũng là muốn cho nàng trải qua một ít trừ luyện khí ra những chuyện khác, để cho nàng bình thường đứng lên. Tô Mạt đến tinh cầu ạ dị sau đó, chỉ có Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người tiến hành tiếp xúc công tác, đây là nàng cố ý yêu cầu, tận lực khiêm tốn, nhiều nhất chỉ cần hai người tới đón mình là đủ rồi. Rất nhiều năm không thấy Tô Mạt, hai người thấy nàng cũng không khỏi hơi sững sờ. Cả người màu đen sáo trang, mặc ở nàng trên mình tỏ ra có chút ánh khí bức người, một đầu tóc dài màu đen lại là hết sức dứt khoát ghim lên. Nếu là Diệp Phong ở chỗ này, nhất định muốn xúc động nàng là ngoài hành tinh bản vốn nữ cường nhân. Ba người dọc theo đường đi một câu nói đều không nói, bởi vì thấy Tô Mạt vậy lạnh như băng diễn cảm, Lâm Bằng cùng Giang Nguyên Tùng hai người cũng không biết mở thế nào khải đề tài tương đối khá. Đã tới luyện khí tông chi nhánh sau đó, hai người liền mang theo Tô Mạt thẳng đến cho nàng chuẩn bị trong phòng. Tô trưởng lão, nơi này chính là ngươi đoạn này thời gian nghỉ ngơi gian phòng. Giang Nguyên Tùng cảm thấy Tô Mạt hẳn sẽ thích cái gian phòng này. Nhưng không ngờ, nàng chẳng qua là nhìn một cái giường kia, sau đó liền xoay đầu lại hướng về phía hai người nói, ừ, ta biết, nơi này có luyện khí sử dụng đặc thù gian phòng sao.